Chương 315, tùy ý ngươi phong hoa tuyệt đại, cuối cùng nan địch 800 năm thiên mệnh. Chương 315, tùy ý ngươi phong hoa tuyệt đại, cuối cùng nan địch 800 năm thiên mệnh. La Nghị nghe vậy, trực tiếp lựa chọn không thấy hạt thuệ công chúa, cho thấy lập trường, hắn sẽ không tham dự nhân tộc cùng tinh nguyện tộc chiến tranh. Binh chủ, Bồ Tát, thần vực cấp chiến lược siêu nhiên tại bên ngoài, La Nghị từ sát tâm Bồ Tát trong tay toàn thân trở ra, đã mất cần để ý người khác cách nhìn. Họ Cố thiếu niên thấy thế, lập tức lấy ra ba cái thượng thừa chân công hạt giống. Xích viên hàng ma thần y đấu chiến pháp bát hoang long tượng chấn ngục kình tứ hung cựu kiếp bất tử thân thượng thừa chân công kém nhất có thể đúc thành thượng đẳng linh binh, mà tuyệt thế linh binh thì là cần lấy thừa đủ thiếu, sáng tạo thuộc về mình ý chí chân công. Ngay từ đầu chỉ là tầm thường chân công, cũng có thể từng bước một đi hướng cuối cùng. Những này đạt vào chứng đạo con đường binh chủ, là nhân tộc tại quy hư chi địa đỉnh cấp chiến lực. La Nghị cho tới bây giờ từ diễn võ đường họ Cố thiếu niên trong miệng biết được đằng sau con đường nhân tộc võ đạo chỉ có tam trọng thiên. Tầng thứ nhất, lực sĩ, dũng sĩ, võ sĩ. Tầng thứ nhì, cử binh, dung lô, trần vũ. Đệ tam trọng thiên, chứng đạo. Cử binh thì làm binh chủ, mà dung lô binh chủ đối ứng dị tộc đại yêu. Chín đầu đại xà tướng Liêu cùng Hắc Vân thành chủ liền ở vào dung lô cảnh giới. Trần vũ binh chủ, ý chí tâm hợp thiên địa, có thể tại trong xương mù cưỡng ép ngăn cách mê vụ, mở ra một cái lớn linh cảnh, mà tu hành đến chân vũ tình trạng liền sẽ nhận mê vụ nhằm vào. Đại hoang hung thú vẫn lạc tại trong xương mù cấm kỵ thi hải, những cái kia đi qua vẫn lạc thần vực, Bồ Tát, Phật Đà, thánh nhân nếu như triệu quốc thống nhất đại châu, thành lập vượt qua vạn năm vĩnh hằng vương triều, câu thông nhân tộc diễn võ điện, dơ cao mặt trời, tự thành thế giới, chiếu mở nơi đây vạn cổ mang mang mê vụ. Khi đó, thậm chí hư hải thiên mệnh chi thần đều sẽ tìm tới môn. Thắng, là nhân tộc thứ bảy châu, vĩnh hằng nhân hoàng. Bại, nhân tộc sụp đổ, biến thành heo chó. Thiên mệnh chi thần. La Nghị như có điều suy nghĩ. An Nhã đội trưởng nhắc qua, nhân tộc vượt biển đường xa mà đến. Khai quốc nhân vương lấy mệnh trọng thương hồ tộc yêu thần, mà hắn hậu duệ cùng anh hào nhóm tại một trận huyết chiến bên trong, đúc thành thần vũ thiên mệnh chấn áp tinh nguyệt tổ địa thế giới thụ phía trên trăng. Kia là tinh nguyệt rơi vào quy hư chi địa về sau, tế tự thiên mệnh chi thần. Kỳ danh, đệ thập tam nguyệt, vĩnh chú chi nguyệt. Tại hắn chiếu dọi xuống, dị thú sẽ bay vọt tiến hóa, trở thành hung thú, chết đi thi hải sẽ tỉnh lại, hắn là nhân quỷ đầu bờn, hắn thai nghén hết thảy, là thủ tiêu nhân tộc tháng 12 đệ thập tam nguyệt. Hắn treo ở mê vụ phía trên, trong sương mù chỉ có 3 ngày, triệu quốc tại trước tiên tập hợp tất cả chiến lực. Nhân tộc anh hào đến đây nơi đây khai quốc, đạt được cái khác vĩnh hằng nhân hoàng quà tặng, trong đó có chứng đạo binh chủ lưu lại truyền thừa, một thanh vô thượng thần binh cùng một chi kế thừa nhân hoàng ý chí xích diễm chiến hồn, cuối cùng đem đệ thập tam nguyệt chấn áp. Nhưng La Nghị biết rõ, kia chỉ là nhân tộc nội bộ lưu truyền phiên bản, tinh nguyệt tộc phiên bản là nhân tộc đem hết toàn lực y nguyên không cách nào chiến thắng đệ thập tam nguyệt, chỉ là từ mê vụ chỗ sâu đi ra một vị hình người kiếm khách, hắn lưu lại một thanh hắc kiếm, trợ giúp nhân tộc phong ấn đệ thập tam nguyệt. Hắc kiếm chính là diễn võ đường lao kiếm thủ, chỗ chấp trưởng tiên kiếm. Cũng là diễn võ đường tiên sinh trạm diệt tướng Liêu đầu lâu một đạo kiếm ý, hắc kiếm là một thành tuyệt đối ý chí chi kiếm, không phải chân vũ binh chủ mới có thể thôi động. Bởi vậy, dựa theo lẽ thường, nhân tộc đời thứ ba của thời đã có thể thống nhất thiên hạ. Nhưng là nhân tộc trăm năm qua chỉ có hắc long khai cương quét thổ, La Nghị suy đoán, nhân tộc nội bộ cũng đang e sợ thiên mệnh chi thần, cho nên chậm chạp không dám thống nhất thiên hạ. Họ Cố thiếu niên nói tới nhân tộc lịch sử, diễn võ đường thánh hiền đảm nhiệm nhân tộc truyền thừa, ghi chép nhân tộc tại quy hư chi địa dãy rủa 10 vạn năm lịch sử. La Nghị đối đệ tam trọng thiên chứng đạo binh chủ cảm thấy rất hứng thú. Bởi vì chân vũ binh chủ cực hạn tuổi thọ 800 năm, hắn đương nhiên cảm thấy thật bất ngờ, không nói cái khác, lấy hắn hiện tại nhục thân cường độ, đã tiếp cận bất tử bất diệt. Làm sao lại thọ tận mà chết đâu? Những cái kia so với hắn cường đại nhân tộc binh chủ. Vậy mà chết hết. Toàn bộ chết trận. Họ Cố thiếu niên trầm mặc nửa ngày. Nói tới một cái liên quan tới đời thứ nhất nhân hoàng ghi chép lại đồ đại, kia là nhân tộc lúc ban đầu thời điểm, bọn hắn từ tổ địa, dọc theo mâu hà, di chuyển tiến vào mê vụ hoàng giã, có thể nhân tộc tay trói gà không chặt, đối mặt mê vụ hoàng giã bách tộc chỉ là heo chó. Nhân tộc chỉ là có thể tăng tiến trí tuệ thượng đẳng nhân linh chủng. Tại nhất hắc ám 300 năm, nhân tộc có nếm trăm thuốc thủy tổ, nuốt độc dược, thảo dược chế tác bí dược, sáng chế ngưng tụ nguyên huyết chi pháp, về sau 800 thời kỳ, tuần tự đản sinh 12 vị võ tổ, rốt cục hoàn thiện võ đạo pháp môn. Đây cũng là tầng thứ nhất tồn tại. Thế nhưng là nhân tộc võ sĩ thiên sinh yếu đuối, dù là ngũ tạng lục phủ viên mãn, có được lực lượng rời núi lấp biển cũng không cách nào đối kháng dị thuật, hung thú, đại yêu, huống chi yêu thần, thiên mệnh chi thần. Hoàng gia bách tộc chế rêu nhân tộc, vui với trông thấy nhân tộc ngưng tụ nguyên huyết bởi vì lấy nhân tộc võ sĩ luyện thành nhân linh chủng hiệu quả phi phàm. Thẳng đến 100 năm về sau, nhân tộc lần nữa ra đời một tên võ tổ, mà vị này võ tổ đến tiền nhân tất cả trí tuệ, nhất cử khai sáng ra tầng thứ nhì, Cử Minh. Hắn là nhân tộc cuối cùng một tên võ tổ, thứ 13 võ tổ, kỳ danh Viêm tổ. Viêm tổ Cử Minh về sau, cả đời đều đang đồn thừa vũ nói, lại khai sáng ra Dung Lô binh chủ, Trần Vũ binh chủ, trấn sát dị tộc đại yêu. Ngắn ngủi 300 năm, nhân tộc đại hưng, trở thành mê vụ thật cường, dị tộc yêu thần kịp phản ứng, liên hợp muốn phá hủy nhân tộc võ đạo. Viêm tổ tộc quần sụp đổ, hắn lại tại bách chiến bên trong, cùng dị tộc đại yêu chém giết, rốt cục ý chí cực hạn thăng hoa, đang lâm đệ tam trọng thiên, đúc thành vô thượng thần binh. Lấy viêm tổ liều mạng chi thuật, tăng thêm vô thượng thần binh, đủ để nắm ba vị dị tộc yêu thần đi vào tịch diệt. Yêu thần tuổi thọ vô tận, ai cũng không muốn cùng viêm tổ đồng quy vô tận. Song phương giằng co. Về sau, viêm tổ ba thiên môn đồ, lưu truyền các lớn linh cảnh, truyền bá cử binh chân công tại tất cả nhân tộc bộ tộc, mà viêm tổ cầm trong tay thần binh, khâu tọa thông thiên phía trên ngọn núi lớn, uy hiếp dị tộc yêu thần. nhân tộc trăm năm có tuyệt thế nhân vương, muốn thống nhất thiên hạ, khai sáng vĩnh hằng quốc gia. Ngày ấy, 10 tôn thiên mệnh chi thần từ hư hải chỗ sâu dâng lên, Viêm Tổ cuối cùng nan địch thiên mệnh, tại 800 tuổi hôi phi yên diệt. Từ đó về sau, nhân tộc gặp trời ghét mặc ngươi thiên tư như thế nào phong hoa tuyệt đại, ý chí sánh vai cổ chi thánh nhân, cầm trong tay vô thượng thần binh hoành hành bát hoang, yêu thần tránh lui, nhưng cũng đánh không lại đội vàng 800 xuân thu thiên mệnh. Binh chủ trưởng khống băng sơn nước hải lực lượng, tuổi thọ thậm chí so không lên một cái hắc thiết cảnh tinh nguyệt tộc. Mà chúng sinh tu hành đại nguyện lại là trường sinh. Duy chỉ có nhân tộc mọi loại võ đạo đều không đến trường sinh. Một khi tu thành nguyên huyết, tiên tiên bài xích dị tộc pháp lực, ma lực các loại, mà lại liền xem như nhân tộc hỗn huyết tu thành dị tộc truyền thừa, cũng không thể trường sinh, trừ khi có người đứng ra, đánh nát nằm ngang ở nhân tộc đỉnh đầu 800 xuân thu thiên mệnh. Trường sinh. La Nghị có chút hoảng hốt. Một vạn năm quá lâu, chúng ta chỉ tranh sớm chiều. Họ Cố thiếu niên nói như thế. Từ xưa đến nay, nhận nhân tộc vạn nước cung phụng võ tổ, nhân hoàng, thánh hiền chỉ có 300 vị, mà có thể nhấc lên một đóa bọt nước, lưu danh diễn võ điện bên ngoài anh hùng hào kiệt không biết bao nhiêu. Nhưng là, tộc quần cường thịnh về sau, lại có nhân vương không nghĩ xa tắc, mà là bắt đầu muốn đi truy cầu kia hư vô mở mịt trường sinh, bắt đầu truy cầu thiên thu vạn đại. Họ Cố thiếu niên nói chính là Triệu Quốc đương nhiệm nhân vương, Triệu Thiên Cực. La Nghị kỳ thật có thể lý giải Triệu Quốc đương nhiệm nhân vương, hắn cùng nhau đi tới, nội tâm biến đổi quá nhanh, mà lại dị tộc đại yêu cùng yêu thần đã đến trường sinh, đang ở trước mắt, tựa hồ có thể đụng tay đến. Có lẽ có hướng một ngày, hắn cũng sẽ theo đuổi cái gọi là trường sinh. Ngày đó nói chuyện lâu, họ Cố thiếu niên dừng lại tại Thúy Ngữ lĩnh một thời gian. La Nghị tu luyện Xích Viên Hàng Ma Thần Ý Đấu Chiến Pháp ba môn thượng thừa chuyển thừa chân công, đi đến võ sĩ cuối cùng, hắn tại thọ tộc linh cảnh cấp đoạn, sớm đã âm thầm thu thập 100 cân bí ngân, hắn lại chậm chạp không đúc binh, chính là muốn đúc thành một thanh tuyệt thế linh binh. Linh binh thăng hoa đến tuyệt thế linh binh, mới có như vậy một tuyến xa vời chứng đạo cơ hội. Thế nhưng là bí ngân, tinh kim tại bất luận cái gì tộc quần đều là chí bảo. La Nghị cũng không nhất định phải trở thành chứng đạo binh chủ, chỉ cần trở thành chân vũ binh chủ, bá chủ tộc quần cũng phải nhượng bộ lui binh. Năm đó đi theo Triệu Quốc Nhân Vương mà đến 300 anh hào chiến tử, chỉ có 3 cái chỗ hết tài năng trở thành chân vũ binh chủ, hai vị thống lĩnh đại quân, liền trấn áp này Đại Châu bá chủ tộc quần thở không nổi, hộ đến nhân tộc 300 năm an bình. Tầng thứ nhị binh chủ về sau, ba đầu đạo lộ. Một là vương giả con đường, giữ quốc đồng hưu, giơ cao mặt trời, che chở vạn dân, đúc nhân tộc ta thiên mệnh, chiếu rọi vạn vạn năm. Hai là thần tướng con đường, thống soái 10 vạn đại quân, đấu thiên chiến trường, ý chí dung nhập chiến hồn, có thể trấn áp yêu thần. Ba là thánh hiển con đường, đây là độc tài, vĩ lực vào một thân đúc thành vô thượng thần binh, là thiên hạ cầm kiếm trảm ác long, uy hiếp dị tộc yêu thần, chính là thánh nhân. Triệu Quốc Xích Diễm Quân là một vị chứng đạo thần đem lưu lại chiến hồn truyền thừa. Triệu Quốc đúc thành thần vũ thiên mệnh, năm đó khai thác hoang dã xuất phát trước, diễn võ đường một vị võ phu ý chí lây nhiễm thánh nhân, hắn đạt được một thanh vô thượng thần binh tán thành. Trong sương mù, thần thú đều do người chi ý chí đúc thành, là đối kháng thiên mệnh thần cùng hung thú lây giao, trong đó Xích Viên Hàng Ma Thần Ý Đấu Chiến Pháp càng là đến từ nhân tộc thượng cổ đời thứ nhất nhân hoàng. Nhân tộc 6 đại vĩnh hằng quốc gia cường thịnh nhất thời kỳ, tam đại chứng đạo binh chủ ở vào một thời đại, mê vụ phía trên, treo cao nhân tộc thiên mệnh mặt trời, chiếu rọi hóa thành thông thiên chiến hồn thần tướng, cầm trong tay thánh nhân chứng đạo mà đến vô thượng thần binh. Đối mặt tôn này đạp nát sơn hà nhân tộc cự thần, thiên mệnh chi thần cũng sẽ vất lạc. La Nghị là độc tài, tìm hiểu thêm thừa truyền thừa chân công, hắn thấy được đời thứ nhất nhân hoàng lưu tại trong đó hình tượng, một tôn quấn quanh hỏa diễm cự thần cầm trong tay đại phủ, đánh rất thiên mệnh chi thần. La Nghị trong lòng dâng lên một cỗ phong quang, hắn muốn đúc vô thượng thần binh. Tháng 10, tuyệt thế linh binh Hắc Long chính diện đánh tan thọ tộc cùng hoang dã bách tộc liên hợp, thọ tộc Bồ Tát vẫn lạc một vị, hồ tộc đại pháp sư, thần tinh đế quốc ba đại thần vực nhau nhau bị thương mà về, xâm nhập mê vụ không biết kết cục ra sao. Đây là Hắc Vân thành chủ cùng diễn võ đường tiên sinh thiết kế cả bẫy, hắn lần này bày ra địch lấy yếu, chỉ vì một trận chiến định cả khôn. Đương nhiên, ai cũng không biết rõ, Hắc Vân thành chủ đến cùng có hay không thụ thương, chỉ là sau đó, Hắc Vân thành chủ xâm nhập trốn tránh, không còn tự mình thống soái Hắc Long quân chinh chiến bốn phương. Hắc Vân thành dưới trướng binh chủ được chiến, xuất lĩnh nhân tộc đại quân tiến quân thần tốc, công phá thần tinh đế quốc tổ địa linh cảnh, kia là đại châu lớn nhất linh cảnh một trong, hắn chiếm lấy tam giai linh chủng kiến mục, ở chỗ này thành lập mới Hắc Vân thành. Lại 3 tháng, thần tinh đế quốc tuyên cáo diệt vong. Tất cả tinh nguyệt tinh linh biến thành nhân tộc nô lệ. Hoàng Kim cảnh trở lên giết chết bất luật tội, đốt cháy tinh nguyệt tộc văn tự, không chính xác sử dụng tinh linh tiếng nói, nếu như không thể học được nhân tộc tiếng nói, đồng dạng giết chết bất luật tội. Chỉ có Thúy Ngữ linh tinh nguyệt tinh linh là ngoại lệ. La Nghị cho phép hảo hữu An Nhã che chở tinh nguyệt tộc bình dân tinh linh. Bởi vì Bạch Hồng kiếm thánh tập công chưa lập, lại đạt được một tòa lớn linh cảnh, mà lại bị Hắc Long quân đương nhiệm binh chủ được chiến tôn xưng là Bạch Hồng thành chủ, Hắc Vân thành nhân tộc võ sĩ chiến tướng từng cái kiệt ngạo bất tuần, đối với cái này bất mãn. Hắc Vân thành chủ phía dưới, tổng 24 ấp chủ, ngay cả thành chủ hai tướng binh chủ được chiến đất phong, cũng chỉ là một phương ấp chủ, dựa vào cái gì Bạch Hồng kiếm thanh có thể cắt cứ một phương xưng thành chủ. Nhưng việc này chính là diễn võ đường tiên sinh sở định, Hắc Vân thành chủ thân lệnh, không người dám làm trái. Võ sĩ chiến tướng, trưởng binh sứ bụng trộm công phục, đến đây linh giáo. Có thể Bạch Hồng kiếm thanh chỉ là ngước mắt, rút kiếm, có thể tiếp được La Nghị một kiếm người, lác đác không có mấy. Không lâu, thần tinh đế quốc chạy trốn thần vực biết được đế quốc diệt vong, hắn dẫn động lạc nhật sơn mạch chỗ sâu mê vụ hung thú muốn cho nhân tộc một bài học xương máu, vừa vận thủy ngữ linh bị liên lụy, La Nghị lấy tuyệt thế linh binh thiên chu đao xuất thủ bức lui kia một đầu hung thú. Mặc dù đầu kia hung thú cũng không phải là thiên mệnh thần con non, nhưng một người bức lui hung thú, Bạch Hồng kiếm thánh chiến lực chỉ lần này tại Hắc Vân thành chủ. Về sau, nhân tộc chiến tướng không hề đề cập tới việc này. tại La Nghị thủ ý dưới, đi Lý La tiểu thư thu dưỡng bị chiến tranh liên lụy cô nhi, huấn luyện chiến binh. Bạch Hồng thành tọa trấn phương Tây, trấn áp thọ tộc cùng hoang dã dị tộc tàn binh, dần dần trở thành một phương đại thế lực. La Nghị kiến thức đến chủng tộc ở giữa tăng cốc, đợi tại Thủy Ngữ Linh dốc lòng tu hành, cầm kiếm ngồi xem gió nổi mây phun, yên lặng chờ đợi Ốt Đế quốc rơi vào quy hư chi địa. Cái này vừa chờ chính là 20 năm. Hai trong 10 năm nhân tộc nội bộ dung chuyển, trấn áp tam tộc xích diễm quân vỡ vụn, ngày xưa thiết huyết chiến kỳ thiêu hủy tại yêu hỏa bên trong. Về sau, Bái Nguyệt yêu nhân vậy mà đứng tại bên ngoài tứ ngược bốn phương tám hướng linh cảnh. Mà vị kia cùng La Nghị kết duyên họ Cố thiếu niên, bây giờ đã rút đi ngây ngô. Hắn vốn là Diễn Võ Đường thủ tịch đệ tử, hoàn thành sư mệnh về sau tham quân. Bây giờ đã là xích diễm quân một mạch Dung Lô binh chủ, mặc giáp chấp thương xuất lĩnh một đội tàn binh vượt qua 800 dặm mê vụ, đuổi tới Hắc Vân thành. Tại Hắc Vân thành chủ an bài xuống, họ Cố thiếu niên trở thành chú ý sư, hắn đã quyết định muốn chu sát Thánh Vương Triệu Thiên Cực, phá vỡ vương triều. Chú ý sư muốn đoàn kết hết thể lực lượng. Thế nhưng là Hắc Vân thành chủ năm đó trọng thương phía dưới, lại cùng năm vị Bồ Tát, thần vực cấp nhân vật liều mạng chém giết, mặc dù thắng lại căn cơ bị hao tổn, đã vô lực thống lĩnh Hắc Long quân, lúc này chú ý sư nhớ tới một thanh kiếm, tự mình tiến về linh cảnh Bạch Hồng thành. La Nghị đạt được cố nhân tin tức, xuất quan gặp nhau. Chương 316, Lao Hữu Nhở, quan xích Diệm Thiên Mệnh Đốc Binh, chuyến này chạm thần đăng thiên. Chương 316, Lao Hữu Nhở, quan xích Diệm Thiên Mệnh Đốc Binh, chuyến này chạm thần đăng thiên. La Nghị dung nhan vẫn như yếu quan thiếu niên. Hàn thiếu niên thời điểm trở thành võ sĩ, tuế nguyệt liền lại khó xâm nhiễm mảy may, lại có hai vị phu nhân tương trợ, không nhiễm bụi bặm, tâm cảnh càng thêm yên tĩnh, đã là siêu thoát phạm tục kiếm đạo chí cảnh. Chú ý sư khuôn mặt mặc dù cũng chưa thấy già yếu, hai đầu lông mày lại lắng đọng lấy ngàn năm cổ tháp tăng thương. Cả hai nói không lên tốt xấu. 20 năm qua, chú ý sư cách mỗi mấy năm đều sẽ lấy linh cấp chuyển đến thư tín, La Nghị an phận ở một góc, cũng đối Triệu Quốc sự tình có hiểu biết. Chú ý sư cũng không phải tới mời La Nghị ám sát Thánh Vương Triệu Thiên Cực từ nhân vương vì cầu trường sinh, tùy ý làm vậy, Triệu thị đã mất nhân tộc thiên mệnh, sớm nên diệt vong, nhưng là chú ý sư thân là Diễn Võ Đường tiên sinh, không thể hành động theo cảm tính. Ám sát Thánh Vương Triệu Thiên Cực, cuối cùng chỉ là tầm thường thủ đoạn. Bọn hắn hủy diệt Triệu Quốc về sau đâu? Dị tộc đến lợi. Diễn Võ Đường không thiếu niên người tuổi trẻ hy sinh, tuyệt không nên là như vậy vỡ vụn sơn hà trung cục. Chú ý sư tại Chu Sát Thánh Vương Triệu Thiên Cực về sau, nhất định phải tại tòa này phế tích bên trên thành lập một cái mới, càng vĩ đại quốc gia. Đây mới là Diễn Võ Đường tồn tại ý nghĩa. Bọn hắn muốn là thành lập vĩnh hằng quốc gia đản sinh thứ 7 nhân hoàng, mà không phải ngọc thạch câu phần, kéo lấy nơi đây nhân tộc đi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Đây không phải là năm đó xích diễm tiền bối từ bỏ Diễn Võ Điện cung phụng, dứt khoát rời quê hương, lại tới đây sơ tâm. Năm đó khai quốc 300 anh hảo, ai không phải thiên tiêu hào kiệt. Thời niên thiếu tại Thái Châu trăm nước luận chiến bên trong chỗ hết tài năng, là Diễn Võ Điện chân truyền, chính là nhân tộc chi hỏa chủng. Thái Châu chính là thứ ba người hoàng tổ địa, văn minh lâu đời, nhân khẩu đông đảo, thế nhưng đại biểu linh chủng tài nguyên có hạn, cần tộc nhân lẫn nhau luận võ tranh đấu quyết ra cao thấp, mới có linh chủng tài nguyên được hưởng. Tộc nhân vì thế đại động binh qua, quốc cùng quốc ở giữa lẫn nhau công phạt, đây không phải là Diễn Võ Điện tiên hiền nguyện ý nhìn thấy. Lúc ấy, Diễn Võ đệ nhất Triệu Quốc thái tổ, còn nhỏ chịu đủ chiến loạn nuôi khổ, gặp qua nhân tương thực. Không muốn cùng tộc nhân tranh chấp, dứt khoát từ bỏ Diễn Võ chân truyền thân phận, quyết tâm khai cương quách thổ. Diễn Võ Điện xếp hạng top 300 hào kiệt nghe vậy, linh hai nhức óc trầm mặt về sau, nhao nhao hưởng ứng, bọn hắn dắt tay ly khai linh cảnh Thái Châu, xâm nhập mê vụ, chỉ vì tộc nhân từ mê vụ cùng dị tộc trong tay, đoạt lấy một khối mới nơi ở, mở thiên địa. Hôm đó, thiên địa chống trận lôi động, mọi người đồng tâm hiệp lực, chư anh hào mở thiên địa chi tâm, ý chí dẫn động vô thượng thần binh thức tỉnh, nhân hoàng hiển hóa, bách thánh chúc phúc. Xuất chinh top 100 nước ngưng chiến, đưa tới các loại chân công truyền thừa, linh chủng, vật tư. Vì bọn họ thực tiễn, chú ý sư thân là Diễn Võ Đường đời sau kiếm thủ, xích diễm quân một mạch vị cuối cùng binh chủ, xếp hạng thứ nhất trăm thất lão kiếm thủ hồi ức quá khứ tuế nguyệt, kế thừa tiên hiền ý chí. Hắn đã minh ngộ sứ mạng của mình, thế nhưng là chú ý sư tự biết tài học nông cạn, chỉ ở trên núi học được không quan trọng võ nghệ, văn không thể trị nước, lãnh binh không thể hoành hành thiên hạ. Chú ý sư liền muốn tìm kiếm một vị anh hảo, phụ tá người kia khai sáng, vạn thế thái bình. Từ xích diễm quân sụp đổ, hắn dàn xếp xích diễm tàn binh cùng chiến tướng chậm đợi thời cơ, một mình du lịch nhân tộc 72 thành, chỉ vì tìm kiếm một vị thiên mệnh người. Chú ý sư xem thiên hạ hào kiệt, chỉ có chút ít mấy người có nhân vương khí tượng. Chú ý sư Minh Hắc Vân thành chủ, tại bách chiến bên trong đúc thành tuyệt thế linh binh, tin tức truyền ra, các nơi linh cảnh có chí khai cương khoách thổ nhân tộc hào kiệt hưởng ứng, nhao nhao tại hắn dưới trướng nghe lệnh, Hắc Vân thành chủ liền đã có nhân vương chi tư. Bởi vậy, đầu này nguy hiểm cho Triệu Quốc xã tắc Hắc Long, thâm thụ Thánh Vương Triệu Thiên Cực kiên kỵ. Hồ tộc đại pháp sư từ Thánh Vương Triệu Thiên Cực trong miệng biết được Hắc Vân thành chủ tiềm lực, lĩnh mệnh đường xa mà đến, nàng căn bản không thèm để ý đây có phải hay không là nhân tộc cả bẫy, nàng chỉ là nghĩ tập chúng tộc cường giả chi lực, nhất cử phế bỏ Hắc Vân thành chủ. Vô luận Hắc Vân thành chủ có phải hay không trọng thương, cũng muốn lấy mệnh đem Hắc Vân thành chủ đánh thành trọng thương, kéo dài Hắc Vân thành chủ trở thành chân vũ binh chủ, là Hồ tộc kế hoạch gia tăng phần thắng. Chỉ là Hồ tộc đại pháp sư đánh giá sai Hắc Long thực lực, liên thủ vẫn không địch lại, trọng thương tối lui. Mà Hắc Vân thành chủ vốn là trọng thương, nhưng kế hoạch thành công, trấn sát các tộc sinh lực, là nhân tộc chiếm cứ nơi đây lớn nhất linh cảnh nơi ở song phương đều đạt thành mục đích. Đáng tiếc, nhân tộc từ Diễn Võ Điện có được tạo hóa linh đan sớm đã dùng hết, không cách nào trợ giúp Hắc Vân thành chủ tái tạo căn cơ. Diễn Võ Đường trừ bỏ Hắc Vân thành chủ, còn có mặt khác ba người tuyển, thứ nhất chính là Bạch Hồng Kiếm Thánh. Thế nhưng là, chú ý sư biết rõ, Bạch Hồng Kiếm Thánh La Nghị chi tâm, cho tới bây giờ đều không phải là thiên hạ. Hắn vĩnh viễn không thể trở thành nhân vương. mà Triệu Quốc ba đại chư hầu cùng chân vũ đại tướng gặp Diễn Võ Đường, muốn đi cải thiên hoán địa tiến hành, lực đẩy Triệu thị công tử Triệu Thần Long, xưng kẻ này có hắn tiên tổ thần vũ ý chí. Chú ý sư tại Diễn Võ Đường đại sơn gặp qua kẻ này hai mặt, xem như sư muội của hắn. Kia Triệu thị công tử Triệu Thần Long, vương tộc huyết mạch, bằng vào cá nhân thực lực trở thành Diễn Võ Đường chân truyền, tuy là nữ lưu, linh quân tại dị tộc trong chém giết, đúc thành độc thuộc về mình tượng đẳng linh minh, trở thành đời thứ nhất binh chủ, lúc có nhân vương khí tượng. Người vương công tử đều có thể đăng cơ làm vương cơ hội. Trong đó công tử thân phận cũng không phải là Triệu Thiên Cực chi tử, mà là vương tộc người siêu quần mật tụy. Như thế nào người siêu quần mật tụy? Không sợ sinh tử, có can đảm nhóm lửa tân hỏa, đúc thành bản mệnh linh binh người, mới có thể là công tử. Loại này chế độ là bởi vì khai quốc nhân vương bên ngoài chinh chiến, một khi chiến tử, phòng ngừa rắn mất đầu, giáng quốc thuận vị công tử tự động vào chỗ nhân vương. Triệu Thần Long là Triệu Thiên Cực chi huyền tôn. Nhưng chú ý sư đối với cái này cũng không thành kiến, không ủng hộ, cũng không phản đối. Chú ý sư đại biểu Xích Diễm quân lựa chọn nhân vương là một vị đến từ Hắc Vân thành dưới trướng linh cảnh thiếu niên, tên là Chu Đại Sơn. Hắn cha Hắc Long quân, dũng sĩ Chu Đại Thạch. La Nghị năm đó cùng bình chủ được chiến gặp mặt, hắn tiếp nhận linh cảnh Huyền Nguyệt thành, thậm chí khả năng gặp qua một lần. Đây mới là chú ý sư chuyến này sự tình, 3 năm sau, hắn muốn đi trước Diễn Võ Đường Đại Sơn một chuyến, thoát thân không ra, hy vọng La Nghị có thể tại trong lúc này chiếu cố đệ tử của hắn Chu Đại Sơn. Chú ý sư nói thẳng, nhóm lửa tâm hỏa, không thành tất tử. Nhân tộc nội bộ võ sĩ, liền xem như gia tộc gom góp đầy đủ bệnh ngân, thì nguyện kế thừa tiền bối linh minh, vĩnh viễn dừng lại tại trưởng bình sứ giai đoạn, cũng không dám nhóm lửa tâm hỏa. Cái này liên quan, La Nghị có thể trên người Chu Đại Sơn lĩnh ngộ. Chú ý sư đối với 20 năm hảo hữu tính cách hiểu rất rõ, điểm này trong nháy mắt đã động La Nghị. La Nghị đáp ứng, như Chu Đại Sơn gặp được nguy cơ sinh tử, hắn sẽ âm thầm xuất thủ. Chú ý sư cảm tạ, đưa tới 13 bộ thượng thừa chân công truyền thừa, 32 bộ trung thừa chân công truyền thừa, đây đã là Diễn Võ Đường toàn bộ truyền thừa, ngắn ngủi trăm năm ở trong, Triệu Quốc từ Vĩnh Hằng quốc gia Thái Châu Diễn Võ Điện mang ra truyền thừa, đã đánh rơi hơn phân nửa. Dị tộc sẽ không ngồi chờ chết, quần quần sóng ngầm. La Nghị đợi chú ý sư rời đi, nhìn về phía Miêu học trưởng Thiên Chu Đao, nó thế nhưng là nhân tộc tiên kiêu đúc thành tuyệt thế linh minh, làm sao lại đánh rơi tại Ổ Đế quốc? La Nghị tham ngộ 13 thượng thừa chân công, 32 trung thừa chân công. 5 năm về sau, nhân tộc hùng quan Tam Dương Quan, La Nghị quan sát Xích Diễm Thiên Mệnh lấy võ sĩ thân thể, đấu chiến Dung Lô binh chủ, nhóm lửa tâm hỏa, đúc thành tuyệt thế linh minh, Tề Thiên đại thánh. Xích Diễm Thiên Mệnh đại thế đã thành, xuất lĩnh Xích Diễm quân từ đầu thu thập Cũ Sơn Hà. La Nghị tự giác công đức viên mãn, lặng yên tối lui, trở lại Bạch Hồng Thành. Sau 3 tháng, mê vụ chấn động, Bạch Hồng Thành phía bắc, rời xa Hắc Vân Thành khu vực, sơn mạch mở rộng, một cái thế giới hoàn toàn rơi vào quy hư chi địa. La Nghị rốt cục đợi đến cái này nghịch thiên đại cơ duyên, căn dặn thê tử Lý Lý Lạ, liền lặng lẽ xâm nhập mê vụ. Hắn bắt đầu vơ vét một cái thế giới bạch ngân cùng hoàng kim. Không chọn vẹn thế giới, bộ phận khu vực cùng sơn mạch kết hợp, ngăn cách mê vụ, hình thành linh cảnh. Thọ tộc, Tinh Nguyệt tộc Dương Nguyệt đồng dạng ở trong đó cướp đoạt bạch ngân cùng hoàng kim, Thọ tộc, Tinh Nguyệt tộc, Hoang Dã dị tộc đối với nhân tộc hận thấu xương. Nhất là phát hiện thế giới này có được mắt đen tộc tung tích, mà truyền kỳ kỵ sĩ trong tay binh khí lại là nhân tộc ma binh, dị tộc lo lắng Hắc Vân thành thế lực lần nữa lớn mạnh, đối nhân tộc chấp hành đuổi tận giết tuyệt chính sách. Chống cự, tại thần vực cường giả trước mặt đều là phí công. Ô Đế quốc truyền kỳ kỵ sĩ quang vinh chiến tử, bộ phận nhân tộc thấy thời cơ bất ổn, thừa cơ trốn vào mê vụ tìm kiếm một chút hy vọng sống. Trong đó một vị tinh nguyệt sứ nhìn thấy chạy trốn nhân tộc bên trong có võ sĩ cường giả, theo đuổi không bỏ. Trong sương mù đột nhiên thoát ra hơn 10 đạo bóng người, giống bị hoảng sợ bầy hiệu chạy từ phía. Hiu, một đạo màu bạc lưu quang xé rách lồng vụ, tinh nguyệt sứ mũi tên mang theo chói hai rít lên xuyên vào kẻ chạy nạn phía sau lưng. Huyết vụ nổ tung trong nháy mắt, trung niên võ sĩ quỳ rạp xuống đất, trong mắt chiếu ra đồng bào liên tiếp ngã xuống thân ảnh. Hắn cùng những này từ trong xương mù đi ra quái vật chém giết, mấy lần buộc phát khí huyết, đã tình trạng kiệt sức. Ngay tại tiếp theo tiễn sắp xuyên thủng hắn cổ họng lúc, La Nghị cầm kiếm tại trong xương mù hành động, mi tâm nhảy lên, tâm linh chi lực dọc theo đi, cảm ứng được xa xa trung niên võ sĩ. Cong, một đạo réo rắt kiếm minh vang vọng khắp nơi, chi kia tất sát mũi tên lại giữa không trung vỡ thành một miệng. Mê vụ vì đó yên tĩnh. Trung niên võ sĩ kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ gặp một thân ảnh đã đứng ở trước người, tay áo tung bay ở giữa, phương viên 10 trượng xương mù lại bị vô hình kiếm ý bức lui, hình thành một mảnh trong suốt thiên địa. A Nghị, trung niên võ sĩ tiếng nói khàn giọng, trong mắt tơ máu dày đặc, lại tại giờ khắc này bắn ra kinh người hào quang. Hắn run rẩy duỗi ra tay, tựa hồ không dám tin tưởng người trước mắt chân thực tồn tại. Không nghĩ tới, trước khi chết còn có thể gặp lại người đại ca. La Nghị chậm rãi quen người, trong mắt kiếm ý chưa tán, lại tại thấy rõ đối phương khuôn mặt sát na có chút ngưng tụ. 20 năm thời gian giống như thủy triều vào tới, năm đó cái kia hăng hái thanh niên, bây giờ hai đầu lông mày đã khắc đầy gian nan vất vả, chỉ một chút, La Nghị liền biết rõ đại ca toàn thân nguyên huyết căn cơ bị hao tổn. Hai huynh đệ không kịp ôn chuyện, thật can đảm. Mê vụ chỗ sâu truyền đến tinh nguyệt sứ phẫn nộ rít lên, một vòng mới mưa tên ngay tại ngưng tụ. La Nghị lại ngay cả đầu cũng không quay, chỉ là đưa tay lăng không ấn xuống. Ông, phương biên trăm trượng sương mù đống nhiên ngưng kết, vô số đánh tới mũi tên lơ lửng giữa không trung, tiếp theo từng khúc băng liệt. Nơi xa truyền đến tiêu rên, tiếp theo là vật nặng rơi xuống đất tiếng vang. Một bên khác, Hoàng Kim Thần Lưu tiễn con người đống nhiên co bảo, hắn trơ mắt nhìn xem tinh nguyệt sứ duy trì dương cung muốn bắn tư thế cứng tại chỗ, thất khiếu bên trong đột nhiên chảy ra tinh mịn huyết tuyến, rõ ràng là sát thần kiếm ý. Đây là bình cương. Thanh âm hắn phát run. Xem chừng, kia gia hỏa là nhân tộc trưởng binh sứ. Hoàng Kim Thần Nưu tiện hướng về sau nhanh lùi lại, trong nháy mắt đã biến mất tại trong sương mù dày đặc. La Nghị đứng yên tại chỗ, tay phải đặt nhẹ chuôi kiếm, bình tĩnh đưa mắt nhìn đối phương rời đi. Gió nhẹ lướt qua, gợi lên hắn trên trán mấy sợi tản mát tóc đen, lộ ra cặp kiếp như giếng cổ thâm thúy đôi mắt. A Nghị. La Phong môi khô khốc run rẩy, hầu kết khó khăn nhấp nô một cái. Hắn bỗng nhiên bừng tỉnh bắt lấy La Nghị cánh tay, chúng ta đi mau. Những cái kia trong sương mù quái vật, căn bản không phải nhân lực có thể chống đỡ. La Nghị bàn tay vững vàng đè lại La Phong run rẩy bả vai, đại ca, hít sâu, tỉnh táo, ngươi đã không sao. Ngươi không minh bạch. La Phong kịch liệt ho khan, một ngụm màu đỏ sậm bọt máu ở tại trước ngực tàn phá trên khải giáp. Ôi đế quốc ba vị truyền kỳ kỵ sĩ, 10 vạn liên quân. Toàn xong. Vậy căn bản không phải người có thể chiến thắng quái vật. Đi, sống sót. La Phong đương nhiên phản phất lại trở lại kiếp như địa ngục chiến trường. Mê vụ tại 20 năm trải rộng thế giới, không ít khu vực biến mất, tại chỗ lưu lại một tòa hố trời cùng nhàn nhạt mê vụ, trong đó leo ra quái vật bị nhân tộc kỵ sĩ tàn sát. Mà vì chống lại này quỷ dị mê vụ, Ôn Đế quốc cùng mắt đen tộc liên hợp lại, cộng đồng ứng đối thế giới biến đổi lớn. Mê vụ dị thú tuy mạnh, nhưng hoàn toàn không đủ để đối kháng truyền kỳ kỵ sĩ, nhân tộc ngược lại từ đó đạt được linh chủng, dị thú thịt, bảo dược thúc đẩy sinh trưởng ra càng nhiều kỵ sĩ. La Phong vì tìm kiếm biến mất đệ đệ La Nghị, muội muội Đi Lý La, một mực ở vào chống lại mê vụ tiền tuyến, trở thành thống lĩnh một phương quân đoàn hoàng kim kỵ sĩ, chỉ là chưa chấp trưởng binh khí. Thẳng đến không lâu, mê vụ quái vật thần linh giáng lâm. La Phong con ngươi kịch liệt co bảo, phản chiếu bên trong cái kia đạo bao trùm cửu thiên thân ảnh chính chậm rãi nâng lên pháp trượng. Một đạo trong suốt lụa mỏng không gió mà bay, huyền như nguyệt ánh sáng dệt thành thác nước rủ xuống cửu tiêu. Màn tơ ở giữa như ẩn như hiện chân chân điểm trên không trung, mỗi một bước đều tràn ra như băng tinh gợn sóng. Kia từ mê vụ đi ra dị tộc nữ tử, dùng đạm mạc con ngươi đảo qua chiến trường, như là thần linh quan sát sâu kiến. Thiên quang đột nhiên tối, pháp trượng đỉnh thương lam quang đoàn đột nhiên bành trướng, ánh sáng chói mắt để toàn bộ chiến trường lâm vào quỷ dị lặng im. Một giây sau, oeng, một đạo xuyên qua thiên địa băng lam cổ sáng ầm vang rơi xuống. Công kích bên trong thiết kỵ trong nháy mắt ngưng kết, chiến mã nâng lên gót sắt còn treo giữa không trung, các kỵ sĩ gầm thét biểu lộ vĩnh viễn dừng lại. Băng tinh lấy tốc độ khủng khiếp lan tràn, đem mấy vạn bộ thân thể hóa thành óng ánh pho tượng. Đây chính là thần linh lực lượng. Lý Nạo Miên Hạ, nữ thần. Núi kêu biển gầm chiều bái âm thanh từ xung quanh bốn phương tám hướng vọng tới. Cái kia tên là Lý Nạo thần linh thi triển cấm chú về sau, may mắn còn sống sót, ột đế quốc chiến sĩ nhao nhao quỳ xuống đất quỳ lạy. Thế nhưng là mê vụ quái vật đối nhân tộc tàn sát chưa từng dừng lại, vô số nhân tộc chiến sĩ giống đông lúa liên miên ngã xuống, chỉ có một số nhỏ người trốn thoát. A Nghị, bọn hắn có thần La Phong tận mắt nhìn đến vị kia tên là Lý Nạo thần linh trôi nổi tại trên 9 tầng trời, pháp trượng vung khẽ ở giữa, trăm dặm chiến trường tận thành băng ngục. Hắn thấy tận mắt Bách Lý Băng Phong kinh khủng vĩ lực, kia là phàm nhân căn bản là không có cách với tới cảnh giới. Vâng. Nhưng vào lúc này, bầu trời mê vụ đột nhiên bị xé nứt, tinh nguyệt tộc thần bực cường giả từ trên cao giáng lâm, nàng quanh thân còn cuốn một vòng trong sáng nguyệt hoàn, thần uy như ngục, ép tới người thở không nổi, dị tộc chiến sĩ nhao nhao quỳ xuống đất. Chỗ tới nhân tộc đầu gối không bị khống chế như nhũ ra, tại yêu mênh mông thần uy trước mặt, ngay cả đứng lập đô thành hy vọng xa vời. La Phong tuyệt vọng nhìn về phía La Nghị, đã thấy đệ đệ y nguyên thẳng tắp lưng, trường kiếm trong tay phát ra réo rắt tiếng rên thật can đảm. Giáng tổn thương ta tộc nhân tinh nguyệt thần bực Ni Nạ hừ lạnh một tiếng, ngọc thủ treo cao, ngay tại kia xóa bỏ vạn vật lực lượng sắp chút xuống lúc, nàng ánh mắt đột nhiên chết chết đính tại cái kia đạo cầm kiếm thân ảnh bên trên. Thần khu run lên bần bật, tấm kia vạn năm hàn băng hoàn mỹ khuôn mặt, hiện ra thần sắc kinh khủng. Ngươi là? Bạch thanh âm của nàng đột nhiên mạnh ở, phản phất có vô hình tay giữ lại yết hầu. Ni Nạ môi đỏ có chút phát run, 20 năm trước cơn ác mộng kia ký ức đột nhiên vọt tới, lấy sức một mình huyết tinh trấn áp hoang dã dị tộc cường giả nam nhân. Năm đó, các nàng đổ long kế hoạch thất bại về sau, đối với Bạch Hồng Kiếm Thánh khoanh tay đứng nhìn hành vi rất bất mãn. Thương thế khôi phục một chút về sau, xuất lĩnh thần tinh quân đoàn tàn binh, liên hợp thọ tộc hai đại bồ tát tiến đến tìm La Nghị phiền phức, các nàng đánh không lại Hắc Long, chẳng lẽ còn sợ ngươi còn con này chỉ là võ sĩ trưởng binh sứ? Mà bọn hắn không biết rõ, kia thời điểm La Nghị đã tu thành diễn võ đường thượng thừa chuyển thừa chân công, chiến lực thẳng bức toàn thịnh Hắc Long, cái kia nhuốm máu thân ảnh đạp trên núi thây biển máu mà đến, kiếm quang lướt qua, thần tinh quân đoàn cờ sĩ một mặt tiếp nghiêng về một bên hạ. Nếu không phải bồ tát kim thân liệu mình ngăn trở cái kia lao kiếm, các nàng tất cả mọi người sẽ chết tại La Nghị dưới kiếm. Sau trận chiến này, La Nghị chính là Bạch Hồng Thánh chủ, Bạch Hồng Kiếm Thánh. Lý Nạ rít lên một tiếng, quay người muốn chạy trốn, nhưng vì lúc đã muộn. Suy, mi tâm đã tràn ra một đạo nhỏ như sợi tóc tơ máu, cả người như là gãy cánh chi chim, từ cao trăm trượng không trùng điệp cắm rơi. Những cái kia quỷ sát dị tộc chiến sĩ cứng đờ ngẩng đầu, nhìn thấy bọn hắn chí cao vô thượng nữ thần chính có quắp tại giống mạng nện vết rách trung ương, tay run rẩy chỉ gắt gao che máu chảy ồ ạt mi tâm. La Phong Trương nhíu động, kinh ngạc nhìn qua một màn này. La Nghị chậm rãi tiến lên, mũi kiếm rủ xuống đất, làm bóng ma bao phủ Lý Nạ lúc vị này tinh nguyệt thần linh lại không chế không nổi có rút bắt đầu tâm linh can thiệp hiện thực. Ngươi đã là binh chủ rồi, nguyên lai ngươi chính là thần a. La Nghị không có trả lời, mũi kiếm nhẹ giơ lên, bước lên nhì nạ trắng bệnh cái cằm, rất yếu thần. Chương 317, gia loạn khổng chi niên, rút kiếm chạm thiên chứng đạo thánh đạo thần kiếm. Chương 317, gia loạn khổng chi niên, rút kiếm chạm thiên chứng đạo thánh đạo thần kiếm. Nhì nạ quỳ trên mặt đất, Bạch Hồng Kiếm Thánh thực lực càng thêm kinh khủng, đã từng còn chưa đặt chân thần vực, nàng toàn lực miễn cưỡng có thể cùng giao thủ một hai, lúc này lại liền một kiếm đều không tiếp nổi. La Nghị tại Thiên Chu Đao Ma luyện ý chí chi kiếm, đã tiếp cận khách quan định luật không phải thánh nhân đã vô pháp né tránh. Ngăn không được chính là kết quả như vậy. Bạch Hồng Kiếm Thánh, ta nguyện dâng lên thần hồn, vĩnh sinh làm nô.
Lý Nạ thanh âm mang theo trước nay chưa từng có hèn mọn, ngày xưa cao ngạo trong con mắt phản chiếu lấy nam tử tóc đen nhuốm máu mũi kiếm, người đem trở thành vạn năm qua cái thứ nhất hàn quang chợt hiện. Lý Nạ đầu lâu cao cao bay lên lúc, nàng nhìn thấy chính mình không đầu thân thể vẫn duy trì hai tay dâng lên thần hồn tư thái. La Nghị hắc lân trên thân kiếm, một giọt thần huyết chính dọc theo thân kiếm chậm rãi trượt xuống. Vì cái gì? Lý Nạ bờ môi tại rơi xuống đất trước còn tại mất máy. Ta cự tuyệt. La Nghị không có lý do. Thí thần giả. Gào thét bắn nổ trong nháy mắt, vây xem các dị tộc chạy tứ tán. Lý Nạ chính là tinh nguyệt tộc chân thần, đã thống trị vượt qua trăm vạn năm, vậy mà tại một trọi một trong chém giết vẫn lạc. Thần, cứ như vậy chết rồi may mắn còn sống sót hạ nhân tộc binh sĩ nhìn qua cái thân ảnh kia, một màn này bị thật sâu khắc vào trong đầu, một số năm về sau, tại dần dần già đi lúc, cùng dưới gối hậu bối nhớ lại một màn này, vẫn tìm không thấy cỡ nào tiếng nói miêu tả trong mắt bọn họ thân ảnh kia bạc phần. Nhuốm máu hắc lân kiếm trở vào bao, La Nghị bước qua Nghị Nạ dần dần hôi bại đầu lâu, sau lưng truyền đến thân thể ầm vang ngã xuống đất trầm đục. A Nghị, La Phong ngẩng đầu, ngươi đi làm cái gì? Chuyến này, La Nghị bước chân dừng lại. Chạm thân lên trời, bốn chữ như thiên lôi đánh rớt. Oeng, tiếng nói bắn nổ sát na, bao phủ nơi đây vạn vạn năm đồng vụ lại như vận sống run rẩy lui lại. Bầu trời như bị vô hình cự thủ xoẹt xẹt một tiếng giật ra màn che, lộ ra phía sau, ngàn vạn quả tinh thần đồng thời mở mắt. Từ xưa đến nay nhân tộc hào kiệt tại trong 5 tháng phát ra từng tiếng hò hét, nhất định phải trở thành thứ 378 vị chứng đạo binh chủ. La Nghị lúc này cảnh giới, đã là nửa bước chứng đạo binh chủ, chỉ thiếu chút nữa chạm thần ý chí liền có thể đăng lâm đệ tam trọng thiên, hắn cảm ứng được sâu xa thăm thẳm bên trong nhân tộc thiên mệnh. Vô số đổ vào bước này nhân tộc hào kiệt, đem ánh mắt quăng tại trên thân La Nghị, ký thác toàn bộ kỳ vọng. Thiên Chu, La Nghị trong tay cầm đao kiếm, phá chân thần, chạm Bồ Tát, diệt chân ma, lấy lực lượng một người huyết đổ mê vụ dị tộc trăm vạn đại quân. Thao thao bất tuyệt huyết hà xâm nhiễm một đế quốc, oán hận, sợ hãi, tử vong, thống khổ vô tận tâm tình tiêu cực tỉnh lại trước kỷ nguyên, từng bị vĩnh hằng nhân hoàng cùng hào kiệt liên thủ chu sát thiên mệnh chi thần, hắc thiết cùng hơi nước chi thần. La Nghị thu thập ô đế quốc hoàng kim mệnh ngân, đột nhiên ngẩng đầu nhìn dần dần hiện ra kia một tôn mơ hồ cự thần, trong nháy mắt biết được hắn danh tự. Hắn lúc này mới biết rõ, lưu truyền tại mắt đen tộc thượng cổ thần thoại là chân thật tồn tại. Trước kỷ nguyên, ngắn ngủi 800 năm, đương khoa kỹ chi thần đản sinh về sau, nhân tộc nhục thân yếu đối lại có thể thăng hoa tâm linh, khống chế thúc đẩy lỗ đen cùng hàng tình khái niệm cự thần, vô địch tại mê vụ bách tộc. Mê vụ dị tộc yêu thần, cũng chỉ là bày ở trên bàn ăn chân quý đồ ăn. Bởi vậy hắc thiết cùng hơi nước chi thần theo thời thế mà sinh, chuyên môn cấm chỉ nhân tộc leo lên khoa học kỹ thuật thủ đoạn, đồng thời một hơi tỉnh lại mê vụ cùng hư hải luận dục tất cả thiên mệnh chi thần, song phương bộc phát một trận kinh thiên đại chiến, vô số thiên mệnh chi thần chiến chết. Nhưng hắn nhóm rốt cục hủy diệt nhân loại đế quốc. Sau đó, nhân tộc chỉ có thể bằng vào yếu đuối thân thể, lấy đao kiếm cùng mê vụ dị tộc tranh đoạt linh cảnh. Đây không phải là hắn lần thứ nhất thức tỉnh cải biến cơ sở quy tắc mà nhân tộc luôn có thể tại trong khe hở tìm tới đường ra. La Nghị từ diễn võ đường trong truyền thừa, biết được bây giờ mê vụ còn lại 7 con thiên mệnh chi thần. Nhân tộc từ ly khai tổ địa, tiến vào mê vụ một khắc kia trở đi, liền chỉ có 800 năm tuổi thọ. Viêm tổ năm đó mặc dù đang lâm đệ tam trọng thiên, cũng đã tại thiên mệnh phía dưới dần dần ra đi, cuốn quanh hỏa diễm vĩ nạn thân ảnh, cuối cùng vẫn lạc tại mê vụ chỗ sâu. Viêm tổ chưa thể chém giết cái này một tôn thiên mệnh chi thần, mà kia một tôn thiên mệnh chi thần không hiện hóa mà ra, cái kia đạo ngang qua nhân tộc mệnh đồ gông xiềng vẫn tồn tại như cũ. Đây là sâu xa thăm thẳm bên trong ý chí vì hạn chế nhân tộc thông qua tu hành chi pháp đạn sinh hủy diệt quy hư đạo thánh. Nhân tộc lúc ban đầu 4 vị đạo thánh thành lập cổ thiên đình 3000 thành đạo người dơ cao động thiên phúc địa, chòm sao sáng chói, bách tộc thứ nhất, đại đế hoành hành, tiên nhân vô số, lấy yêu làm thức ăn, nô dịch thiên thần. La Nghị không biết như thế nào tiên nhân, cũng không biết rõ như thế nào đạo. Đạo pháp với hắn mà nói, bất quá là một loại khác dị tộc trò xiếc, tựa như tinh nguyệt tộc đầu ngón tay nhảy nhót ma pháp bừng sáng, hồ tộc lúc tế tự bước lên màu xanh yêu hỏa, hoặc là dị thú vảy giáp thượng chạy xuôi tiên thiên phù văn. Nhưng là trời, sông, núi, lựa những này nhân tộc tự nhiên cùng tổ tiên sùng bái, đến nay vẫn không bị mê vụ làm hao mòn, nhân tộc chưa hề quên chính mình đến chỗ. Trong đó non sông, đại biểu linh cảnh, cả hai kết hợp ẩn dục nhân tộc. La Nghị cầm đao kiếm, một mình một người trực diện hắc thiết cùng hơi nước chi thần thi hải đấu chiến. 10 ngày sau, dẫn là dựa vào thiên chu đao vỡ vụ thiên mệnh chi thần không phải phàm nhân có thể chiến thắng. La Nghị máy móc huy kiếm, ý chí không ngừng bị thiên mệnh làm hao mòn, gần như tử vong hoàn cảnh, hắn lập tức sẽ chết rồi. Đồng nhiên, hết thảy dừng lại. Hắn cảm ứng được một cỗ sâu xa thăm thẳm bên trong ý chí, ta ngươi từ đầu đến cuối không cách nào rõ ràng chính mình huy kiếm ý nghĩa, cho nên mới sẽ lâm vào như thế tình trạng. Để cho ta giúp ngươi một chút đi. La Nghị túi đầu nhìn lấy mình tay nhỏ, hắn ngẩng đầu một cái, nguyên lai đều là một trận ác mộng, phù mẫu cũng không tại trận kia sự cố bên trong chết đi, muội muội dần dần lớn lên, thường xuyên cùng hắn cãi nhau, hắn đột nhiên cảm giác muội muội tuyệt không đáng yêu. Nhiều năm về sau, đại ca kết hôn sinh con, mà hắn La Nghị không có nắm chặt đao kiếm, phản mà thành vì tiệm thợ may học đồ. Một lần nào đó, một vị có xinh đẹp con mắt màu xanh lam quý tộc nữ hài đến đây định chế lễ phục. La Nghị chưa bao giờ thấy qua xinh đẹp như vậy nữ hài, đang vì đó phục vụ quá trình bên trong ngầm sinh tình cảm. Sau 3 tháng, La Nghị lấy dũng khí biểu đạt tâm ý, nữ hài cười tiếp nhận, nàng chán ghét mẫu thân dối trá. Mà nữ hài phụ mẫu sau khi biết được, rất không hài lòng, nho nhỏ may vá thân phận làm sao xứng được với bọn hắn trên lòng bàn tay Minh Châu. Ngày ấy, nữ hài phụ mẫu cười lạnh giống bàn ủi bỏng tại La Nghị trên mặt. Hắn nắm chặt nắm đấm núi lỏng lại gấp, cuối cùng chỉ gạt ra một câu ta sẽ chứng minh cho các ngươi nhìn liền quay người vào gào thét bắc phong bên trong. Lang thang những năm kia, hắn làm qua thương nhân, đường sắt công nhân, gánh xiếc thú diễn viên, cuối cùng dứt khoát tham quân. 36 tuổi năm đó, đế quốc chiến bại chiếu thư cùng giải phóng nô lệ thông cáo đồng thời đến quân doanh, hắn nắm đuốt xuất ngũ khiến tại trong mưa đứng một đêm, không có quân công, không có tiền đồ, chỉ có đầy người vết sẹo cùng trống không bọc hành lý. Nhân sinh không thể mọi chuyện toàn nguyện, cố gắng cũng không nhất định sẽ có kết quả. La Nghị ngồi xổm ở quê quán cửa ngõ bàn đá xanh bên trên, không dám về nhà, một khối còn bốc hơi nóng lúa mì bánh mì đột nhiên xâm nhập ánh mắt. La Nghị ngẩng đầu, nữ nhân tạp dề trên dính lấy đường trắng, lọn tóc ở giữa cất giấu mấy cây tơ bạc, cười lên lúc khỏe mắt tế văn so năm đó càng sâu, hướng hắn rỗi ra dính đầy bột mì tay. Về sau hắn mới biết rõ, năm đó hắn bị tức giận rời nhà ngày thứ hai, nàng chuyển ra tòa thành, tại tiệm may đối diện trống lên quán nhỏ, về sau là căn này tổng tung bay mùi sữa tiểu điếm. Xuân đi thu đến, các loại người nhưng thủy chung không có xuất hiện tại góc đường. Bánh mì cùng tình yêu, nàng lựa chọn tình yêu. Trên mặt nàng nhiễm bột mì, rũi ra tay, cười nói, đã tình yêu cần bánh mì, chúng ta liền mở một nhà tiệm bánh mì đi. La Nghị hoàn toàn tỉnh ngộ, nếm đến bánh mì bên trong cất dấu, so công danh lợi lộc càng chân thực vị ngọt. 50 năm dần dần già đi, cùng trong lực người yêu cùng nhau nhắm mắt lại. Đây là sâu xa tham thẳm bên trong ý chí, chưa sửa La Nghị nhân sinh quỹ tích hoàn mỹ nhân sinh, kết cục, không có thiên mệnh chi thần, không có chiến tranh, không có mê vụ quái vật, chỉ có La Nghị bình thường nhân sinh bên trong, gặp được người bình thường, phổ thông sự tình, cuối cùng bình thường ra đi, dạng này nhân sinh lại là người bình thường khát vọng mà không thể cầu một đời. Bình an vui sướng một đời. Đây chính là cái gọi là hy vọng. La Nghị trải qua hoàn chỉnh một đời, hắn lần nữa mở mắt ra, thần sắc bình tĩnh. Hy vọng có lão giả nứt ra xương ngón tay dựng vào bờ vai của hắn, có hài đồng non nớt bàn tay dán lên chuôi kiếm của hắn, càng nhiều là không chọn vẹn binh khí hư ảnh, đoạn thương, nát thuẫn, vỡ lơi đao lời búa, toàn bộ xếp tại hắn huy kiếm quý tích bên trên. La Nghị mũi kiếm nhiễm lên tân hỏa. Cử Minh. La Nghị dựa vào một cỗ mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy tín niệm, một bước trèo lên tầng thứ nhì, tâm hợp thiên địa, thành chân vũ binh chủ ý chí đúc thành một thanh khắc lấy trời, sông, núi, lửa cổ kiếm. Tuyệt thế linh minh, tân hỏa kiếm. La Nghị lấy tân hỏa chi kiếm chém giết thiên mệnh chi thần thi xương cốt, đúc lại thiên chu đao. Sau đó trong bắt thanh phương tròn ngàn dặm mê vụ, chỉnh hợp phụ cận linh mạch, mở ra một cái lớn linh cảnh. Dưới trướng võ sĩ xâm nhập đào móc mắt đen tộc thượng cổ di tích, nhân tộc mặc dù bại, kia một nhiệm kỳ lãnh tụ lại đem nhân tộc ước vạn suy nghĩ đánh vào Quy Hư Thiên, kỳ vọng đồng quy vu tận. Quy Hư Thiên chống cự thanh trừ nhân tộc ý thức, rơi vào trạng thái ngủ say trước đó, lại cải biến cơ sở quy tắc, sau đó nhân tộc không cách nào đột phá khoa học kỹ thuật hạn chế, chỉ có thể đốt dây gieo hạt, một cái kỷ nguyên rút ngắn đến 13 vạn năm, lại chỉ cần nhân tộc số lượng đạt tới điểm tới hạn, liền sẽ thai nghén một vị thiên mệnh chi thần, rửa sạch các lớn linh cảnh, để phòng nhân tộc lại có ương ngạnh côn trùng đản sinh. La Nghị đạt được tin tức này, lâm vào trầm mặc. Lúc này đã tiếp cận 13 vạn năm kỳ hạn, ở vào kỷ nguyên thời kỳ cuối, nhân tộc tại Quy Hư đại hoang sắp bị diệt tới nơi. Nhưng là, La Nghị tân hỏa kiếm, không cho phép loại chuyện này phát sinh. Triệu Quốc nội loạn bùng phát, Bái Nguyệt yêu nhân thành lập Xích Diễm Thánh giáo tứ ngược Triệu Quốc. Xích Diễm Thiên Mệnh giận tím mặt, đánh đông về bắc, động một tí đánh mê vụ bách tộc hủy diệt, thẳng đến Xích Diễm Thiên Mệnh chém ngược hành hành bốn phương tám hướng hồ tộc yêu thần, dị tộc tán loạn, chủ lực không cách nào chống cự nhân tộc bộ pháp. Thiên hạ sắp thống nhất. Thiên mệnh sắp giáng lâm. Cố sư cầm trong tay một thanh hắc kiếm, độc thân về Hắc Vân Thành, vượt qua Lạc Nhật Sơn Mạch, đi vào Bạch Hồng Thành, cùng La Nghị ôn chuyện. Bọn hắn là ngắn sinh loại, nhân sinh đặc sắc nhất trong năm, đã qua hơn phân nửa. Diễn Võ Đường lão kiếm thủ, tại tháng trước đã lặng yên vào hóa, mà cố sư lúc này là Diễn Võ Đường đương đại kiếm thủ, nhưng là hắn lập tức sẽ chết rồi, cho nên đem phần này chức trách giao phó cho La Nghị. La Nghị đúc thành Tân Hỏa chi kiếm đã minh ngộ tự thân chức trách, hắn nhìn qua dưới núi chính mình dòng dõi, trịnh trọng đáp ứng. Tổ chim bị phá, chứng có an toàn. Cố sư như chút được gánh nặng, đứng dậy cáo tử. Đây là La Nghị một lần cuối cùng nhìn thấy cố sư. La Nghị tại sau 3 tháng nhận được tin tức, cố sư chu sát thiên mệnh thất bại. Thần Vũ thiên mệnh vỡ vụn, Xích Diễm thiên mệnh hóa thành Thông Thiên Đại Sơn rơi vào trạng thái ngủ say. Đệ thập tam nguyệt vĩnh chú chi nguyệt hiện ra. Lạc Nhật Sơn mạch dị thú nhao nhao biến dị, trong đó người nổi bật càng là tại thôn vệ lượng lớn nhân linh chủng về sau tiến hóa làm hung thú, đại hoang chi địa tổng đản sinh tập hung, vô số linh cảnh hủy diệt. Trần Vũ đại tướng lấy 1-3, anh dũng chiến tử. Triệu Quốc diệt vong, nhân tộc rắn mất đầu, nguy cơ sớm tối. Ở đây nguy nan thời điểm, một nam tử phụ đao kiếm, độc thân một người xâm nhập Lạc Nhật Sơn mạch, đất dung núi chuyển. Sau 10 ngày, lấy tứ ngược bốn phương tám hướng hung thú thao thế, tất phương cùng kỳ đầu lâu trở về. Còn lại đản sinh trí tuệ hung thú quá sợ hãi, nhất trí quyết định trốn mê vụ chỗ sâu tránh đầu gió, không dám tùy tiện lộ diện. Người này chính là Diễn Võ Đường, tân nhiệm kiếm thủ, Tân Hỏa Kiếm. 13 năm, Đông Hải bờ ác long vừa nhấc lên trăm trượng hải khiếu, liền bị một đạo từ cựu thiên rủ xuống kiếm quang đóng đinh long nguyên. 50 năm, phía tây thức tỉnh Phật Đà thi hải mới nâng lên hư thối bàn tay. Toàn bộ hoang mạc đột nhiên giấy lên bất diệt xích diễm, phía nam một bộ thiên mệnh chi thần thi xương cốt thậm chí chưa kịp leo ra quan tài, tín đồ lặng lẽ đem vách quan tài khép lại. 100 năm, Bắc cảnh nhân quỷ xuất thế, đất chết ngàn dặm, bị một thanh tử trên trời giáng xuống cổ kiếm chém thành hai khúc. Mới kiếm thủ ở Thông Thiên Đại Sơn bên trên, cầm kiếm chấn áp thiên hạ thiên thần, bày ra hung thú, yêu ma. Mới kiếm thủ rốt cục đợi đến nhân vương xuất thế, giơ cao mặt trời thống nhất nhân tộc, tại cái này phế tích bên trên thành lập một cái càng thêm vĩ đại quốc gia. Vị này nhân vương tại Lạc Nhật Sơn mạch quật khởi, bách chiến bên trong đúc thành tuyệt thế linh binh xạ nhật cùng che chở một phương, cùng Hắc Vân thành chủ thống lĩnh đại quân, xâm nhập mê vụ, bắn giết 3 đầu hùng thú trở về. Lần này, nhân vương đến đây tế tự Thông Thiên Đại Sơn. La Nghị mở mắt ra, nhận ra nhân vương thân phận. Người này lại là Xích Diễm Thiên Mệnh Chu đỉnh thiên đệ đệ, Chu Thanh Sơn. Hắn hoàn thành đại huynh chưa hoàn thành tâm nguyện, thiên hạ thống nhất. Lúc này, Cầm Cung Nhân Vương, Cầm Kiếm Thánh Nhân, Thống Quân Thần Tướng, Tam Đại Chứng Đạo Binh Chủ đồng thời tại thế. Một vòng mặt trời dâng lên. Chu Thanh Sơn thân hình tại khí vận hồng lưu bên trong liên tiếp cất cao, hóa thành đỉnh thiên lập địa xích diễm cự thần, làm hắn kéo ra chuôi này trường cung lúc, toàn bộ đại địa sơn mạch đều phát ra không chịu nổi gánh nặng lên gì. Dây cung chấn vỡ không khí gợn sóng bên trong, một chi cuốn quanh lấy 300 vương triều khí vận mũi tên gào thét lên không, treo cao với thiên vĩnh chú chi nguyệt đột nhiên vỡ ra giống mạng nện đường vân. Rơi xuống trăng xương cốt nện vào biển lớn, mê ngông mê vụ thối lui, chân núi lắng người, nhìn thấy thế giới hết thảy đều đang trở nên rõ ràng. Núi, núi, đại sơn. Ngày ấy, trời long đất lở tiếng hô hoán tại Thông Thiên đại sơn truyền ra, nhân tộc thứ 7 vĩnh hằng quốc gia đản sinh. Vội vang 600 năm, một ngày đêm bên trong, La Nghị đột nhiên tóc trắng bạc phơ, nguyên bản sung mãn da thịt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo, lưng đột nhiên còn xuống xuống dưới, liền rút kiếm lực lượng đều đang nhanh chóng suy yếu. La Nghị rốt cục cảm ứng được chính mình 800 năm thiên mệnh giáng lâm, này thiên mệnh chi thần chính là Viêm Tổ, Hắc Vân thành chủ, nhân tộc từ xưa đến nay hảo kiệt đối mặt đại khủng bố. Trong cõi u minh nói nhỏ thuận cốt tùy bò lên, như muốn mạng sống, có thể từ bỏ nhân tộc thân phận, rơi vào mê vụ, có thể trở thành vĩnh hằng thiên mệnh chi thần. Quan kiếm đọa xương mù thành thần mấy trăm năm qua trấn áp yêu ma tàn hồn không ngừng phát ra thê lương cười the thé, La Nghị lại quét ra môi khô khốc, cái nụ cười này để âm thầm thăm dò 800 năm thiên mệnh chi thần vì đó run lên. Ngươi xem thường ta? Gió đêm nhẹ nào, cuốn lên La Nghị xương trắng tóc dài, hắn ngón tay khô gầy chậm rãi mơn trớn đầu gối đang nằm song bình. La Nghị tiếp nhận diễn võ đường kiếm thủ, tọa trấn đại sơn đã mấy trăm năm. Ken, tân hỏa kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt, cả tòa Thông Thiên đại sơn bốc cháy lên. Không phải hỏa diễm, mà là càng bạo liệt. Các đời binh chủ lưu tại nhân gian chiến ý những cái kia sớm đã tiêu tán thân ảnh tại trong ngọn lửa bảy trận, từ xưa đến nay 379 vị người mở đường ý chí, toàn bộ dung tiến mũi kiếm. Thiên Chu đao đồng thời trường âm, trên thân đao hiện ra tất cả chết bởi 800 năm thiên mệnh nhân tộc gương mặt. La Nghị hai tay cơ bắp từng khúc băng liệt, lại đem song binh giao nhau thành trạng quyết thiên địa thập tự. Ta cả đời này, kiếm quang cùng đao mang trô giao hội, hiện ra cuốn quanh nhân tộc vạn cổ gông xiềng thực thể. Kia là từ vô số chương vạn bẹo thần mặt tạo thành xiển xích, chính giữa khảm viêm tổ chức khi lâm trùng chưa thể đánh nát thiên mệnh chi thần. Chém qua sâu kiến, chém qua Bồ Tát, chém qua Long, chém qua yêu nhân, chém qua hung thú, chém qua thần linh. Hôm nay, song binh bạo sáng lên mang bên trong, La Nghị giàn mua thân thể bắt đầu hóa khí. Trước hết nhất tiêu tán là cầm kiếm cánh tay phải, tiếp theo là gánh chịu đạo văn sống lưng, cuối cùng là viên kia nhảy lên 800 năm trái tim. Trảm thiên mệnh, nặng nghề gông xiềng từng khúc băng liệt, 800 năm thiên mệnh chi thần vào hôm nay vẫn lạc. Ha 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 ha. Tại phong khoáng trong lúc cười to, La Nghị hóa thành một sợi gió xuân trôi hướng khói lửa nhân gian. Nhân tộc Đại Hoang bảy châu tầng thứ nhị binh chủ lòng có cảm giác, có người tại hôm nay hoàn thành Viêm Tổ chưa hoàn thành tâm nguyện. Nhân Vương Chu Thanh Sơn từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, đuổi tới Thông Thiên Đại Sơn, chỉ nhìn thấy tuyệt đỉnh tầng nham thạch trên cắm một thanh vũ vũ cổ kiếm. Chu Thanh Sơn đem thứ 7 vĩnh hằng quốc gia tương lai toàn bộ khắc vào cổ kiếm trên thân, lấy tế điện kiếm thủ chi linh. Trăm năm về sau, tân hỏa kiếm đã không chỉ trời, sông, núi, lửa các loại tiền nhân biến thành nhật nguyệt tinh thần. Kiếm này khắc ba mặt, một mặt khắc sông núi cỏ cây, một mặt sách làm nông nuôi chi thuật, một mặt sách tứ hải nhất thống kế sách. Lời cuối sách: Nhân Hoàng truyện Đại Hoang chi địa, có Thông Thiên Đại Sơn tên là Tuần, trên đó có thánh nhân dốc hết tâm huyết đúc vô thượng thần kiếm, chạm yêu trừ ma 800 năm. Sau bị Nhân Hoàng cầm, gánh chịu sơn hà xã tắc cùng bạn dân, này thánh đạo thần kiếm tên, Hiên Biên. Chương 318, sau cùng xe ben, con rơi, mạnh nhất trong lịch sử bên ngoài phủ lên tuyến. Chương 318, sau cùng xe ben, con rơi, mạnh nhất trong lịch sử bên ngoài phủ lên tuyến. Len Ken. Chúc mừng ngươi, ngươi trầm động chập trùng một đời bị đánh giá là màu vàng kim nhân sinh thánh đạo thần kiếm tân hỏa. Ngươi mang theo từ xưa đến nay hảo kiệt chi ý cùng ngọn lửa hy vọng, lấy nhân tộc đại khí vận cử bình tân hỏa thiên chu, chẳng thiên mệnh thi hải, tâm hợp thiên địa, vừa bước vào chân vũ binh chủ. Ngươi là diễn võ đường kiếm thủ, tọa chấn Thông Thiên đại sơn, tiên lặng che chở nhân tộc trăm năm. Trong lúc đó ngươi phá La Hán Bồ Tát, ép đại hoang thập hùng, diệt ác long thi quỷ, chạm hết hệ thần linh. Ngươi dần dần già đi chi niên, rút kiếm chứng đạo, thánh đạo thần kiếm tân hỏa thăng hoa là vô thượng thần binh cuối cùng trèo lên đệ tam trọng thiên. Ngươi đứng hàng quy hư thiên thứ 378 vị, chứng đạo binh chủ. Ngươi tại diễn võ điện là chạm 800 năm thiên mệnh chi. Tân hỏa kiếm thánh thụ đại hoang nhân tộc vĩnh hằng bảy châu đời đời kiếp kiếp cung phụ. Ngươi tạo thành chi kiếm thánh đạo thần kiếm tân hỏa là các đời nhân hoàng cầm thanh kiếm, trên đó khắc sơn hà xã tắc cùng bản dân, gánh chịu nhân tộc thiên mệnh, huy động kiếm này, như tuyệt đối người chi tân hỏa ý chí thiêu đốt, mang theo cổ kim quần quận đại thế, hết thảy cản đường như quỷ sát thần, đều tại khí vận hồng lưu phía dưới hồi phi yên diệt. Kiếm này tên thật, Hiên Biên. Chú thích: không phải không thể thánh cùng hoàng cầm. Ta được nhân tộc từ xưa đến nay hảo kiệt trợ giúp, có thể đúc tân hỏa chi kiếm Hiên Biên. Này thiên đạo thần kiếm, nên chính là ta thắng được tất cả mấu chốt. Linh Tầm Thu nhìn thấy tiên diễn sách nhân sinh hoàn tất, như có điều suy nghĩ, tâm niệm vừa động, lấy ra Hiên Biên kiếm. Vô số bóng người như đèn kéo quân hiện lên, mặc giáp tướng sĩ tại huyết hỏa bên trong gầm hét, áo vải tiên sinh tại khói lửa bên trong múa bút, lao nông nắm chặt quốc, hài đồng dơ cao bó đuốc. Ngàn vạn thân ảnh hóa thành kim hồng lưu quang, đều không có vào trôi này treo ở hư không trường kiếm. Bang, Hiên Biên kiếm đột nhiên phát ra réo rắt long âm, thân kiếm dâng lên ba thước xích diễm. Linh Tầm Thu tay áo bị khí lãng vén đến bay phất phới, chỉ gặp thân kiếm nổi lên hiện ra lít nha lít nhít minh văn, giống như là ngàn vạn người đồng thời lấy máu làm mực khắc xuống lời thề. Hắn đưa tay một nắm, chuôi kiếm đột nhiên bắn ra chói mắt kim quang, miệng hổ lập tức truyền đến da thịt cháy bỏng kịch liệt đau nhức. kiếm này không phải không thể thánh cùng hoàng cẩm. Ngươi vẫn rất quả cường. Thiên đạo chi ảnh Linh Tầm Thu nhìn chằm chằm lòng bàn tay cháy đen vết bỏng cười khẽ, cẩn thận hồi ức lần này nhân sinh mấu chốt tin tức. Quy Hư Thiên lại bị nhân tộc đánh rơi vào trạng thái ngủ say. Mà Hiên Viên kiếm, như tuyệt đối người chi tân hỏa ý chí tiêu đốt, mang theo cổ kim quần quần đại thế. Chuyên phá lưu quỷ sát thần, kiếm chẳng hết thảy chi thần. Thử một chút, đã đúc kiếm người đã chết, ta còn cần một vị cầm kiếm người. Một vị hảo huynh đệ ngã xuống, không quan hệ, ngàn ngàn vạn vạn huynh đệ hội đứng lên. Linh Tầm Thu cũng không tính mạo hiểm, nâng bút tiếp tục sửa nhân sinh. Thiên diễn sách rầm rầm lật qua lật lại bắt đầu. Ta gọi Linh Tầm Thu, 33 tuổi sự nghiệp tiểu thành, nhân sinh mỹ mãn, trong tay bưng một ly đá chấn vui vẻ nhấm nháp, một người tại thiên đài thưởng thức nhàn nhã phồn hoa cảnh đêm. Lúc này có người ta lật ra điện thoại, diễn đàn lại có người đàm luận xuyên biệt về cổ đại làm hoàng đế nhanh cỡ nào sống lên keng. Người xuyên biệt liên minh người sáng lập hôm nay đại phóng phúc lợi, mời ngươi xuyên qua thời không, thể nghiệm thánh hoàng trầm động chập trùng một đời, có tiếp nhận hay không mời? Ta mặt mũi tràn đầy coi nhẹ, liền xem như hoàng đế cũng uống không dậy nổi ta trong tay một chén này ướp lạnh vui vẻ, muốn trở về qua hoàng đế sinh hoạt đều là biến thái, nếu như là giả lập trò chơi, ta còn miễn cưỡng cân nhắc một hai. Thật xuyên qua, bằng vào ta dạng này động thủ năng lực, ly khai xã hội hiện đại, không ra 3 ngày tất nằm thi. Người xuyên việt liên minh người sáng lập dân mạng vậy mà đưa ra phải cho ta một cái thiên đạo học còn làm ra bảo hộ, người xuyên việt đền bù điều khoản, hậu cung giai lệ 3000, dưới trướng manh tướng như mây, vương bát chi khí vừa ra hảo kiệt bái phục, còn có thể đạp vào con đường tu hành, phi thiên độ địa, băng sơn nước biển, trường sinh bất tử. Hỏi ta có làm hay không? Có bệnh. Chẳng lẽ ngươi còn tới thật? Ta cười lạnh một tiếng, thậm chí không có hỏi thăm cái gì học, trực tiếp đem người xuyên việt liên minh người sáng lập kéo đen, đóng lại điện thoại, lay động trong tay ly đế cao, nhấm nháp một ngụm ướp lạnh vui vẻ. Thoải mái. Loại cuộc sống này, thần tiên cũng không đổi. Cho nên, những năm này, ta một mực tuân thủ giao thông trật tự, chưa từng đi máy bay du thuyền, ngủ sớm dậy sớm, mỗi ngày rèn luyện chạy bộ thân thể, ẩm thực khỏe mạnh, ngẫu nhiên đỡ lao mãi mãi băng qua đường, giống ta dạng này người tốt, lao thiên gia tất để cho ta sống lâu trăm tuổi. Ngay tại ta đối với mình nhân sinh an bài âm thầm đắc ý thời điểm, trên trời treo cao nguyệt lượng, đột nhiên xông ra một cỗ bùn đầu xe đem ta tại chỗ đụng bay. Máu tươi trời cao. Ngươi mẹ nó. Không giảng võ đức, nơi này chính là 33 lâu một cái khác ta xuyên qua đến một cái không biết cấm kỵ thế giới kỳ danh, Quy Hư Thiên. Ta tỉnh tỉnh mê mê, nhìn qua hoàn cảnh lạ lẫm, ta giống như quên đi cái gì trọng yếu đồ vật. Hạ Châu trời, là nhân tộc đi ra man hoang thứ hai vĩnh hằng nước, trong đó đại hạ là nước quân chủ, là nhân hoàng khai sáng, thành lập đến nay đã có 10 năm, mà cái này thống nhất thiên hạ quốc gia cuối cùng đi vào mục nát. Ngắn ngủi 3000 năm, lòng người sụp đổ, đại hạ các đời quân chủ ngu ngốc vô năng, đã vô lực điều đình chiến tranh. Dưới cờ 800 các nước chư hầu, là linh mạch tài nguyên, thù địch lẫn nhau ở giữa phát sinh huyết tinh tranh đấu. Cường đại quốc gia chiếm đoạt quốc gia nhỏ yếu. Chiến tranh kéo dài suốt 3000 năm. Ta chính là sinh ra ở cái này phong hỏa trong chiến loạn, ta phụ thân là một cái trung đẳng quốc gia công tử, hắn là bất hạnh, thời niên thiếu rời xa quê quán, được đưa đến một cái khác cường đại quốc gia xem như hạt nhân cầu hòa. Phụ thân thực lực nhỏ yếu, nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, hắn mới tới nơi đây, thủ vương công quý tộc lặng lẽ, hắn lại khuôn mặt tươi cười đón lấy, bởi vậy hắn ngược lại ở chỗ này kết giao một chút rượu thịt bằng hữu, có quốc gia khác hạt nhân, cũng có quốc gia này quý tộc đệ tử. Ngày nào, lớn quốc công tử đem rượu dội tại hắn trên vạt áo, trên yến hội, cười vang nổ bể ra tới. Phụ thân túi đầu nhìn xem vạt áo trước lan tràn tối nước đọng, lông mi ở trên mặt bỏ ra che lấp. Lại lúc ngẩng đầu, hắn đã cười đến so với ai khác đều sáng lạ, thậm chí tự tay là đối phương rót đầy xuống một chén. Bọn hắn cùng nhau uống rượu làm vui, mà phụ thân trong lòng dã vọng nhưng lại chưa bao giờ tại cái này ôn nhu hương bên trong ma diệt. Một lần nào đó, vị yêu công tử tại trên yến hội đưa cho phụ thân một vị yêu diễm vũ cơ, hắn cũng không ưa thích, lại không cách nào cự tuyệt. Một năm về sau, một lần ngoài ý muốn, ta ra đời. Ta chính là vị kia vũ cơ chi tử, hạt nhân con trai trưởng. Tại người này tâm sụp đổ niên đại, tộc quần phân ra lục đẳng, nhân vương, vương công quý tộc, võ sĩ cùng tiên sinh, nông phu cùng thợ thủ công, thương nhân, nô lệ. Nô lệ là dị tộc, hoặc tội nhân về sau, là có thể lẫn nhau đưa tặng vật, tại vị kia công tử an bài xuống, mẫu thân thoát ly thân phận nô lệ, trở thành phụ thân thiết thất. Mà cái này đối với xuất thân cao quý phụ thân, nhưng thật ra là một loại trần trụi nhục nhã. Mà thân là vũ cơ mẫu thân là vui vẻ, nàng chỉ có 20 năm thanh xuân mỹ mạo, bây giờ vì một cái quốc gia công tử đản sinh con trai trưởng, tuổi già sắp suy về sau có nhân sinh bảo hộ. Chỉ có ta kẹp ở giữa, ta từ nhỏ cảm giác không chịu được tình thương của cha, ta ẩn ẩn có thể nhìn thấy hắn đấy mắt đối ta chẳng ghét, lại muốn người ở bên ngoài trước mắt biểu hiện ra phụ tử tử hiếu. Mà mẫu thân cũng rất yêu thích ta. Phụ thân quốc gia lại ra một vị cử binh đại nhân vật, quốc lực tại trong 10 năm dần dần cường thịnh, phụ thân địa vị cũng theo đó đề cao. Mẫu thân tại phụ thân ra ngoài về sau, tại bên hai ta, thời thời khắc khắc nhắc lên về sau trở thành quân phu nhân sinh hoạt, hào hoa phong ốc, mỹ lệ y phục, thành đàn nô bộc bao vây, trọng yếu nhất chính là đám người tôn kính ánh mắt. Năm đó ta 6 tuổi, học đường đồng học ngôn ngữ vũ nhục mẫu thân, mắng ta là con hoang, ta không phục cùng bọn hắn 5 người đánh một trận, thế nhưng là nhỏ yếu ta, đánh như thế nào qua từ tiểu bong bóng lấy tắm thuốc bọn hắn. Ta toàn thân kịch liệt đau nhức, mặt mũi bầm dập kéo lấy thân thể về nhà, mà mẫu thân liếc qua, ngữ khí trách cứ ta vì cái gì cùng những cái kia tiểu tử đánh nhau, ta ngẩn người, đau đớn ra mồ hôi lạnh. Ta ý thức được chính mình không chỉ là bị thương ngoài da. Bọn hắn hạ hát thủ. Mẫu thân không thèm để ý chút nào, chỉ là thuận miệng nói trong phòng có chút dự vật, để chính ta vẽ loạn một cái, mà nàng vội vã đi ra ngoài, chỉ là vội vàng tham gia phụ thân yến hội kia yến hội rất trọng yếu. so ta sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Trong đêm, ta toàn thân đau đớn nằm tại trên giường, độc tự tại vết thương vẽ loạn dự vật, ta chịu đựng đau đớn, cắn răng, ta tuyệt không thể khóc thành tiếng, ta minh bạch, nguyên lai ta chỉ là mẫu thân vinh hoa phú quý. Trên người đau nhức, không kịp trong lòng ta đau nhức. Bởi vì không có kịp thời chạy chữa, dẫn đến ta tại trong đêm lại lây nhiễm phong hàn, cuối cùng đả thương phế phủ, một khi thụ gió liền sẽ không cầm được ho khan. Phụ thân hảo hữu tìm tới y sư, kia y sư là ta bắt mạch chẩn bệnh, nói rõ như thế thương tới căn cơ sự tình, không có thuốc chữa, bỏ mặc xuống dưới, ta chỉ có 20 năm tuổi thọ. Phàm nhân thân thể không thể dùng ăn bảo dược, mà trong truyền thuyết tạo hóa linh đan liền tiểu quốc quân chủ cũng không xứng phục dụng. Phụ thân nghe vậy, lựa chọn từ bỏ. Ta bình tĩnh tiếp nhận vận mệnh của mình, ta còn có một con đường, chính là kéo lấy bệnh thân thể, lấy đại nghị lực tu tới võ sĩ cảnh giới, rèn luyện ngũ tạng lục phủ, như thế bệnh nặng liền có thể không uống thuốc mà khỏi bệnh. Nhưng mà, đây là một đầu tử lộ. Hạ Châu Thiên cổ hướng nay tới hảo kiệt không người làm được. Vạn trượng căn cơ từ lên, nhân tộc võ đạo đệ nhất bước, rèn luyện nguyên huyết đối ta thân thể mà nói chính là nạn sinh tử quan. Không phải một lần, mà là tuyệt đối lần nạn sinh tử quan. Ta mỗi một lần ý đồ rèn luyện nguyên huyết, thân thể của ta đều sẽ tựa như dao cắt đau đớn, một khi tâm thần thư giãn, nguyên huyết bạo tẩu, tổn thương càng thêm tổn thương, sinh tử khó liệu. Ngày đêm nuốt ôn hòa đê giai linh chủng, ta cũng không dám dùng hắn đoán thể, mà ta phụ thân tự nhiên không nơi chân quý linh chủng, cho ta cái này không cách nào tu hành võ đạo phế nhân. Quốc gia khác hạt nhân lấy lòng phụ thân, đưa tới một vị cùng ta niên kỷ tương tự thị nữ chiếu cố ta. Thị nữ không tên không họ, ta gọi nàng Tuyết Nhi, nàng là cái nào đó đã diệt vong quốc gia cô nhi, chúng ta sinh ra cực kỳ tương tự, nàng là ta vật sở hữu. Đang thử thăm dò cái tuổi này, nàng cũng không phụ thân như vậy tâm tư, ta liền cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau, ta không dùng từ phụ thân kia học được thu mua lòng người thủ đoạn, mà là chân thành đợi Tuyết Nhi, cho nàng tôn trọng, đem nó cho rằng bình đẳng người. Đây là ta duy nhất có giá trị đồ vật. Rất nhanh, Tuyết Nhi bị chân thành của ta cảm động, trở thành tâm phúc của ta. Ta được ho lao bệnh, lại mỗi ngày kiên trì đi học, quan sát đồng môn tập võ, trở về dạy bảo Tuyết Nhi tập võ. Ta dựa vào phụ thân kia một điểm ấy nấy, được đến không ít bảo dược tài nguyên, cung cấp cho Tuyết Nhi. Không lâu, ta bị phụ thân vĩnh viễn lưu tại quốc gia này. Phụ thân mỗi ngày thiết yến, lặng yên thông qua cái khác hạt nhân hảo hữu tài nguyên lôi kéo thế lực, tại mọi người trợ giúp hạ thành công thu mua tấn quốc binh sĩ, hắn thừa cơ về tới quốc gia của mình. Hắn là con trai trưởng, hắn phụ vương bệnh nặng hấp hối, chỉ cần trở về, chính là nhất quốc chi quân. Kia từng trang yến hội chính là vì hôm nay tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn làm chuẩn bị. Ta nhìn vẻ mặt mê mang mẫu thân. Hiển nhiên, ta cùng mẫu thân đều bị phụ thân từ bỏ. Ta tại phụ thân hảo hữu vận hành dưới, mời đến trăm quốc danh sĩ và cung thuyết phục tấn vương, ta thay thế phụ thân thành lưu tại tấn quốc hạt nhân. Ta trở thành hạt nhân, mặc dù bảo dược tài nguyên tăng lên không ít, có thể trong lòng ta cảm thấy có chút không ổn. Tấn vương thế nhưng là 800 các nước chư hầu bảy đại bá chủ một trong những quốc gia, vậy mà dễ dàng như vậy bị thuyết phục. Hắn đang mượn sườn núi xuống lửa. Dựa vào cái gì? 3 năm về sau, ta 9 tuổi, Tuyết Nhi thiên tư không tệ, rất nhanh cảm ứng khí huyết lớn mạnh khí huyết đến tam huyết quan, một bước cuối cùng chính là kích hoạt tiềm lực, ngưng tụ nguyên huyết, trở thành võ đạo đệ nhất trọng tiên lực sĩ cảnh võ phu. Võ đạo đệ nhất trọng tiên, lực sĩ cảnh, dũng sĩ cảnh, võ sĩ cảnh. Lực sĩ nhưng vì bách phu trưởng, dũng sĩ nhưng vì tiên phong, võ sĩ chính là thiên tướng, võ đạo là người bình thường ở niên đại này duy nhất ra mặt cơ hội. Mà ta một tháng mới miễn cưỡng rèn luyện một lần khí huyết, cự ly tam huyết xa xa khó đợi. Không lâu, Tuyết Nhi mang về một cái tin tức xấu. Ta phụ thân vào châu Nguyên Vương 3 năm, chăm lo quản lý, lấy báo quốc hổ thẹn chi tử, chủ động cùng Tân Quốc khai chiến. 3 tháng, Nguyên Quốc danh tướng Trang Quân thống soái đại quân phá Tân Quốc 20 vạn đại quân, nhất cử cướp đoạt Tân Quốc 17 tòa linh cảnh thành trì. Nguyên Quốc chính là phụ thân quốc gia. Chúng ta nhất định phải lập tức đi. Ta kịp phản ứng, quá sợ hãi. Hai nước khai chiến, trước hết giết hạt nhân. Phụ thân không để ý an nguy của ta, chủ động bước lên hai nước chiến tranh, mà ta cái này hạt nhân, thế tất sẽ bị Tấn Quốc giận chó đánh mèo, thậm chí ta tử vong, đối với phụ thân mà nói, có lẽ là một cái tiếp tục chiếm đoạt Tấn Quốc sư xuất nổi danh tuyệt hảo lý do. Ta vội vàng lôi kéo mẫu thân cùng Tuyết Nhi lập tức chuẩn bị ly khai Tấn Quốc. Thế nhưng là Tấn Quốc đã phạm vào một lần sai, bên ngoài đã có một đội tinh nhuệ giáp sĩ, trong quốc chi bên trong có thể xương tinh nhuệ người, hẳn là ngưng tụ nguyên huyết chiến binh. Tuyết Nhi vừa mới đột phá lực sĩ cảnh, ta lâm vào tuyệt vọng. Mà phụ thân hảo hữu chuẩn bị ở sau, điều động hơn 10 vị tử sĩ tiếp ứng, che chở ta giết ra khỏi chúng đây. Tấn Vương biết được tin tức, giận tím mặt, hạ lệnh điều động một tên võ sĩ chiến tướng, xuất lĩnh 3000 kỵ, đem ta cái này Nguyên Quốc hạt nhân mang về. Hơn 10 vị tử sĩ đang đuổi trốn bên trong nhau chết đi, ta cùng mẫu thân, phụ thân hảo hữu quyết định chia ra 3 đường, Tuyết Nhi mang theo ta trốn vào hoang dã, tránh né Tấn Quốc 3000 kỵ. Ta trong đêm 43, thương thế tái phát, ngất đi, tỉnh nữa tới là tại một cỗ phi nhanh trên xe ngựa, mà Tấn Quốc 3000 kỵ ngăn chặn đường đi. Mắt thấy vị kia võ sĩ đem ta cùng Tuyết Nhi bao bọc vây quanh. Ầm ầm, náo hải một đạo sét đánh trời nắng. Ta nơi này khắc thức tỉnh tốc tuệ, cùng tại Tấn Quốc 9 năm ký ức trùng điệp, chỉ muốn chửi ầm lên. Ngươi mẹ nó, thật không giảng võ đức, xuyên qua tới để cho ta chết. Không phải Thánh Hoàng Mô bản sao? Làm sao xuyên việt thành cổ đại hạt nhân? Còn có kia cái gì người xuyên việt đền bù điều còn đâu? Hậu cung giai lệ 3000, dưới trướng manh tướng như mây, còn có thể đạp vào con đường tu hành, phi thiên độ địa, băng sơn nước biển, trường sinh bất tử. Lừa gạt, tất cả đều là tuyên truyền lừa gạt. Ta liền nói xuyên qua có phong hiểm đi. Treo đâu? Trong lòng ta nhả rãnh, có kiếp này ký ức nguyên nhân, nhanh chóng hít sâu tỉnh táo lại, nhìn xem trước người cầm kiếm hộ vệ chính mình Tuyết Nhi. Trong trí nhớ của mình, Tấn Quốc 3000 kỵ võ sĩ chiến tướng, thế nhưng là có được trung đẳng truyền thừa linh binh trưởng binh sứ, có thể mượn 3000 chiến binh ngưng tụ 10 trượng chiến hồn, hôm nay coi như Thiên Vương lão tử tới, hai người cũng mọc cánh khó thoát. Nhưng vào lúc này, băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm trong đầu nổ tung. Leng keng. Chúc mừng ngươi, thành công chạy ra lao tù, bước vào cố thổ, phóng ra đi hướng Thánh Hoàng bước đầu tiên. Đặt thành màu tím thành tiểu tiềm long thăng thiên ban thưởng Thánh Hoàng một lần ngẫu nhiên triệu hoán thần thoại chi người máy sẽ, phải chăng lập tức rút ra. Đừng chuyển, lập tức rút ra. Nhanh nhanh nhanh. Hư ảo thanh đồng luân bàn tại võng mạc trên điên cuồng xoay tròn, ta nhìn xem hướng Tuyết Nhi vung lên đồ đao tấn quốc võ sĩ, trong lòng gầm thét. Oanh. Thiên địa thoáng chốc tĩnh mịch. Một sợi sương mù xám từ luân bàn kẽ nước bên trong chảy ra, những nơi đi qua cỏ dại trong nháy mắt khô đen của lại. Oanh. Buộc tóc sạch sẽ thiếu niên chống rông xuất hiện, cầm trong tay một thanh tàn kiếm, vậy mà nghiêng nghiêng chống chọi đồ đao, tấn quốc võ sĩ nứt gan bàn tay, tiên huyết thuận thân đao nhỏ xuống, trên mặt đất nước bắn chói mắt đỏ. Thật can đảm. Người nào? Thiếu niên nhếch miệng cười một tiếng. Chất tức chi phong phi yến thập tam. Chương 319, Triệu Hoán Chư Thiên Thần Thánh, Sát Thân Chi Kiếp, Y Lìa Nha Lão Tổ. Chương 319, Triệu Hoán Chư Thiên Thần Thánh, Sát Thân Chi Kiếp, Y Lìa Nha Lão Tổ. Phi yến thập tam. Hừ, giang hồ tiểu nhi ỷ vào một chút mạt kiếm thuật, liền dám khiêu khích bá chủ, không biết sống chết. Tấn quốc võ sĩ thân hình lui nhanh 300 bước, tại kỵ sĩ bên trong cười lạnh nhìn qua tàn kiếm thiếu niên, hắn chỉ coi Phi Yến thập tam là bị Nguyên Vương Hạ Văn Long mời chào giang hồ du hiệp. Thế nhưng là muốn bằng vào trèo lên không lộ ra chém giết chi thuật hành hành thiên hạ. Đây là bá chủ quốc gia thời đại, lực lượng cá nhân thường thường là không có ý nghĩa. Chấn lôi trận. Tấn quốc võ sĩ cử binh hô to, binh khí tấn quốc 3000 kỵ, đều cầm binh khí, toàn thân khí cơ trong nháy mắt liền thành một mảnh. Bang, kim loại tê minh thanh vang vọng chiến trường, tấn quốc võ sĩ trong tay lôi ngục đao đột nhiên vỡ vụn thành ngàn vạn hồ quang điện. Những cái kia nhảy vọt màu xanh tím điện xà trên không trung sen lẫn quấn quanh, qua trong giây lát gây dựng lại là dương cánh 10 trượng lôi đỉnh cự điểu. Tiểu, lôi điểu chiến hồn vỗ cánh băng lên, hai cánh đập ở giữa dẫn động thiên tượng dị biến. Mây đen giống như là mực nước từ xung quanh bốn phương tám hướng vào tới, tầng mây bên trong du tẩu thiểm điện như bị nam châm hấp dẫn bụi sắt, nhao nhao nhìn về phía kia đối che khuất bầu trời cánh chim. Võ sĩ dưới chân đại địa bắt đầu rung động, nhỏ bé đá vụn trái với trọng lực lơ lửng mà lên, tại lôi điện từ trường bên trong hóa thành một miệng. Phi đến thập tam trong con mắt phản chiếu lấy càng ngày càng gần lôi quang, trên mặt không có chút nào biến hóa. Từ ở sinh tử bên trong phá hạn, hắn đã đạt tới kiếm thánh chi cảnh, chỉ là phàm tục kiếm sĩ. Tấn quốc võ sĩ chân đạp lôi điểu, ở trên cao nhìn xuống cười lạnh, bổ tướng quân muốn nhìn, ngươi như thế nào chống lại 3000 thiết huyết ý chí ngưng tụ chiến trận chi linh? Ngươi tặc, còn không thúc thủ chịu trói. Đây là thánh nhân tuyệt tích chi thế. Diễn võ điện chư tử bách gia huyền diệu pháp môn, tại binh gia thiết huyết chiến trận trước đó, đều tan tác. Hắn xuất thân tướng môn, thở nhỏ rèn luyện chiến trận sát phạt chi thuật, dưới trướng 3000 bách chiến tinh binh kết trận công kích, từng sinh sinh nghiền nát qua tầng thứ nhị cử binh cảnh võ đạo cường giả. Không phải đời thứ nhất binh chủ, không cách nào triển khai linh binh lĩnh vực, ai có thể chống lại cái này tập trung chi lực, dung chuyển thiên địa bá đạo chiến pháp. Phi Yến thập tam cảm thấy một cỗ áp lực, đây là chiến trận chi pháp đặc hữu ý chí nghiền ép, chưa giao phong trước phá vỡ được gan. Vì phong hô hấp pháp, chất tức chi phong. Phi Yến thập tam tóc dài của mũ, toàn thân bắn ra chói mắt ánh bạc, tàn kiếm chậm rãi nâng lên, trong chốc lát, thiên địa chỉ trệ. Cùng phong gào thét đông nhiên ngưng kết, không khí như bị bàn tay vô hình nắm chặt, phương viên trăm trượng nội khí lưu điên cuồng sụp đổ, hóa thành một đạo đủ để nghiền nát núi cao ngạt thở phong bạo. Oanh! Lôi điệu tê minh, hai cánh cùng chấn, dẫn động vạn quân lôi đình đánh rớt, ngạt thở phong bạo cuộn tất cả lên, xoắn nát địa quang, xé rách tầng mây. Hai cỗ thiên địa vĩ lực đối hám trong nháy mắt, đại địa giãn nước, khí lãng nổ tung, phương biên ngàn trượng bên trong binh lính như lá rụng bị tung bay. Tấn quốc võ sĩ con ngươi đột nhiên co lại, chiến hồn lôi điểu lại bị một kiếm này bứt lui. Người này lại lấy sắc phàm dẫn động thiên địa chi lực, hắn là đời thứ nhất binh chủ, còn chưa triển khai linh binh lĩnh vực, liền có thực lực như thế. Tấn quốc võ sĩ nhìn chằm chằm Phi Yến thập tam sau lưng thiếu niên Nguyên Vương con trai trưởng Hạng Tắc Lâm vào tiến thối lưỡng nan hoàn cảnh. Là Hạng Tắc công tử, là Hạng Tắc công tử. Nơi xa bụi đất tung bay, một đội nguyên quốc thiết kỵ như hắt chiều ép tới. Sự tình không thể trái, rút lui. Tấn quốc võ sĩ phất tay rút quân, lôi điểu ngựa cổ rít lên, cự sĩ chấn động, đi nhanh mà đi. Thúc thúc. Hạng Tắc nhìn qua rục ngựa chạy tới thân ảnh, kia là phụ thân hảo hữu Nhạc Lãng. Căng cứng tiếng lòng rốt cục thư giãn, trước mắt hắn tối đen, thân thể không bị khống chế hướng về phía trước ngã quỵ. Tại ý thức triệt để chìm vào hắc ám trước một khắc cuối cùng, bên hai của hắn đột ngột vang lên một đạo băng lãnh mà máy móc thanh âm, nhiệm vụ chính tuyến đã phát động. Ngươi mẹ nó thật đáng chết nha, ta muốn khiếu nại ngươi. Nhàn nhạt mùi thuốc quanh quẩn trong mũi. Hạng Tắc lông mi run rẩy, chậm rãi mở ra nặng nề mí mắt. Bên người là thủ hộ lấy thị nữ của hắn Tuyết Nhi, công tử tỉnh. Thanh âm thanh thúy mang theo kinh hỉ, thị nữ Tuyết Nhi lập tức túi người tới, nàng vành mắt thường đỏ, hiển nhiên trông hồi lâu. Gặp hắn tỉnh lại, mới rốt cục lộ ra một tia an tâm thiếu dung. Ngài đã mê man 3 ngày 3 đêm cụ cụ, không sao. Hạng Tắc chống lên thân thể, trấn an thị nữ Tuyết Nhi, hai đời ký ức trùng hợp, Hạng Tắc 9 tuổi trôi trải qua tàn khốc cùng hắc ám, so với hắn 30 năm còn cứng cỏi hơn bất phàm. Tại loại này sớm chiều khó giữ được hoàn cảnh dưới, Hạng Tắc chỉ muốn tranh thủ thời gian thăm dò chính mình hoặc công năng, hắn nhắm mắt lại, trong lòng mặc niệm, xem xét trước khi hôn mê nhắc nhở, nhiệm vụ chính tuyến. Thần thoại Thánh Hoàng. Thiên đạo định chế bản tính danh, Hạng Tắc, tên thật Linh Tầm Thu, cảnh giới, phàm nhân, nhất huyết, chưa ngưng tụ nguyên huyết, võ kỹ, nguyên quốc quân tử kiếm, nhập môn, thành tựu, tiềm long thăng thiên nhiệm vụ chính tuyến, trở thành một nước quân chủ, thu hoạch được một lần ngẫu nhiên triệu hoán màu vàng kim thần thoại nhân vật cơ hội. Màu vàng kim. Hạng Tắc xuyên qua thế giới này có chút biến thái, rời xa nhân tộc nơi ở, trong đồng hoang, đại sơn có dị thú, hung thú, yêu ma quỷ quái, còn có các loại hình thù kỳ quái dị tộc. Nhân tộc chiếm cứ linh mạch chi địa, lấy hắn tận mắt nhìn thấy trưởng binh sứ chiến lực, những cái kia động một tí 10 vạn đại quân, đánh đất rung núi chuyển như cùng ăn cơm uống nước. Thế giới này cao thấp cũng là tu tiên thế giới, không, thần thoại thế giới, ngày ấy, hai cái bá chủ nước đánh trận, đánh trời sập cái động đều không hiếm lạ. Hắn loại phàm nhân này chính là ven đường một đầu, không chừng bị từ trên trời giáng xuống dư ba đập chết. Dừng một chút, Hạng Tắc trong đầu hỏi, Phi Yến thập tam là cái gì cấp bậc thần thoại nhân vật? Thần thoại thánh hoàng. Thiên đạo định chế bản ngay tại hưởng ứng. Hạng Tắc trong đầu xuất hiện một bản thư tịch Tàng Phong kiếm thư tịch từng tờ một lật ra, hắn lấy người đứng xem thị giác, nhìn thấy tên là A Phong thiếu niên, dần dần trở thành thanh danh truyền xa kiếm sĩ Phi Yến thập tam. Nhân vật: Phi Yến thập tam, màu tím, cảnh giới: Thiên nhân hợp nhất thất tinh kiếm thánh. Võ kỹ: Vi phong hô hấp pháp, bạt kiếm thuật, tung hoành thất kiếm, chất tức chi phong lời bình, một kiếm chạm người, một kiếm chạm ma, một kiếm tàng phong, thiên hạ vô song. Bạch, lam, tử, đỏ, kim. Hạng Tắc nhìn chăm chú trong đầu hiện hiện hư ảo thanh đồng luân bản, tử quang quanh quần Phi Yến thập tam thẻ bài ngay tại xoay chậm chậm. Hắn con ngươi hơi co lại, bực này một kiếm dẫn động thiên địa chi uy cường giả, lại chỉ tính thẻ tím. Kia bao trùm trên đó màu vàng kim tề thiên đại thánh, tam thanh đạo tổ. Hạng Tắc hầu kết nhấp đô, chỉ cần nghĩ biện pháp hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, triệu hồi ra một vị loại kia chư thiên thần thánh, tại bọn này hùng cắt cư trong loạn thế, lo gì không thể giết ra một đường máu. Đến đâu thì hay đến đó. Hạng Tắc rất mau tiến vào chiến quốc công tử thân phận, bất kể như thế nào, đã không cách nào phản kháng, chỉ có thể hào hào hưởng thụ cái này thao đảm nhân sinh. Vấn đề là, nhiệm vụ chính tuyến tiến độ đã kẹp lại, hắn chỉ là 9 tuổi tiểu nhi nên như thế nào trở thành một nước quân chủ. Hạng Tắc giật giật góc miệng. Cha hắn chính vào trắng niên, còn chưa có chết đây. Vì kế hoạch hôm nay, tiên phụ từ tử hiếu, tốt nhất có thể từ thánh hoàng bên trong soát ra mấy cái Phi Yến thập tam nhân vật tự vệ. Mà tại Hạng Tắc nghiên cứu kim thủ chỉ, suy nghĩ làm sao phục khắc lần này trải qua thời điểm. Tuyết Nhi đưa tay nhẹ nhàng xoa Hạng Tắc huyệt thái dương, ánh mắt lướt qua ngoài cửa sổ cái kia đạo cô ảnh, trong lòng không khỏi dâng lên nghi hoặc. Ngoài cửa dưới hiên, cái kia tự xưng Phi Yến thập tam người thần bí ôm ấp tàn kiếm mà đứng, quanh thân chưa tán kiếm khí đem bay xuống lá cây xoắn thành một miệng. Một người dẫn động thiên địa chi lực, đánh lui tấn quốc 3000 kỵ. Võ đạo tầng thứ nhị, cử binh cảnh. Thiên hạ võ phụ vô luận làm được kia một sự kiện, đều có thể là chư quốc vương công thượng khách. Hạng Tắc hôn mê ở giữa, Tuyết Nhi đã biết rõ người này cũng không phải là Nhạc Lãng thủ hạ. Tuyết Nhi cùng Hạng Tắc 6 tuổi quen biết, sống nương tựa lẫn nhau, nàng cũng không biết rõ công tử âm thầm kết bạn như thế hào kiệt, việc này tất có kỳ quặc. Tuyết Nhi là Hạng Tắc giấu giếm hạ bí mật này. Nàng đối Nhạc Lãng là một bộ khác lý do thoái thác, Phi Yến thập tam con của cố nhân nhận qua Hạng Tắc tri ân, chuyến này âm thầm bảo vệ Hạng Tắc chính là báo ân. Nhạc Lãng nghe vậy cảm thán, ngàn dặm phó nghĩa, chạm lôi pha trận, Phi Yến thập tam, thật hào kiệt vậy. Mỹ nhân, rượu ngon, bạch ngân, linh trùng, bảo mã, bảo giáp Nhạc Lãng đối cái này thiếu niên rất là yêu thích. Phi Yến thập tam đối với Nhạc Lãng lôi kéo không hề bị lay động, Phi Yến thập tam thái độ làm cho Tuyết Nhi nội tâm nghi hoặc càng sâu. Phi Yến thập tam vào nhà, nhìn thấy cùng trong trí nhớ Thanh Sơn tiên sinh ba phần tương tự khuôn mặt, hắn cười hướng Hạng Tắc chắp tay hành lễ, tiên sinh, đã lâu không gặp. Ta. Hạng Tắc trong lòng nghi hoặc, trên mặt bất động thanh sắc. Hạng Tắc suy nghĩ một lát, chỉ coi đây là ký ức cắm vào, thánh hoàng chống rông biến ra một cái nhân vật đến cái này lạ lẫm chi địa, còn muốn đối với hắn bảo hộ trung thành, cho nên nhất định phải vì chính mình tăng thêm một đoạn cùng Phi Yến thập tam giao tiếp. Phi Yến thập tam cũng không truy đến cùng, tiên sinh chuyển thế, lúc này còn không nhận ra hắn vị này đệ tử. Hạng Tắc cùng Phi Yến thập tam nói chuyện hiếm, bởi vì Phi Yến thập tam là giới khác người, tu vi sánh vai tầng thứ nhì võ phu, nhưng hắn lúc này thậm chí còn chưa cử binh. Hạng Tắc mừng rỡ, lấy Phi Yến thập tam kiếm đạo cảnh giới cử binh, đúc thành thuộc về mình bản mệnh linh binh, thỏa thỏa tuyệt thế thiên tiêu. Trong lòng Hạng Tắc đã làm tốt xấu nhất dự định, nếu như hệ thống nhiệm vụ chính tuyến kẹp lại, cái này Phi Yến thập tam chính là hắn ở cái thế giới này lớn nhất ỷ vào. Sau 7 ngày, Hạng Tắc thương thế chuyển biến tốt đẹp một chút, Nhạc Lãng liền dẫn Hạng Tắc một đoàn người tiến về Nguyên Quốc quốc đô. Hạng Tắc tự biết không cách nào thoát thân, liền chủ động bại lộ chính mình vị trí, tấn quốc kỵ sĩ từ bỏ truy sát mẫu thân. Mẫu thân đã an toàn trở lại phụ thân Hạng Văn Long bên người. Bất quá, Nhạc Lãng còn có một cái tin tức xấu. 3 năm qua, Nguyên Vương Hạng Văn Long cưới vợ Nạp Phi, năm nay tháng 2 sinh hạ một vị dòng dõi, Hạng Tắc đệ đệ tên là Hạng Úng, hắn mẫu thân là Nguyên Quốc binh chủ Trang Quân thân tỷ, làm việc cường ngạnh. Mà đây chính là Nhạc Lãng bọn hắn vội vàng đón về Hạng Tắc duyên cớ, Nhạc Lãng bọn người tuy là Nguyên Vương Hạng Văn Long phụ tá, tại rất nhỏ mặt lúc bày mưu tính kế, đầu tư, thế nhưng là đối mặt Nguyên Quốc mấy đại thế lực vẫn ăn thiệt thòi. Gặp Nguyên Quốc quý tộc đoàn thể chèn ép, khổ không thể tả, bọn hắn lúc này mới nhớ tới Hạng Tắc. Hạng Tắc từ nhỏ thai nho mắt nhiễm, đối thúc thúc Nhạc Lãng ý nghĩ cũng có thể đoán được một hai, Hạng Tắc đối vị này đối với hắn chiếu cố có thừa thúc thúc có mang cảm kích chi tâm, nguyện ý nghe hắn, không ngại làm hắn công cụ. Về phần tình cảm, chỉ lần này mà thôi. Trở lại Nguyên Quốc đường, cũng không thuận lợi. Hạng Ung chi mẫu Trang phu nhân cảm thấy mình nhi tử địa vị nhận vũ cơ chi tử uy hiếp, điều động một đội cận vệ cùng tử sĩ đến đây chặn giết Hạng Tắc. Có thể phổ thông võ sĩ làm sao địch qua Phi Yến thập tam? Đao quang kiếm ảnh, âm nhu quỷ kế đều bị Phi Yến thập tam chặn diệt. Nguyên Quốc, Trang thị một tòa biệt viện bên trong. Phế vật, đều là phế vật. Trang phu nhân một thanh lật tung bàn trà, liền cái vũ cơ sinh tiện chủng đều giết không được. Quỳ rạp trên đất hắc y tử sĩ run lẩy bẩy, phu nhân, kia Phi Yến thập tam kiếm ngậm miệng. Trang phu nhân cắn răng, đi. Đi định Nam ấp, truyền bằng vào ta đệ khẩu dụ cho thủ tướng Nam Cung, để hắn tự mình xuất thủ. Con ta Hạ Ung mới là Nguyên Quốc chính thống. tuyệt không thể để cái kia tiện chủng còn sống trở lại vương đô. Quan đạo cuối cùng, trên đường chân trời đột nhiên dâng lên màu máu bụi mù. Phi Yến Thập Tam theo kiếm tay đột nhiên kéo căng, tàn kiếm phát ra bù bù. Hạng Tắc dương mắt nhìn lên, nơi xa trên vách núi, một đạo người khoác hắc giáp thân ảnh chính chậm rãi rút ra cựu hoàn đại đao. Định Nam ấp Nam cung tướng quân. Nhạc Lãng khẽ nhíu mày, xem chừng, hắn là cử binh cảnh cường giả. Rốt cuộc đã đến cái ra dáng đối thủ. Phi Yến Thập Tam tiến lên trước một bước, tàn kiếm chỉ xéo mặt đất. Nửa nén hương thời gian, Phi Yến Thập Tam vô hại gỡ xuống Nam cung tướng quân thủ cấp trở về. Mà lúc này, Hạng Tắc bên tai cũng truyền tới thiên đạo thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng Thánh Hoàng thành công vượt qua 9 lần sát kiếp thu hoạch được một lần rút ra thần thoại nhân vật cơ hội, phải trang lập tức rút ra. Hạng Tắc trở lại gian phòng của mình, lập tức rút ra thần thoại nhân vật. Ông, một vòng hư ảo thanh đồng luân bàn tại võng mạc trên điên cuồng xoay tròn, Hạng Tắc con ngươi kịch liệt co bảo, phản chiếu lấy thanh đồng luân bàn thượng lưu chuyển sáng chói kim quang. Một chút hình ảnh vỡ nát như kinh hồng lực ảnh, khô một vương tọa phía trên, đạo bào thanh niên trong mắt cười khẽ. Đen như mực quả đen từ sơn cốc vỗ cánh trùng thiên, cánh chim giãn ra ở giữa hóa thành huy hoàng đại nhật. Đỉnh đầu huyền hoàng trung lớn bá khí nam tử, tiếng trung đem đẩy trời sao trời chấn thành một mịt, màu xám chi long cùng cầm trong tay phương thiên họa kích hỗn độn ma thần đại chiến. Cuối cùng hình tượng dừng lại tại sườn núi chi đỉnh, áo bào xanh thân ảnh đối mặt che khuất bầu trời đẩy trời thần phật, mặt mỉm cười, trong tay tinh hà đổ quyển chậm chậm triển khai, ước vạn tinh thần đồng thời sáng lên, những này chính là màu vàng kim nhân vật Hạng Tắc hô hấp thô trọng. Cuối cùng ở lại thẻ trên mặt, một cái không đủ ba thước thân ảnh màu đỏ chính ôm tử kim hồ lâu ngủ say, hồ lâu khẩu còn tích tắp để lọt lấy quỷ tương. Thẻ đỏ, người tu đạo. Hạng Tắc hài lòng. Sau một khắc, một bộ đạo bào màu đỏ nhân sâm hoa rơi tại trên mặt bàn, nó ý thức được không thích hợp, mở mắt ra, con mắt mông lung nhìn một phía. Ý kìa nha. Nó đỉnh đầu ba mảnh phỉ thúy tham gia lá đột nhiên nổ tung, tròn căng mắt to trừng tròn xoe. Béo ngón tay nắm chặt Hạng Tắc cổ áo, sữa hung điệu lắc lư. Tiểu tử, cho nhà ngươi lão tổ làm chỗ nào tới? Chương 320, tự lập làm vương, 10 dặm chi quốc tên là Thanh. Chương 320, tự lập làm vương, 10 dặm chi quốc tên là Thanh. Ngươi, cái gì lão tổ? Không phải, lão tổ ngươi đây cũng quá nhỏ. Hạng Tắc sững sờ. Hắn nắm lên cái này thân mặc đạo bào màu đỏ, miệng nói tiếng người tiểu hoa nhi, còn tưởng rằng chỉ là họa phong tương đối đáng yêu, không nghĩ tới là thấy tức đoạt được. Tiểu tử, thật sự là gan to bằng trời, liền lao tổ ngươi cũng dám bắt. Lao tổ phía sau có trời, ngươi biết rõ cái gì là trời sao? Trời, thanh thiên, thế giới của ngươi đều đắc tội không dậy nổi cấm kỵ tồn tại. Hắn rất lòng dạ hẹp hỏi, ngươi nếu là độc lao tổ, chỉ định không có ngươi quả ngon để ăn. Y lìa nha lão tổ hai chân loạn đạp, vậy mà bất lực tránh thoát, nó giận tím mặt, trong tay tử kim hổ lô đông nện ở Hạng Tắc cái chán. Có nghe hay không? Hỗn đản đồ vật, còn không tranh thủ thời gian cho lão tổ đưa trở về. Y lìa nha lão tổ đối Hạng Tắc phát ra ác hổ gào thét. Ta cũng không có năng lực đưa ngươi trở về. Nếu không ngươi hô hắn vài câu, nhìn hắn có thể hay không đón ngươi trở về. Hạng Tắc móc móc lỗ tai, gỡ xuống y lìa nha lão tổ trên người tử kim hồ lô. Hắn là đã nhìn ra, cái này lão tổ nhìn hung ác, trong cơn giận giữ lại không cách nào từ hắn cái này phạm nhân trong tay tránh thoát, tự thân rõ ràng không có thực lực gì. Bất quá, cái này nhân sâm bé con lão tổ bị thần thoại thánh hoàng triệu hoán mà đến, lại là màu đỏ nhân vật. Cổ quái. Thanh Vân. Y lìa nha lão tổ rốt cục tỉnh táo lại, nó ngẩng đầu hô to. Nửa ngày, chu vi lặng ngắt như tờ. Y lìa nha lão tổ nhảy lên cao ba tấc, rơi vào trên bàn, giật ra cuống họng thét lên. Lão tổ ta mặc dù lấy ra linh trùng, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, mặc dù lão tổ ta ăn bụng bảo dược tu hành, nhưng ta là Thanh Sơn lập qua công. Thanh Vân ngươi còn nhớ rõ nha, ta là Thanh Sơn chạy qua máu. Thiên đạo bất công. Y lìa nha lão tổ hô to hoan uổng. Yên tĩnh. Chết đồng dạng yên tĩnh. Xong. Xong rồi Y lìa nha lão tổ đỉnh đầu tham gia lá triệt để tiêu nhịu xuống che lại con mắt, bé con như bị rút xương đầu co quắp thành cái mì bắt. Tay không ba đập vào cái chán. Sẽ không thật tức giận đi từ Thanh Vân kiếm thủ chứng đạo thanh thiên bọn hắn những này đạo thống đệ tử, vô luận người ở chỗ nào, phàm niệm tụng đạo chủ chi danh, liền có thể câu thông sâu xa thăm thẳm bên trong thiên đạo. Lúc này, thiên đạo không hưởng ứng, chỉ có hai loại khả năng, thứ nhất thanh thiên biết rõ không dành để ý, thứ hai giới này ngăn cách thiên đạo. Vô luận loại kết quả nào, đối Y Lìa Nha lão tổ đều là không thể nào tiếp thu được sự tình, mà lại nó vừa bị trước mắt cái này nhân tộc con non bắt được thời điểm thử một cái, nơi đây không linh không cách nào vận dụng Thanh Sơn thuật pháp. Bằng vào tự thân chủng tộc không quan trọng chi lực, nó liền cái nhân tộc con non đều đánh không lại. Y Lìa Nha lão tổ không hề từ bỏ hy vọng, đột nhiên một cái cá chép nhảy nhảy lên, bàn chân nhỏ giẫm lên trên mặt bàn, miệng bên trong nói lẩm bẩm, không nhúc nhích tí nào. Y Lìa Nha lão tổ đang muốn tiếp tục nếm thử những phương pháp khác, liền bị Hạng Tắc mang theo phần gáy nhấc lên. Bốn mắt nhìn nhau. Nhân tộc thiếu niên ngáy mắt chiếu ra cái cương thành pho tượng sâm hoa, sâm hoa trong con mắt phản chiếu lấy thiếu niên chậm rãi tuét ra góc miệng. Lão tổ đúng không? Hạng Tắc một cái tay khác loạng xoạng bung ra cái chén bể, luyện đan vẫn là nấu canh, chọn một. Y Lìa Nha nha nha. Y Lìa Nha lão tổ mất đi kháo sơn. Biết rõ người thức thời là tuấn kiệt, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt đạo lý. Y Lìa Nha lão tổ xâm lá lắc một cái, trong nháy mắt hoán đổi thành định nội khuôn mặt tươi cười, xoa xoa tay nhỏ từ Hạng Tắc lòng bàn tay trượt quỷ mời ra làm chứng mấy bên trên. Đường nha, lão tổ mới tới quý bảo địa, có chút không thích đứng thân phận chuyển biến, mới có nhiều đắc tội a khụ khụ. Vậy liền nấu canh đi. Hạng Tắc đuôi lông mày vừa bốc lên, hoa nhi này đã như thiểm điện nhảy lên đến trên vai hắn, nắm tay nhỏ như mưa rơi đánh lấy bờ vai của hắn, lực đạo so gãi ngứa còn nhẹ, ngài nhìn. Lão tổ mặc dù tạm thời, khụ khụ. pháp lực nhận hạn chế nhưng ta tinh thông tam giới cỏ mục chi đạo. Nấu canh không thích hợp a. Nghe nói, thành tinh nhân sâm hoa hoa đại bổ, nấu canh sắc thực lãng phí, luyện ăn đi. Hạng Tác gật đầu, lẩm bẩm nói: "Ngươi tiểu tử, quả nhiên là khó chơi." Liên mẹ nó biết rõ ăn ăn ăn. Y Liễu nha lão tổ xâm diệp mãnh nổ tung, thì đô đô khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đen như đáy nổi. Lại tại Hạng Tác trong mắt sát na, cứ thế mà gạt ra một cái tiểu dung, trở mặt tốc độ có thể so với là sách. Luyện cái gì đan? Chỉ cần giữ lại lão tổ, về sau con đường tu hành, đan dược bao no, ăn vào ngài thoán hy đều được. 3. Phỉ Thúy tham gia lá đột nhiên tuôn ra bảy màu ánh sáng, một đám hòa hợp đạo vận linh khí bị cưỡng ép kéo ra, lấy lòng dơ lên Hạng Tác chóp mũi. Y Liễu nha lão tổ đánh đột nhiên biến thành chân chó nắn vai động tác, hoàn toàn quên chỉ chốc lát trước còn chỉ vào Hạng Tác tiêu gạo. Hạng Tác vô ý thức hít sâu một cái, bảy màu ánh sáng tiến vào thân thể. Nặng nghề như núi thân thể lại nhẹ ba phần, cả người phiêu phiêu dục tiên như tại đám mây. Hiệu quả nổi bật. Hắn tâm niệm khẽ động, nhân sâm hoa hoa bảng xuất hiện trước mắt. Nhân vật: Y Liễu nha lão tổ, màu đỏ, cảnh giới: Luyện khí sĩ, 800 năm đạo hạnh, pháp môn: Thanh Thiên Đại Nhật Phần Khí Kinh, nhất khiếu bất thông, Thanh Sơn Thất Thập Nhị Diệu Pháp, nhập môn: Ngũ Hành Độn Thuật, gần như là đạo, cỏ cây thần thông bảo vận, Tử Kim Hồ Lô Lợi Bình, Đông Hải, Tử Tiêu Đạo, Thanh Sơn, Thần Nông Cốc chi chủ, quản lý 8000 tiên tiên chi linh, ngày thường sống phóng túng, bỏ rơi nhiệm vụ, không sợ trường đấu pháp, lại sâu đến cầu. Đạo tinh túy. Cái gì không sợ trường đấu pháp? Cái này không cắt tường bật sao? Hạng Tác nhìn thấy Lợi Bình sắc mặt tối đen, trong lòng thầm nghĩ, cái này mẹ nó cũng coi như màu đỏ nhân vật. Là bởi vì cái này Y Liễu nha lão tổ tự mang bảo vật Tử Kim Hồ Lô nguyên nhân. Vẫn là trên người nó Thanh Sơn pháp môn. Lại dương mắt lúc, đối diện trên Y Liễu nha lão tổ nháy thành tinh tinh mắt mắt to, đỉnh đầu tham gia lá vẫn còn so sánh cái hình trái tim. Hạng Tác cười tủm tỉm nói, "Lão tổ, trước đó đều là nói đùa ngài ta làm sao lại nghĩ ăn lão tổ đây, ta không phải người như vậy, chỉ là không biết rõ vừa rồi kia bảy màu ánh sáng ra sao thần thông a." Lão tổ liền biết rõ ngươi nhất tiện. Y Liễu nha lão tổ trên mặt cũng là cười tủm tỉm, một bộ trẻ nhỏ dễ dạy biểu lộ, trong lòng điên cuồng nhà rảnh, ngươi cái này tiểu tử sắc mặt thật giống ta trước đây gặp phải cái kia gia hỏa. Không thích hợp, làm sao càng xem cái này tiểu tử càng giống. Đây không phải là thần thông bảy màu ánh sáng là Y Liễu nha lão tổ đạo hạnh vừa rồi kia một đạo tử hà chi khí trọn vẹn tổn thất Y Liễu nha lão tổ 10 năm đạo hạnh, nay bảy màu ánh sáng tư dưỡng thân thể, phàm nhân hút sống lâu trăm tuổi. Y Liễu nha lão tổ nhìn ra Hạng Tác thân thể thương tới căn nguyên, cắn răng một cái, tự nguyện ngưng tụ 10 sợi bảy màu ánh sáng, trợ giúp Hạng Tác chữa trị thân thể. Hạng Tác buông xuống chén bể, đối với cái này rất hài lòng, lại từ Y Liễu nha lão tổ trên thân đạt được Thanh Thiên Đại Nhật Phần Khí Kinh Thanh Sơn Thất Thập Nhị Diệu Pháp bực này trường sinh pháp môn, ai thấy không thèm, chỉ là tu hành một đêm vào không được môn. Y Liễu nha lão tổ nói, này phương Đông Thiên địa thiếu thốn trời linh khí, nó từ thân pháp lực dùng một điểm ít một chút, muốn nhập môn cái này đại đạo pháp môn phương pháp duy nhất chính là ngộ đạo. Mà có thể lấy hồng trần chi khí ngộ đạo người, khai sáng tân pháp, một khi phi thăng tiến vào thanh sơn, liền có thể đơn độc mở một mạch, trở thành mạch chủ. Y Liễu nha lão tổ không tin tưởng Hạng Tác là loại người này. Hạng Tác tỏ ra là đã hiểu, kia thanh sơn bảo vật Tử Kim Hồ Lô có thể ngưng tụ nguyệt hoa, thúc đẩy sinh trưởng linh dược, hắn nghiên cứu một cái, hiệu quả chắc tuyệt, nếu như nguyệt hoa đối linh chủng cũng có chỗ trợ giúp, đối với quốc gia đây chính là kiện trấn quốc chí bảo. Hạng Tác để Y Liễu nha lão tổ cùng Tiết Nhi, Phi Yến thập tam quen thuộc, hai người nói với sẽ nói nhân sâm hoa hoa cũng không cảm thấy giật mình, như thế thảo một tinh linh tại Hạ Châu trời hoang dã chi địa cũng không hiếm thấy. 7 ngày sau, Hạng Tác cuối cùng đến Nguyên Quốc, trải qua thị nữ rửa mặt, thân mặc công tử phục, gặp mặt Nguyên Quốc chúng thần. Vương điện, văn võ ba quan phân loại hai bên, nhìn chằm chằm sắc mặt tái nhợt thiếu niên, thần sắc khác nhau. Hạng Tác mặt không đổi sắc, hắn biết rõ, ở đây có rất nhiều người muốn cho hắn chết, cũng có rất nhiều người muốn hắn sống. Lúc này có tóc trắng lao tướng quân trợn mắt nhìn, trên thân ẩn ẩn tản mát ra một cỗ nặng nề khí thế áp bách Hạng Tác, mà Hạng Văn Long đôi mắt buông xuống cũng không lên tiếng quát lớn. Hạng Tác thấy thế, trong lòng lạnh một nửa, hắn cái này bắt đầu vẫn còn so sánh không lên lịch sử vị kia hạt nhân hoàng đế. Chí ít người ta phụ tử tử hiếu. Hạng Tác đang trên đường tới đã suy nghĩ qua cục diện hôm nay, cũng làm xấu nhất dự định, hắn tại Nguyên Quốc thế đơn lực bạc, bối cảnh, nhân tài, tài nguyên cái gì đều không chiếm. Hắn mặc dù là con trai trưởng, lại là vũ cơ chi tử, xuất thân không tốt, dưới mắt hắn cũng không thể phụ thân Hạng Văn Long yêu thích. Nếu là phụ thân Hạng Văn Long không có dòng dõi, hắn về hướng liền được lập làm thái tử, còn có thể thao tác. Về phần hiện tại Nguyên Quốc có can đảm chủ động phát binh, khiêu khích bá chủ Tân Quốc, lại chiến thắng, đã có vấn đỉnh bá chủ thực lực. Cử binh cảnh võ phu, lấy Phi Yến thập tam thực lực còn có thể ứng đối, nhưng nếu là đời thứ nhất binh chủ, Dung Lô binh chủ, thậm chí vị kia chân vũ binh chủ trang quân tự mình dẫn binh đến đâu? Hạng Tác không thể tu hành bệnh, là bá chủ nước không thể nào tiếp thu được, hắn không chiếm được văn võ bá quan tán thành, lại gặp Hạng Văn Long thái độ, quả quyết từ bỏ cùng vị kia chưa từng gặp mặt đệ đệ Hạng Ung tranh đoạt Nguyên Quốc vương vị. Bệnh này liền biến thành hắn có thể an toàn rời khỏi triều đình chi tranh ỷ vào. Ngoại trừ tên điên, hẳn là không người nguyện ý tại loại này tình huống dưới, vẫn muốn trừ hết một vị vốn là sống không được lâu đâu công tử. Hạng Văn Long nghe được Hạng Tác chủ động từ bỏ vương vị, nhìn xem sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh chảy dòng thiếu niên, đối với cái này tiện nghi nhi tử trong lòng dâng lên một chút áy náy, đưa tay ngừng lại tóc trắng lao tướng quân vô lễ cử động. Hạng Văn Long muốn nhiều hơn ban thưởng Hạng Tác tước vị cùng linh chủng làm đền bù. Một vị lao thần không đồng ý, Nguyên Quốc năm đó cắt nhường 7 tòa linh cảnh thành trì, ẩn nhẫn cầu hòa, quốc gia cũng không giàu có, một vị phế công tử không đáng như thế nỗ lực, Nguyên Quốc nhiều nhất bảo đảm Hạng Tác áo cơm không lo. Hạng Văn Long sắc mặt khó coi, cùng kia lão thần tranh luận không có kết quả. Hạ Tắc vì không cho Hạ Văn Long có xử, đứng ra chi kỷ nói, chỉ cầu một đạo nhân hoàng lệnh, tiến về nguyên quốc biên cảnh, trở thành linh cảnh lãnh chúa, tại kia hương giá chi địa, này cuối đời. Hạ Châu trời, từ xưa đến nay, chính là chế độ phân đất phong hầu. Nhân hoàng lệnh là nhân tộc mở nơi ở, có thể tự lập làm vương. Những cái kia hoang dã linh mạch tại đã từng đều là dị tộc, hung thú địa bàn, mà nhân tộc nơi ở chỉ chiếm trong đó một phần nhỏ, linh cảnh nhân khẩu đạt tới đỉnh phong, một khi trồng ra đến lương thực nuôi không sống càng nhiều tộc nhân. Liền có nhân tộc hào kiệt linh mệnh, cầm trong tay nhân hoàng lệnh, xuất lĩnh bộ phận tộc nhân di chuyển, xâm nhập mê vụ, đánh xuống dị tộc bao nhiêu địa bàn, về sau cái này địa bàn chính là quốc thổ của hắn. Lớn linh cảnh là thành, bên trong linh cảnh là ấp, tiểu linh cảnh là hương dã. Hương dã linh cảnh, tiểu nhân 3 năm dặm chi địa, lớn cũng liền 10 dặm chi địa, trong đó hơn phân nửa là nhất giai hạ phẩm linh mạch, như thế đê giai linh mạch chuyện lặt vặt kém nhất giai linh chủng, đều là chuyện khó. Đối nguyên quốc mà nói không đáng giá nhắc tới. Hạ Văn Long đối Hạng Tắc hành vi rất hài lòng, bí mật điều động sứ giả, ban cho rất nhiều linh chủng cùng bệnh ngân, các loại vật tư bất kể, chỉ là không có nguyên quốc võ sĩ nguyện ý đi theo Hạng Tắc vị này phế công tử. Mà Hạng Tắc âm thầm có phi yến thập tam che chở, đối với cái này cũng không quan trọng. Bệnh ngân, linh chủng đã đủ. Hạng Tắc rời đi lúc, đặc biệt bái kiến mẫu thân, gặp nàng mạnh khỏe, nghe được mẫu thân không muốn ly khai nguyên quốc, căn dặn nàng, các không thể cùng chàng phu nhân tranh đấu. Về sau, Hạng Tắc vẫn nghe xong mẫu thân khóc lóc kể lể, mới quay người rời đi. Nhạc Lãng đối Hạng Tắc thất vọng. Hạng Tắc rời đi, không người đưa tiễn. Chỉ có Tuyết Nhi đi theo, Y Lệ Nha lão tổ cùng âm thầm bảo vệ phi yến thập tam. Hạng Tắc cất tiếng cười to, hắn ly khai nguyên quốc quốc đô mới thật sự là tiềm long thăng thiên. Hạng Tắc lãnh địa ở vào nguyên quốc chi bắc, mấy người chậm rãi cưỡi xe ngựa, mua lãnh địa thiết yếu chi vật. Sau 3 tháng, Hạng Tắc bước vào lãnh địa, tại chỗ mắt trợn tròn. Không có phòng ốc, không có linh dân. Linh cảnh bên trong một mảnh hoang vu, đừng nói bóng người, liền cái ra dáng phòng ốc đều không có, liền đâm một mặt nguyên quốc tàn cờ tiêu ký, bởi vì phương viên trăm dặm không có chúng các loại linh cảnh, còn muốn thời thời khắc khắc đối mặt hung thú quấy nhiễu. Lực sĩ, dũng sĩ lãnh chúa bất lực che chở nơi đây. Mà võ sĩ không có thèm, này hương giá linh cảnh liền một mực nhà rỗi, dần dà liền biến thành bộ dáng này. Lại bắc 300 dặm, tới gần một tòa sơn mạch, dị thú, hung thú, yêu ma trở nên nhiều hơn. Vượt qua sơn mạch 8000 dặm địa, chính là 7 đại bá chủ nước cùng đại quốc tại hư hải thành lập tường thành, trong đó mỗi một đoạn tường thành đóng giữ nhân tộc tinh nhuệ nhất quân đội, phòng bị vượt biển mà đến tiên mệnh dị tộc. Hư hải lâu dài bị mê vụ bao phủ, là nhân tộc cấm khu. Hạ Châu thiên nhân tộc đã 3000 năm không có hảo kiệt ra ngoài. Hạ Tác cùng Tuyết Nhi ngay tại chỗ lấy tài liệu, tự mình dựng một tòa nhà gỗ, lấy tên Trường Nhạc Cung. Tại 10 dặm biên giới chi địa, lập xuống một địa, trên đó rõ ràng là thành nước. Thu mệnh Vũ Thiên, ký thọ Vĩnh Xương. Trang nghiêm túc mục bầu không khí dưới, Hạ Tác cầm trong tay một khối vừa mới rèn luyện tốt phương chính tảng đá, từng bước một tại Trường Nhạc Cung đăng cơ xưng vương. Sát Phong thị nữ Tuyết Nhi là vương hậu, Sát Phong phi Yến thập tam là đại tướng quân, Sát Phong Y Lệ Nha lão tổ là thừa tướng. Không sai, Hạ Tác quyết định đi đường tắt, hắn đọc qua chính mình tại Tấn Quốc học đường đọc sách ký ức, nhìn thấy liên quan tới linh cảnh lãnh chúa có thể tự lập làm vương ký năm. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, tại xương ngủ thời đại, lãnh chúa không có chia cao thấp, cho dù là một phương hương giã linh cảnh lãnh chúa, cũng là một cái độc lập quốc gia. Người người đều có thể xưng vương. Năm đó nhân hoàng chứng đạo, thành lập vĩnh hằng nước đại hạ dọn sạch nơi đây mênh mông sương mù, về sau tuế nguyệt bên trong, nhỏ yếu linh cảnh lãnh chúa bị cường đại lãnh chúa chiếm đoạt, cuối cùng diễn võ điện hạ tràng đình chiến, hình thành 800 các nước chư hầu. Sau đó linh cảnh lãnh chúa trở nên thưa thớt, chỉ còn lại thủ tướng, không người xưng vương. Hạ Tác lại nghĩ tới kiếp trước một cái chỉ có 10 người, quốc thổ diện tích chỉ có 800 mét chi địa quốc gia. Đã có huyền vương, hắn trong tay thế nhưng là có diễn võ điện nhân hoàng lệnh, đạt được đại hạ khí vận công nhận linh cảnh lãnh chúa. Phương gia chi vương cũng là vương. Ba người nhà chính là quốc gia. Lenken. Đại hoang phía bắc có 10 dặm chi quốc, tên là Thanh. Chúc mừng ngươi, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, thu hoạch được một lần ngẫu nhiên triệu hoán màu vàng kim thần thoại nhân vật cơ hội. Chương 321, Tề Thiên đại thánh, thần nhân Triệu Vân, bảy quốc liên quân. Chương 321, Tề Thiên đại thánh, thần nhân Triệu Vân, bảy quốc liên quân. Hạng Tắc đang bức bách đi ở nhà lão tổ gọi mình là Thanh Vương hoàn thành như là tiểu hài tử vui đùa, như nói đùa đăng cơ, mà một màn này lại bị hậu nhân nói chuyện say xưa. Tiên hoàng thời niên thiếu, xuất thân thấp hèn, có được gián được, thân có phổi tật bệnh, tại hoang dã cầu sinh, một tay cầm đám bông, một tay chỉ thiên địa, thụ mệnh vũ thiên, ký thọ vĩnh xương. Nay chí hướng lớn, đất bằng lên sấm sét, gieo họ thái bình thánh nhân hàng thế. Cái gì chí hướng lớn? Có sao? Cái gì đất bằng lên sấm sét? Cái gì thái bình thánh nhân? Có sao? Ngay từ đầu ta chỉ muốn chữa bệnh dưỡng thương, ta có bảo vật tử kim hồ lô, linh trùng bao no. Như thế thiên địa chí bảo, ngươi dám lấy ra rêu rào khắp nơi? Đương nhiên phải tìm vắng vẻ khe suối câu, lặng lẽ meo meo dùng. Hạ Tác cầm đối với hắn lớn tuổi đặc biệt tuổi xét xử, không hiểu ra sao, cũng có chút e lệ. Chớ có thể đi đến hôm nay chi tình trạng, toàn ỷ vào các minh đệ tốt hết sức giúp đỡ. Chớ cái gì cũng không thiếu, chỉ là ở trong nhà đủ loại ruộng, những này cực khổ tất cả đều là các ngươi bịa đặt ra. Thế nhưng là ngài cái này cũng thuận lợi, không phù hợp thánh hoàng khác hẳn với thường nhân địa phương. Thánh nhân nhất định là trải qua gian khổ nhất ma luyện, gặp tộc nhân khó khăn, đại địa khởi bình qua, lòng người sụp đổ, đại triệt đại ngộ, lập xuống chí lớn cảm động thiên địa, về sau một lòng vì công, mới dẫn tới trên trời rơi xuống thần nhân tương trợ, nhất cử bình định thiên hạ 3000 năm chi loạn, mở vạn thế thái bình. Cái này không hợp lý a. Ta lúc ấy 9 tuổi a, mới đi qua mấy cái địa phương, làm sao lại đại triệt đại ngộ? À, cho nên ta liền biến thành trời sinh thánh nhân, nhưng cái này phía trên căn bản cũng không phải là ta, đổi lại đi. Cái này, đổi. Sử gia theo sự tình biết đúng sự thật, một chữ không thay đổi. Kia sử gia chi người nhìn lấy trước mắt há miệng chính là người mẹ nó thánh hoàng, quyết định vẫn là để thánh hoàng vĩnh viễn sống ở mọi người trong lòng. Không mở miệng thánh hoàng, là thiên hạ may mắn. Hạng Tác lúc này ngu ngơ, thần thoại thánh hoàng vậy mà thật nhắc nhở hắn hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Chẳng lẽ đây mới là thần thoại thánh hoàng chính xác mở ra phương thức, để cho ta bắt đầu từ số không làm lãnh chúa. Hạng Tác là người, hắn nhìn qua một mảnh hoang vu linh cảnh lãnh địa, không khỏi suy đoán, thánh hoàng định nghĩa cũng không phải là giống cổ chi đế vương, âm mưu quỷ kế, giết người không tính toán. Hạng Tác quyết định cho thánh hoàng khen ngợi. Hắn đốt hương, rửa mặt, thay quần áo, cầu nguyện, mới bắt đầu rút ra màu vàng kim thần thoại nhân vật. Hạng Tác cũng không lòng tham, trước đó vỡ vụn hình tượng bên trong xuất hiện màu vàng kim thần thoại nhân vật, tùy tiện cho một cái cũng đủ để tại Hạ Châu trời cái này sơn hải man hoang thế giới tự vệ. Thanh đồng luân bàn chuyển động. Hạng Tác tầm mắt cất cao, nhìn thấy thanh đồng trên bàn quay trời, sông, núi, lửa, từng vị nhân tộc tiên dân phấn vạn thế chi liệt, thẳng đến khô tọa đại sơn lão nhân, chẳng 800 năm thiên mệnh chi thần, đúc thành một thanh khắc lấy nhân tộc cổ kiếm. Hạng Tác đoán được cái này cổ kiếm khả năng chính là thần thoại thánh hoàng lai lịch. Núi, núi, đại sơn. Sau một khắc, có xích phát thần tướng tại bách chiến bên trong lên tiếng hô to, nhảy lên một cái, hóa thành một đầu kình thiên thần hầu, huy động màu vàng kim côn đồng đánh nát treo cao với thiên mặt trời. Kim quang lóe lên, trong tay Hạng Tác đột ngột xuất hiện một cái nhỏ gầy màu vàng kim hầu tử, vẹn vẹn tiểu miêu lớn. Nhân vật: Xích Diễm Tiên Mệnh Tề Thiên Đại Thánh, màu vàng kim, cảnh giới: Vô Thượng Thần Binh Pháp Môn, Xích Viên Hàng Ma Thần Y Đấu Chiến Pháp Tu Di Long Tượng Lợi Bình, Kim Hầu Phấn Khởi Thiên Côn Đồng, Điện Ngọc Làm Sáng Tỏ Vạn Dặm Ai. Chú thích: Chứng đạo binh chủ, diễn võ điện tiên thánh, Xích Diễm Tiên Mệnh Chu đỉnh tiên chinh chiến cả đời, tạo thành bản mệnh linh minh, cầm trong tay Tề Thiên Đại Thánh, nắt thần vũ thiên mệnh, ý chí hóa thành đỉnh tiên lập địa Chu Sơn. Chu đỉnh tiên, không phải là người xuyên việt tiền bối a? Hạng Tác đối với danh tự này không có ấn tượng, biết rõ này thánh cũng không phải là Hạ Châu thiên chi người. Nhưng là Chu đỉnh thiên linh binh gọi Tề Thiên Đại Thánh khả năng này là trùng hợp, tăng thêm câu lời bình cùng hắn nhìn thấy vỡ vụn hình tượng kết hợp, rõ ràng cũng không phải là trùng hợp. Vô Thượng Thần Binh. Hạng Tác nhìn qua Kim Ti Hầu. Kim Ti Hầu tính cách trầm ổn, khẽ gật đầu. Hồng Liên Nghiệp Hỏa, Xích Diễm Thiên Mệnh. Tại trong ngọn lửa, nó chủ động hóa thành một cây màu vàng kim côn đồng. Hạng Tác giơ lên Vô Thượng Thần Binh, tại hắn trong tay vậy mà chỉ có nặng 20 cân, cảm thấy thất vọng. Hắn thất vọng là không có đem Chu đỉnh thiên quất tới, cái này Vô Thượng Thần Binh mặc dù là võ phu tha thiết ước mơ chí bảo, nhưng là không có binh chủ hắn nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra Vô Thượng Thần Binh một điểm uy năng, hoàn toàn không giống ký ức hình tượng bên trong một màn kia, thần hầu cơ vậy, thiên địa dung chuyển. Cái này Vô Thượng Thần Binh, ý chí càng liệt, lực lượng càng mạnh, cùng tôn hầu tử cây kia cây gậy đơn giản như lúc đồng dạng. Hạng Tác đơn giản khảo thí Tề Thiên Đại Thánh năng lực, tại hắn phẫn nộ thời điểm, màu vàng kim côn đồng lực lượng sẽ theo tâm ý biến lớn. Hạn mức cao nhất chính là tâm. Diễn võ điện 10 vạn năm, từ xưa đến nay, Hạ Châu Thiên Thánh người đúc Vô Thượng Thần Binh 19, phá Hạn Đạo Binh 32, hiện tại chỉ còn lại 3 thanh Vô Thượng Thần Binh ngủ say, cái này Tề Thiên Đại Thánh là thứ 20 Vô Thượng Thần Binh. Linh binh cùng võ phu tính mạng song tu, xem như ngoại đạo kim đan dựa theo năng lực chia làm hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng. Mà đúc thành thượng đẳng linh bảo võ phu, sinh thời có cơ duyên trèo lên tầng thứ nhì chân võ cảnh binh chủ. 800 trong các nước chư hầu bảy đại bá chủ nước, duy nhất đánh giá tiêu chuẩn chính là có hay không thống lĩnh 10 vạn đại quân chân vũ binh chủ. Chân vũ đại tướng thống soái 10 vạn đại quân, tàn sát đồng cấp đại yêu như làm thịt gà vịt. Còn nếu là mượn nhờ diễn võ điện tồn tại Vô Thượng Thần Binh, triển khai thần binh lĩnh vực, khiến cho 10 vạn võ đạo ý chí lấy nhân tâm đại thiên tâm, hóa thành vạn trượng tương tiên chiến hồn, liền có thể chém ngược dị tộc yêu thần. Sau đó, Hạng Tác tại Thanh Quốc an định lại. Linh mạch cấp 1 bên trên, linh chủng sinh trưởng cần thiết linh vận cần cỗi, xác thực khó mà chuyện lật vật linh chủng. Ilya Nha lão tổ tại linh mạch chi địa cảm ứng được yêu ớt linh khí, tại nó đây có thể thổ nạp tu hành, thi triển thuật pháp, tăng thêm tử kim hồ lông ngưng tụ ánh trăng. Năm thứ 2, đệ giai linh chủng coi như ăn cơm, bao no. Phi đến thập tam chuyển tu nguyên huyết chi pháp, 7 ngày nhập môn, 100 ngày võ sĩ, chỉ kém bạc trắng liền có thể châm lửa đốt binh. 12 tuổi, Hạng Tác tu Di Long Tượng nhập môn, rốt cục thành công kích phát tiềm năng, ngưng tụ nguyên huyết, thành lực sĩ cảnh võ phu. 13 tuổi, dũng sĩ cảnh. 15 tuổi, thành công hoán huyết, rèn luyện ngũ tạng lục phủ, trở thành võ sĩ, thương thế không chỉ mà càng. Phi đến thập tam chém giết xâm phạm ăn thịt người dị thú, quét sạch hoang dã chi địa, mang về bảo dược hạt giống. Ilya Nha lão tổ có được biết thuốc chi năng, căn cứ nơi đây thảo dược phối hợp bước phát triển mới đan pháp. Hạng Tác phát động thần thoại thánh hoàng cái thứ 2 nhiệm vụ chính tuyến, trở thành trăm dặm chi quốc, nhân khẩu hơn bạn. Hạng Tác cùng đã duyên dáng yêu kiều vương hậu, còn có đại tướng quân, thừa tướng cùng một chỗ tiến về gần nhất ấp thành đổi lấy bạc trắng. Ilya Nha lão tổ luyện chi đan tên là bổ huyết đối kích phát tiềm năng hiệu quả có thể so với linh trùng lại không có đan độc, đối với cái khác bổ huyết bảo dược là hàng duy đặc kích. Đang ngưng tụ nguyên huyết trước đó, cảm ứng khí huyết tam huyết giai đoạn, không phải mỗi ngày đều có thể vận chuyển khí huyết, lớn mạnh khí huyết, tập võ thương thân, vận chuyển khí huyết tiêu hao, người bình thường ăn thịt, một tháng vận chuyển khí huyết tu hành 2-3 lần, bình thường bảo dược không thể ăn nhiều, không có rèn luyện ngũ tạng lục phủ, thân thể không chịu được nổi. Không có linh trùng, người bình thường một tháng nhiều nhất vận chuyển khí huyết 8 lần, lại nhiều, làm nhiều công ít. Cưỡng ép tu luyện, nghiêm trọng điểm thậm chí sẽ khí huyết khô kiệt mà chết. Nội quyền càng nhanh, nam càng nhanh. Bổ huyết đan đưa ra thị trường, công hiệu đạt được lang thang võ phu nghiệm chứng, lập tức liền bị người quét sạch sành sanh. Hạng Tác kiếm đầy buồn đầy bát, cảm thán không hổ là tu đạo nhân sâm ba ba. có lang thang võ phu cùng xâm gặp thanh quốc trên dưới ba người, một khỉ, một thảo, một tinh linh, trong lòng lên lòng xấu xa, liên hợp một nhóm cảm ứng khí huyết võ phu tới cửa. Trương Nhạc Cung, trước viện, Hạ Tác Trần chùi thân trên bốc hơi lấy nhiệt khí, hắn chính đem một tòa ngàn cân tự thạch nâng qua đỉnh đầu. Oeng! Cửa sân đột nhiên bạo liệt. Mảnh gỗ vụn đẩy ra bên trong, cùng xâm duy trì đạp cửa tư thế cứng tại chỗ, phía sau hắn sáu cái lâu la binh khí rơi xuống đất, trên mặt hiện hiện vẻ kinh hãi. Gây chuyện. Hạ Tác chậm rãi quay người, hắn nhìn xem ngu ngơ khách không mời mà đến, hai tay hoạt động gần cốt, vừa bạn. Cự thạch bóng ma bao phủ xuống, cùng xâm hầu kết khó khăn nhấp nô. Hạ Tác đột nhiên buông tay. Cự thạch rơi đập, mặt đất chấn động, vỡ ra hình mạng nhện đường vân. Cái này cự thạch nện ở trên thân, ta không được thịt nát xương tan. Cùng xâm nhìn thoáng qua kia xoa tay xoa chân thiếu niên công tử, hắn khẽ cười một tiếng, mặc đỡ dậy gạt ngã cửa sân, tiến lên một bước, đột nhiên bịch quỳ xuống. Ai, lãnh chúa đại nhân, ngài tuyệt đối không nên hiểu lầm. Chúng ta là ngưỡng mộ ngài uy danh, đến đây đầu nhập vào ngài. Đúng đúng đúng. Bọn lâu la lao trên mặt mồ hôi, liên tục phụ họa. A, vậy cần phải nghĩ rõ ràng, thanh quốc linh mạch cằn cỗi, không có linh chủng độc lộc. Hạ Tác đá văng ra cự thạch, mặt đất tùy theo hạ xuống ba tấc, linh mạch cấp một chi địa vẹn vẹn ba mẫu đất, thúc đẩy sinh trưởng linh chủng miễn cưỡng đủ ba người dùng. Dũng sĩ cảnh võ phu về sau, ba năm không dùng một viên linh chủng lòng người đáy chỗ sâu sẽ dâng lên một cỗ cảm giác đói bụng, một khi ý chí không kiên định, bị thân thể cảm giác đói bụng thôn phệ, tùy theo nhân giải, hóa thành yêu nhân. Lang thang võ phu không có linh cảnh lãnh chúa, cho dù là thiên phú bất phàm, cũng không dám đột phá dũng sĩ, bọn này đám ô hợp thực lực tối đa cũng liền dũng sĩ. Ta nói, chúng ta là ngưỡng mộ ngài uy danh, không muốn đồng lộc. Cùng xâm chém đinh chặt sắt. Cái này mẹ nó ai dám muốn đồng lộc. Về sau, không ít lang thang võ phu mộ danh mà tới. Dần dần, thanh quốc có nhân khí. Nông phu khai thác hoang dã, thành lập được từng cái thôn xóm, rừng núi manh thú, dị thú nghe nhân vị lặng yên chui vào thanh quốc. Hạ Tác tổ kiến hộ vệ đội săn giết manh thú, dị thú. Cái thứ nhất mộ danh mà đến lực sĩ cùng xâm trổ hết tài năng. Hạ Tác tại hương giã linh cảnh 6 thời kỳ, Nguyên quốc trở thành tân tấn bá chủ nước, cùng Tấn quốc vạch mặt, tại Thiên Nguyên quan rằng co, song phương ngươi tới ta đi, dẫn đầu phá máu chảy. Tấn quốc mặc dù bởi vì lúc trước một trận chiến thương cân động cốt, nhưng nội tình vẫn có thể trèo chống không ngã, ngược lại là chúng quanh mấy cái các nước chư hầu bị hai cái bá chủ quốc chiến tranh tác động đến diệt vong, vô số người trốn tránh chiến loạn, ly khai cố hương. Dẫn đến thanh quốc lãnh địa nhân khẩu tiếp tục tăng trưởng, Hạ Tác rất nhanh hoàn thành cái thứ hai nhiệm vụ chính tuyến. Lập tức rút ra thần thoại nhân vật. Nhân vật: Thiếu niên Triệu Vân, ngân màu đỏ, cảnh giới: Võ đạo đệ thất cảnh, thần nhân vô song cảnh, tầng thứ nhị dung lâu cảnh bình chủ, pháp môn: Hoàng Thiên Thái Bình ý chí cựu tiêu long ngâm phá vân long cựu hiện lời bình, ngân thương tảng sáng sâu thương cùng, long đảm dung lâu đoán vô song. Chiến tích: Thiếu niên rời núi, tại hổ lao quan kết bạn Hoàng Thiên, theo thần hán Hoàng Thiên chinh chiến bốn phương tám hướng, sau đó chưa bại một lần, tại bắt trận đồ tọa trấn một châu chi địa. Bắt trận đồ phá diệt thời khắc, dứt khoát dẫn binh đánh xuyên qua Tây Thiên, Phật đà nhuốm máu, lưu danh võ đạo kim địa, thứ hai thần tướng. Thiếu niên Triệu Vân một thân long văn ngân giáp xuất hiện tại Thanh Quốc, thần sắc mê mang, hắn đã không phải vị kia đã từng đánh vào Tây Thiên thứ hai thần tướng, mang theo chi vô song thần binh chính là Linh Minh, đây là thần hán Hoàng Thiên vô song cảnh thần nhân đặc thù một trong. Mà vô song thần binh giống như là tuyệt thế Linh Minh, cùng thánh nhân phá hạn đạo binh. Như thế nào là ngân màu đỏ? Hạng Tác xem hết Triệu Vân bảng, kinh ngạc, đây cũng là nơi nào Tam Quốc? Triệu Vân trên mặt cũng là nghi hoặc, năm đó hắn là thần hán còn sót lại đại thánh cảnh võ phu, tọa trấn bắt trận đồ, cùng thần hán chúng tướng hóa thành thượng sơn chân long, đánh nát Tây Thiên, cuối cùng thân tử đạo tiêu, chỉ là chẳng biết tại sao lại sống lại đi qua. Thế giới của bọn hắn nhận giới khác thần Phật xâm lấn, thần Phật ở giữa lấy thiên địa vi kỳ từ đấu tranh, rút ra đại lượng thế giới bản nguyên, dẫn đến thế giới từ từ nhỏ dần, thậm chí lập tức liền muốn đi vào mạt pháp thời kỳ. Thần hán hoành không xuất thế, thống nhất thiên hạ, từ quang minh thiên gia các khổng minh, vô ưu thiên, thái bình giáo lãnh đạo bọn hắn những này võ phu tại đầy trời thần Phật chống lại, mà Triệu Vân cũng không biết rõ thần hán kết cục sau cùng. Hoàng Thiên là trương giác sao? Hạ Tác đối với có thể cùng thần Phật chống lại thần hán rất là hiếu kỳ. Dị giới người cũng nhận biết trương giác. Cùng thưa tướng, Triệu Vân lắc đầu, thái bình đạo chủ là, nhưng Hoàng Thiên không phải. Kia Hoàng Thiên là ai? Hoàng Thiên phàm tục thời điểm, tên là Lữ Bố. Lữ Bố? Hoàng Thiên? Hạ Tác lập tức nhớ lại thanh đồng luân bản tốt nhất cái kia đạo cầm phương thiên hỏa kích cùng hôi long chém giết ma thần hư ảnh, cái kia cầm trong tay phương thiên hỏa kích ma thần chính là Lữ Bố. Mà Hạng Tắc tại thành công triệu hồi ra thiếu niên Triệu Vân thời điểm, Nguyên quốc cùng Tấn quốc biên cảnh vĩnh viễn quyết trường, trong lúc vô tình chiếm đoạt nhỏ yếu các nước chư hầu, cả hai thực lực trong chiến tranh không ngừng tăng cường, thành công cử binh anh kiệt xuất hiện lớp lớp. Hai nước thực lực tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Đại hạ khí bận, các ngươi dạng này làm, còn lại sống chết mặc bay bá chủ nước quân chủ ngay từ đầu lơ đễnh, thẳng đến bọn hắn nhìn thấy Nguyên Tấn hai nước tướng sĩ quanh thân quấn quanh màu máu chiến khí lúc, sắc mặt đổi biến, nhao nhao gia nhập trong đó, phát binh chiếm đoạt xung quanh lãnh địa các nước chư hầu. Các quốc gia biên cảnh lập tức chiến hỏa bốn phía, gót sắt âm thanh chấn thiên động địa. Rất gần cùng ở vào Bắc Phương Hương Giã tiểu quốc Thanh quốc giáp giới. Y Lìa Nha lão tổ dốc hết tâm huyết nghiên cứu bổ huyết đan phương bí mật truyền ra. Như thế đan dược tuy là linh trùng hạ vị vật thay thế, nhưng là trong đó dược tài phổ biến, mấy vị chủ dược vẹn vẹn chỉ là bảo dược, nhờ vào đó bồi dưỡng được càng nhiều nguyên huyết chiến binh đối với bất kỳ một quốc gia nào thực lực tổng hợp đều là bay vọt về trước. Nguyên quốc, Tấn quốc các loại bảy nước quân chủ biết được đan này tầm quan trọng, lập tức điều khiển tầng thứ nhì tướng quân đến đây đòi hỏi bổ huyết đan phương. Thanh quốc, nguy. Chương 322, Triệu Vân thần uy, 800 phá 10 vạn, yêu thần minh xương cốt. Chương 322, Triệu Vân thần uy, 800 phá 10 vạn, yêu thần Minh Xương cốt hạng tắc rất nhanh đến mức đến 7 nước phái quân lấy đan phương tin tức. Nguyên Tấn hai nước cách Thanh Quốc gần nhất, hai vị tầm thứ nhị tướng quân sớm đi vào Thanh Quốc chi địa, hạng tắc gặp Nguyên Quốc tướng quân Ngựa Hồng một mặt, Ngựa Hồng mang đến Nguyên Vương Hạng Văn Long cầu dụ, hy vọng hạng tắc trở lại Nguyên Quốc. Phong trưởng Nhạc Hầu, nhị giai trung phẩm linh mạch, một phương ấp chủ. Điều kiện này nhưng so sánh xã này giá chi địa tốt hơn gấp trăm lần, Ngựa Hồng tự tin hạng tắc sẽ từ bỏ Thanh Quốc đáp ứng, Nguyên Quốc nếu là độc chiếm bổ huyết đan phương, trăm vạn chiến binh nuôi ra vị thứ hai Trần Vũ binh chủ, liền có thể cử binh quét ngang thiên hạ, lấy đại hạ sát tác. Hạng tắc nhìn về phía Triệu Vân, hắn không phải thống binh đại tướng, hắn không phải thống binh chi tướng, thế nào biết Ilya Nha lão tổ nghiên cứu bổ huyết đan phương đối nguyên huyết chiến binh ý vị như thế nào? Lấy bổ huyết đan đổi lấy bạc trắng sự tình cân nhắc không chu toàn. Bại lộ như thế kỳ vật, Thanh Quốc vĩnh viễn không an bình này. Bất quá, Ngựa Hồng nếu là một canh giờ trước đó đến, Hạ Tắc vì tự thân an toàn sẽ cân nhắc một cái, hiện tại tự vệ dư xài. Hạ Tắc quyết định quang minh chính đại làm bổ huyết đan sinh ý, cái này đồ vật chỉ có Ilya Nha lão tổ có thể luyện chế, đan phương cũng không huyền bí. Tám nước khách khanh đan sư thưởng thức, liền có thể phân tích ra trong đó dược tài chỉ là không cách nào phòng chế đến có thể so với đê giai linh chủng tình trạng, cho rằng chính là thiếu trong đó một bước mấu chốt nhất. Cái này luyện đan thủ pháp, đến từ Ilya Nha lão tổ chỗ tông môn Thanh Sơn bí mật bất truyền, là vị kia Thanh Sơn đạo chủ thời niên thiếu dốc hết tâm huyết sáng tạo, mượn thiên địa dung lô chi lực, hóa mục nát thành thần kỳ. Là diễn võ điện luyện chế tạo hóa linh đan cùng loại thủ đoạn. Ilya Nha lão tổ 800 năm nguyên thần đạo đi, pháp lực hùng hậu, thất bại kinh nghiệm phong phú, mới có thể luyện chế ra như thế không có đan độc, lại ẩn chứa yếu ớt linh vận đang dược. Dựa theo hạng tắc lý giải, đây chính là luyện khí sĩ chức nghiệp chuyên môn thiên phú, bổ huyết đan phương coi như giao cho Nguyên Quốc, lấy Nguyên Quốc đan sư năng lực cũng luyện chế không ra. Cái này đan phương bán đi, Nguyên Quốc luyện chế không thành, đến thời điểm bọn hắn lại sẽ lên môn hương sư vấn tội, không bằng mở rộng nói minh bạch. Về phần bọn hắn tin hay không, hạng tắc có thần nhân Triệu Vân, chiến tích là trăm vạn đại quân bên trong bảy vào bảy ra thần thoại bản, trực tiếp đánh xuyên qua Tây Thiên thế giới, đây chính là một cái tu hành đại thế thần Phật thế giới. Triệu Vân nói, Tây Thiên Phật binh, La Hán, Bồ Tát động một tí di sơn điện hải, đơn thuần biểu hiện lực cùng binh chủ không khác nhau chút nào, Tây Thiên thế giới thực lực tổng hợp lại thế nào cũng so bá chủ nước mạnh hơn. Triệu Vân vi nặng tố chân thân, rơi xuống đến vô song cảnh giới, cũng không một châu chi binh tương trợ, nhưng là Triệu Vân tự tin, che chở hạng tắc, tại trăm vạn đại quân giết cái bảy vào bảy ra. Triệu Vân chân linh lưu danh võ đạo kim địa, thu hoàng thiên ý chí che chở, liền thế giới khác cấm kỵ tồn tại đều không thể từ hoàng thiên trong tay cướp đi hắn chân linh. Triệu Vân cho là mình sở dĩ đi vào phương này thế giới xa lạ, là thụ hoàng thiên chi mệnh, đến giúp đỡ bọn hắn thế giới minh bạn, đông hoàng thái nhất. Cho nên Triệu Vân cũng sẽ đem hết khả năng trợ giúp hạng tắc. Bởi vậy, hạng tắc không quan tâm thế nhân tin hay không, người muốn tin hay không, hắn cũng lười giải thích. Dù sao hạng tắc chỉ tiếp thụ bạc trắng vàng giao dịch. Bạc trắng chính là chấn tà kỳ vật, đại hạ trăm nước đồng tiền mạnh, cũng là linh binh đạn sinh linh tính vật dẫn, chuyển ra chi bảo. Vàng càng là so bạc trắng khan hiếm gấp trăm lần, ngoại trừ đúc thượng đẳng linh binh cùng tuyệt thế linh binh, càng là trở thành dung lâu cảnh binh chủ thiết yếu bảo vật, chính là quốc chi trọng bảo. Nghe được điều kiện này, Ngựa Hồng sắc mặt khó coi, Nguyên Quốc chiếm đoạt đại lượng các nước chư hầu, trưởng binh sứ trên chiến trường trắng trợn cử binh, đừng nói vàng, bạc trắng đều không đủ dùng. Ngựa Hồng tự nhiên là không tin chỉ có Thanh Quốc đan sư có thể luyện chế cái này bổ huyết đan, chỉ coi hạng tắc treo giá lý do thoái thác. Đúng vào lúc này, Thanh Quốc hộ vệ cùng Sâm bẩm báo, Tấn Quốc tướng quân Tào Uy cầu kiến. Ngựa Hồng hừ lạnh một tiếng, lập tức nhắm mắt dưỡng thần, Thanh Quốc có thể chiến chi binh bất quá 800, đem Duy Phi Yến thập tăng một giới võ sĩ, không có Nguyên Quốc thiết kỵ phù hộ, như thế nào thủ hộ kia thần kỳ bổ huyết đan phương? Hắn chỉ muốn nhìn Nguyên Vương công tử cho cười, cái khác ba chủ chi quốc cũng sẽ không quản hạng tắc vị này phế công tử thân phận. Không cho, liền đoạn. Vị này Nguyên Quốc phế công tử, vậy mà tại cái này mười dặm hương giá chi địa thành lập một quốc gia. Thật sự là muốn làm vương, muốn điên rồi. Tần Quốc tướng quân Tào Uy nhìn qua khắc lấy Thanh Quốc hai chữ bia đá, cười lạnh liên tục. Không ai đem mười dặm chi địa Thanh Quốc xem như một quốc gia, này hương giá linh cảnh nên gọi là Thanh Quốc lĩnh, Thanh Quốc hương, mà không phải Thanh Quốc. Hạng tắc thấy một lần Tào Uy mang theo vạn cân bạc trắng đến nhà, không nói hai lời đem bổ huyết đan phương bán cho Tào Uy. Mà Tào Uy sửng sốt một chút, để tùy hành Tấn Quốc khách khanh xem xét thật giả. Tấn Quốc khách khanh xem xét đan phương kèm chút khí cười, cái này đan phương cùng hắn phá giải không khác nhau chút nào. Tấn Quốc khách khanh tùy tiện phá giải ra bổ huyết đan đan phương, thế nhưng là làm sao cũng luyện chế không ra nguyên bản bổ huyết đan, cho nên Tào Uy mới có thể tự mình đến đây xã này giã linh cảnh đòi lấy đan phương. Bọn hắn tốn hao giá cao giá trị không phải đến mua đê giai đan dược đan phương. Loại này cấp thấp đan dược, dũng sĩ trở lên võ phu tu luyện liền không cần đến. Tấn Quốc nguyện ý cho ra vạn cân bạc trắng giá trị, chính là cho rằng này đan phương vậy mà có thể lấy phổ thông dược tài luyện chế ra có thể so với đê giai linh chủng hiệu quả, mà thiên hạ linh mạch có hạn, trồng trọt linh chủng cung cấp nuôi dưỡng nguyên huyết chiến binh có hạn. Bởi vậy Thanh Quốc bổ huyết đan có chiến lược giá trị, chỉ là Ilya Nha lão tổ luyện đan chi pháp, người bình thường học không được. Tào Uy cũng như Ngựa Hồng, cho rằng hạng tắc là tại treo giá, ép hỏi đan phương thiếu thốn huyền bí. Hạng tắc cảm thấy đây là mặt khác giá cả, lập tức công phu sư thử ngoạn, cao giai linh chủng, vàng đều có thể, nhưng là hắn sớm nói với Tào Uy tốt, bao dạy không bao hội. Tào Uy cắn răng, lấy ra tam giai hạ phẩm linh chủng thất thải hồ lô đổi lấy luyện đan thủ pháp. Nhìn xem cái gọi là luyện đan thủ pháp Tấn Quốc khách khanh tại chỗ mắt trợn tròn, cái gì dẫn động thiên địa linh khí rót vào, không phải nho nhỏ bổ huyết đan mà thôi, ngươi mẹ nó đặt nơi này luyện chế tạo hóa linh đan đâu? Tạo hóa linh đan? Tốt tốt tốt. Tào Uy giận quá thành cười, trên mặt giữ tợn bởi vì nổi giận mà bặm mẹo, từng cục gân xanh tại huyệt thái dương chỗ thỉnh thịch nhảy lên. Như thế nào tạo hóa linh đan? Đoạt thiên tạo hóa, bị thiết khiển. Nhân hoàng tại thế, Diễn Võ Điện thánh nhân tại vô thượng thần binh cùng nhân tộc tiên mệnh trợ giúp dưới, hao phí tinh lực mới có thể luyện chế tạo hóa linh đan. Độ khó có thể so với chứng đạo binh chủ, đem tự thân ý chí minh khắc tại thiên địa. Mỗi một khỏa tạo hóa linh đan đều là quốc chi chí bảo, mà luyện chế cho người bình thường sử dụng bổ huyết đan, lại muốn dùng đến loại này thủ đoạn nghịch thiên. Thật coi hư hải thiên mệnh chi thần sẽ không tìm tới môn. Hạng Tắc, ngươi làm bản tướng là 3 tuổi hải đồng trêu đùa hay sao? Tao uy tiếng như tiếng sấm, quanh thân sát khí cuồn cuộn, huyền thiết trọng giáp theo hắn giận dữ đứng lên động tác vang dội ken ken, bên hông bội đao chưa ra khỏi vỏ, cũng đã ẩn ẩn truyền ra long ngâm tiếng rung. Hắn một bước tiến lên trước, dưới chân gạch xanh phanh đất sụp nước, tay phải thành trảo, lôi cuốn lấy lăng lệ cương phong thẳng đến Hạng Tắc cổ họng, chen. Một đạo vết rỉ loang lổ mũi kiếm, như như quỷ mị vắt ngang tại Tào Uy bên gáy. Lưỡi kiếm tan phá, lại lưỡi dao sắc tận xương, băng lãnh xúc cảm để hắn toàn thân lông tơ đứng đấy, động tác cứ thế mà dừng tại giữa không trung. Trong sảnh tĩnh mịch, chỉ có mũi kiếm có chút rung động vù vù rõ ràng có thể nghe. Phi Yến Thập Tam không biết khi nào đã đứng ở Tào Uy sau lưng, ánh mắt lạnh lẽo, mũi kiếm kề sát Tào Uy khiêu động cái cổ mạnh, lại tiến nửa tấc, chính là máu phun ra năm bước. Tào tướng quân, nghĩ lại. Phi Yến Thập Tam thanh âm bình tĩnh, lại giống như thâm nguyên hàn đậm, làm cho người sống lưng sau lưng mọc lên lạnh. Tào Uy khẽ mắt run rẩy, dư quang thoáng nhìn trôi này tàn kiếm, hắn không chút nghi ngờ, như chính mình lại cử động mảy may, kiếm này liền sẽ không chút do dự cắt cổ họng của hắn. Tốt, tốt một cái Phi Yến Thập Tam. Tại cái này phương thốn chi gian, Tào Uy không có nắm chắc đối phó Phi Yến Thập Tam. Hắn thậm chí không có muốn về bạn cân bạc trắng cùng Tam giai linh trùng, hung dữ trừng mắt liếc Hạng Tắc, quay người rời đi. Ngựa Hồng đứng yên một bên, đáy mắt lại hiện lên một tia âm lãnh giọng niệm ai. Hắn khẽ lắc đầu, giống như đang thở dài Hạng Tắc ngu muội ngoan cố, cái này thành quốc hương giá chi địa, dám hết lần này đến lần khác nghịch bá chủ quốc chi ý, quả nhiên là tự chịu diệt vong. Hạng Tắc nhìn qua Tào Uy bóng lưng rời đi, cau mày. Hắn cũng không phải là có chủ tâm chê bừa, có thể cái này bổ huyết đan phương huyền bí, sắp thực như thế, liền chính hắn đều khó mà hiểu thấu đáo, cũng không thể đem ý Lý Nha lão tổ giao ra à. Y Lìa Nha lão tổ thế nhưng là hắn triệu hắn đi ra đồng bạn, đưa ra ngoài. Nói đùa cái gì? Tào Uy trở lại doanh trướng về sau, trong lồng ngực lửa giận bùng nổ, hắn liền một ngày cũng không chờ, trên bàn trà ly rượu đều bị hắn bóp chặt lấy, nước rượu hòa với tiên huyết thuận bàn tay nhỏ xuống. Hắn đông nhiên đứng người lên, nghiêm nghị quát, truyền lệnh. Toàn quân tập kết. Ngoài trướng thân binh nơm nớp lo sợ, vội vàng nổi chống tụ tướng. Nhớ kỹ, Tào Uy hai mắt đỏ thẫm, thanh âm như là cửu lũ ác quỷ, thanh quốc trên dưới, liền một cái khâu dẫn đều muốn dựng thẳng bổ. Chiến binh nhóm hai mặt nhìn nhau, lại không người dám nhiều lời. Chỉ có thể túi đầu đồng ý rất nhanh, thiết giáp tiếng ma sát, đao kiếm ra khỏi vỏ âm thanh, chiến mã phun mùi âm thanh hôn thành một mảnh, túc sát chi khí phóng lên tận trời. Chờ lệnh. Gió đêm đột nhiên gấp, mây đen nuốt sống cuối cùng một sợi ánh trăng. Tào Uy đại quân như hắt chiều phun trào, bó đuốc hợp thành trường long, chiếu rọi ra lạnh lẽo thiết giáp hàn quang. Chiến mã tê minh ở giữa, đại địa có chút rung động, sát khí ngưng kết thành sương mù, bao phủ khắp nơi. Ai, này đại tranh chi thế, nước yếu chính là như thế hạ trạng. Âm thầm quan chiến người phát ra thở dài. Bạch. Một đạo ngân mang bỗng nhiên xé rách màn đêm. Một thân ảnh đơn thương độc mã giết vào quân trận, áo bào trắng ngân giáp tại trong ngọn lửa như lưu tinh truy địa, thương gia như rồng, những nơi đi qua sóng máu cuồn cuộn. Chiến binh thậm chí không kịp nâng thuẫn, cổ họng liền đã tràn ra một đạo tinh hồng. Thân ảnh của hắn nhanh đến mức gần như mơ hồ, tàn ảnh trôi đến, người ngã ngựa đổ. Địch tập, không tốt, mục tiêu của hắn là tướng quân, ngăn lại hắn. Có thiên tướng khàn giọng giống to, có thể lời còn chưa dứt, ngân thương đã xuyên qua bộ ngực của hắn, mũi thương vẩy một cái, thi thể như phá bao tải nện lật phía sau ba kỵ. Tào Uy con ngươi đột nhiên co lại, hắn thậm chí không kịp ngưng tụ chiến hồn, đột nhiên rút đao ra khỏi vỏ. Bản tướng, tranh. Một thanh nhuốm máu trường thương đã chống đỡ giữa cổ hắn. Triệu Vân không biết khi nào lại đột phá thiên quân, giờ phút này đứng ở Tào Uy trước ngựa, mùi thương tích huyết, ánh mắt như băng. Gió đêm cuốn lên hắn nhuốm máu áo choàng, phía sau là ngổn ngang lộn xộn đổ dạp thi hải, không gây một người có thể ngăn hắn nửa bước. Toàn quân tĩnh mịch, chỉ có bó đuốc đôm đốt rung động. Người. Tào Uy hầu kết nhấp đồ, mồ hôi lạnh thẩm thấu trong giáp. Hắn nghĩ giận dữ mắng mỏ, muốn dây rủa, có thể mũi thương kia hàn ý đã rót vào cốt tủy. Triệu Vân không phát một lời, cổ tay nhẹ lật, xùy. Huyết tiễn phóng lên tận trời. Tào Uy thủ cấp đã bị chọn tại mũi thương, cặp kia trừng lớn trong mắt, còn ngưng kết lấy không thể tin sợ hãi. Triệu Vân quay người rời đi, thiên quân không gây một người dám động. Áo bào trắng xa dần, tại chỗ chỉ để lại chết đồng dạng yên lặng. Kia áo bào trắng tiểu tướng người nào? Thiên quân bạn mã bên trong lấy thượng tướng thủ cấp như lấy đồ trong túi. Diễn Võ Điện y ra khôi thủ Vương Tế Sinh, dâu bạc trắng run run, trợn mắt hốt mồm, hắn là biên soạn Y Lìa Điện du lịch trăm nước linh cảnh, lại là chưa bao giờ thấy qua như thế nhân vật. Thanh quốc, mười dặm hương giá chi quốc, lại cũng có đại hạ thiên vận gia thân. Tại bên cạnh hắn chính là Diễn Võ Điện trưởng Lao Ân Tiên Dực, vị này mệnh nhà người hai mắt như nước, đáy mắt hình như có tinh hà đảo ngược. Tế Sinh huynh, ta từng xem Nguyên Vương Hạ Văn Long thiên mệnh, có thống nhất thiên hạ chi tướng. Còn hắn Hạng Tắc rõ ràng là chết yểu chi tướng. Dưới trướng hết lần này tới lần khác có như thế thần tướng đỡ cánh. Ân Tiên Dực gặp qua Hạ Văn Long, là có khả năng nhất thống nhất thiên hạ năm vị nhân vương một trong, đại hạ vương tộc tại 3000 năm chống cự thiên mệnh chi thần xung dốc, dẫn đến Hạ Châu trời rắn mất đầu, quần hùng thiên hạ cùng nổi lên. Diễn Võ Điện suy bại đến nay, đã vô lực trấn thủ tường thành. Đại hạ cảnh nội tuy có chân vũ binh chủ tồn thế, nhưng không có chứng đạo binh chủ cùng vô thượng thần binh gia trì, hoàn toàn không đủ để uy hiếp dị tộc yêu thần. Đại hạ tuyệt tự, tại Diễn Võ Điện khôi thủ nhóm trong mắt, đã tiếp cận diệt vong tình trạng. Ân Tiên Dực theo Vương Tế Sinh biên soạn Y Dìa Điển cũng có thay bọn họ một mạch khảo sát người vương sứ mệnh. Bách Gia Dòng Chính lúc này sớm đã riêng phần mình đầu nhập tự mình lựa chọn vương giả dưới trướng, phát huy tự thân tài năng, là mau chóng thực hiện thống nhất. Vương Tế Sinh cùng Ân Tiên Dực đối với hạng tắc lịch thiên cải mệnh sự tình rất là hiếu kỳ, quyết định ở đây dừng lại quan sát hạng tắc. Ngựa Hồng đêm qua cũng ở bên, thấy tận mắt Triệu Vân sông thiên quân chu sát Tào Uy, hắn cùng Tào Uy bất quá nửa cân tám lượng, trong lòng lạnh mình, trong đêm rời đi, hướng Nguyên Vương Hạ Văn Long báo cáo việc này. Mà cái khác ba chủ nước lần lượt đi vào Thanh Quốc, đều là tiên lễ hộ binh. Hạng tắc như là đã đắc tội xung quanh Nguyên Quốc cùng Tân Quốc, đối với những này cự ly càng xa bá chủ nước mặt trắng, đều là chiếu đơn thu hết. Về phần sau đó, ai dám khuất phục, tự có Triệu Vân xử lý. Bá chủ nước yêu binh hán tướng đông đảo, biết do núi có lòng, càng muốn khiêu khích Thanh Quốc. Mây giận dữ, bá chủ nước bởi vậy tổn binh hao tướng. Cử động lần này dẫn tới trừ Tân Quốc bên ngoài bảy cái bá chủ nước giận dữ, điều khiển chiến binh từ Tân Quốc ngược đường, xâm lấn Thanh Quốc. Hán linh quân dung lô binh chủ rõ ràng. Triệu Vân thống soái Thanh Quốc 800 chiến binh, kích phát thần binh lĩnh vực hóa thành Thường Sơn Chân Long, chính diện phá bảy nước 10 vạn liên quân, trận trạng tam đại dung lô binh chủ. 800 phá 10 vạn, các quốc gia binh chủ sợ hãi, không dám nói chiến. Thanh Quốc có như thế trên trời rơi xuống thần nhân, bát đại bá chủ nước cũng không muốn cùng an phận một chỗ Thanh Quốc giao phong không duyên cớ hao tổn quốc lực, đều tán thành Thanh Quốc địa vị, nhất trí cho rằng bổ huyết đan phương sát thực người bình thường không cách nào luyện chế. Tân Quốc, Nguyên Quốc tiếp tục chinh phục nhỏ yếu các nước chư hầu, đồng thời vì trấn an hạng tắc, đem chúng quanh ngàn dặm ấp thành linh cảnh chia cho Thanh Quốc. Hạng tác đạt được thần thoại thánh hoàng nhắc nhở hoàn thành ngàn dặm chi quốc nhiệm vụ chính tuyến. 3 tháng, Diễn Võ Điện đột nhiên truyền ra tin tức, Chấn Thiên Tường thành một đoạn quan khẩu bị dị tộc công phá, có yêu thần vượt ngang mê vụ, vượt biển mà đến, này yêu thần tên là Minh Hải. Tháng 10, yêu thần Minh Hải huyết đổ 3 vạn dặm, dẫn xương mù ăn mòn hạ châu trời, trong đó Chấn Quốc Chân Vũ binh chủ vẫn lạc. Thiên hạ xôn xao. Chương 323, người vô địch thiên hạ, nhưng ta hô lên Đông Hoàng Thái Nhất người phải nên làm như thế nào ứng đối? Chương 323, người vô địch thiên hạ, nhưng ta hô lên Đông Hoàng Thái Nhất người phải nên làm như thế nào ứng đối? Yêu thần ở giữa cũng điểm mạnh yếu. Yêu thần Minh Hải, trận chạm chân vũ binh chủ, chỉ có vô thượng thần binh cùng chứng đạo binh chủ nam trị. Người trong thiên hạ người cảm thấy bất an, mấy cái giao hảo bá chủ nước riêng phần mình liên hợp tự vệ, phòng bị cắt cứ một phương yêu thần Minh Hải. Thẳng đến yêu thần Minh Hải nhấc lên mênh mông xương mù che khuất chính mình sở tại chi địa, Diễn Võ Điện các nhà khôi thủ nhọn quá sợ hãi, nhớ tới vạn năm trước đó thánh nhân cảnh cáo, nhân hoàng dơ lên trời về sau ngăn cách quy hư thiên ý chí. Như mê thất trong xương mù thi quỷ yêu nhân, liền tìm không thấy linh cảnh hạ châu thiên lối bảo, mà một khi yêu thần Minh Hải ăn mòn khuyết trước miệng, bản núi thành một mảnh linh cảnh liền sẽ phân liệt, đến lúc đó, mê vụ dị tộc trắng trợn xâm lấn, sơn hà vỡ vụn gần ngay trước mắt. Việc quan hệ hạ châu thiên an nguy, các nhà khôi thủ nhóm du thuyết các lớn bá chủ liên minh quốc tế hợp, một phương tiến về tường thành, mời ra nhân hoàng cấm quân cùng vô thượng thần binh trấn thiên cổ. Hạng tác từ Ân Tiên Dực trong miệng biết được yêu thần Minh Hải đã là 2 tuần về sau, Ân Tiên Dực nói rõ trong đó lợi hại quan hệ. Hạng tác ngay từ đầu xem thường, đã dị tộc yêu thần bị khu trục ra hạ châu thiên, không phải liền là binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn dù sao trời sập xuống còn có bá chủ nước cùng Diễn Võ Điện những này người cao đỉnh lấy. Mà Diễn Võ Điện Ân Tiên Dực vậy mà nói một khi sương mù giáng lâm, vị trí bại lộ, chỉ dựa vào còn lại xuống tới 7 đại bá chủ nước ngăn không được, bởi vì mê vụ hư hại yêu thần cùng dị tộc vô cùng vô tận, không ngừng không nghỉ. Thẳng đến Hạ Châu Thiên nhân tộc toàn bộ hủy diệt mới thôi, không người có thể may mắn thoát khỏi. Bọn hắn những này sinh ra ở Hạ Châu Thiên nhân tộc, thân phụ không quan trọng nhân hoàng chi khí, là Diễn Võ Điện 6 hoàng trăm thánh đẳng tiên tổ cung cấp hương hỏa, chính là nhân tộc tiên vận một viên, thủ quy hư thiên tất cả dị tộc tổng kích chi. Hạng tác chấn kinh hư hại đặc tính, cái này mẹ nó không phải liền là tự động đổi mới quái vật đổi mới. Ân Thiên Dực nói, đúng là như thế, yêu thần chết đi, liền sẽ một lần nữa tại hư hải đổi mới ra, mà nhân tộc truyền miệng kinh khủng truyền thuyết, sẽ ở hư hải bên trong đạn sinh ra thiên mệnh chi thần. Hư hải luyện giả thành chân. Đại hạ nhân hoàng chính bảo trắng niên, hắn không chính hy vọng túi xuống mục nát chi niên, bất lực đối kháng 800 năm thiên mệnh, rơi vào cái buồn bực sầu não mà chết hạ chẳng. Nhân hoàng thừa dịp chính mình trắng niên, dứt khoát ra ngoài, xuất lĩnh cấm quân cùng quy hư thiên chém giết, kia hư hải vậy mà đổi mới ra một tôn cầm trong tay phương thiên họa kích thiên mệnh ma thần đánh tan đại hạ nhân hoàng chiến tử. Chỉ có chút ít mấy người mang theo vô thượng thần binh trốn về Hạ Châu Thiên. Sau đó, ít có hào kiệt ly khai tổ địa, mở mới thiên địa. Ân Thiên Dực thở dài, hư hải tự động đổi mới cùng cấp độ đối thủ, cho nên nếu như mê vụ dị tộc xâm lấn, sơn hà vỡ vụn, nhân tộc sợ hãi sẽ sinh sôi ra một tôn thiên mệnh chi thần. Hạng tác hô hấp trở nên gấp rút. Ân Thiên Dực vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, một châu thiên chi người tuyệt vọng cùng sợ hãi hội tụ vào một chỗ. Tuyệt đối là từ xưa đến nay kinh khủng nhất thiên mệnh chi thần. Cho nên hư hải cùng quy hư thiên, sương mù bí mật từ Diễn Võ Điện khôi thủ cộng đồng thủ hộ. Chỉ là Ân Tiên Dực rất là nghi hoặc, Hạ Châu Thiên, thánh nhân có dự kiến trước, nhân hoàng chiến tử về sau, lúc vô thượng thần binh hạ định che chở, kia yêu thần Minh Hải đến cùng là từ chỗ nào đạt được Hạ Châu Thiên vị trí? Phải biết hư hải thời thời khắc khắc đều tại quyết trường, trong đó phương vị hỗn loạn, không có định vị tựa như mỏ kim đáy biển. Mà Hạ Châu Thiên trăm nước loạn chiến, nhưng cũng không có dị tượng, bình thường xâm phạm dị tộc, tối đa cũng liền dị tộc đại yêu. Dị tượng? Hạng tác kê cả ra đầu. Muốn nói, nhất đại dị tượng, không phải liền là thần thoại thánh hoàng cùng hắn vị này người xuyên biệt a? Hạng tác đột nhiên nhớ tới Y Y Nha lão tổ khai lò luyện đan. Không thể nào, luyện cái bổ huyết đan phương khoa trương như vậy. Hạng tác không cách nào vững tin kia yêu thần Minh Hải chính có phải hay không hành vi nghịch thiên dẫn tới, chỉ là khả năng này chỉ ít có 3 thành. Bởi vì Y Y Nha lão tổ trên thân là Thanh Sơn đạo chủ đảm bảo tự kim hồ lô mới thật sự là đoạt thiên tạo hóa, mỗi lần sử dụng đều kèm thêm thiên địa dị tượng. Hạng Tác trầm mặc, lập tức bắt đầu rút ra hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến ngẫu nhiên ban thưởng, vậy mà rút ra ra màu vàng kim nhân vật một sợi suy nghĩ. Hạng Tác não hải hiện ra vỡ vụn hình tượng, mặt trời lại là từ đại địa dâng lên, vô số kỳ quái sinh mệnh hướng phía màu đỏ mặt trời hô to cùng một cái danh tự. Đông, Hoàng, Thái, Nhất. Chính là Triệu Vân tọa trấn bắt trận đồ, được chứng kiến kia một tôn cùng Hoàng Thiên liên thủ đối địch đen như mực thần điểu. Nhân vật: Đông Hoàng Thái Nhất, màu vàng kim, cảnh giới: Pháp môn, Lời bình. Sai lầm, sai lầm, hiện tại ngươi không cách nào triệu hoán Đông Hoàng Thái Nhất giáng lâm, kêu gọi Đông Hoàng Thái Nhất tên thật, có thể dẫn hắn ý nghĩ giáng lâm Quy Hư Thiên, chú ý, này suy nghĩ chỉ có thể sử dụng một lần, có thể sẽ gây nên Quy Hư Thiên tiêu ký, mời Thánh Hoàng cẩn thận sử dụng. Triệu Vân chỗ cái kia Hoàng Thiên thế giới cùng Đông Hoàng Thái Nhất là minh hữu. Kia Phi Yến thập tam đâu? Ý Liễu Nha lão tổ phía sau Thanh Sơn đạo chủ đâu? Thánh Hoàng hệ thống tất cả có thể triệu hoán màu vàng kim nhân vật đều là mặt trận thống nhất. Hạng Tác như có điều suy nghĩ. Hắn tại Trường Nhạc cung dù sao ngủ không được, một đêm chưa ngủ, cùng Phi Yến thập tam, Triệu Vân mấy người thương nghị, quyết định hưởng ứng diễn võ điện, trinh phạt yêu thần Minh Hải. Triệu Vân tự vô bất khả, hắn một giới võ phu, không hiểu cái gì đại nghĩa, chỉ biết rõ bực này đổ quốc yêu ma tất chu chi. Thanh quốc 800 chiến binh, chi này nhân số tuy ít lại khiến bảy đại bá chủ nước kiêng kỵ tinh nhuệ, thực lực là công nhận thứ nhất các nước chư hầu, trong đó vô song thần nhân Triệu Vân chiến tích so với chân vũ binh chủ cũng không kém. Hạng Tác dọc đường nguyên quốc biên cảnh lúc, Nguyên Vương Hạng Văn Long cùng mẫu thân Lý Phu Nhân tự mình đón lấy, Lý Phu Nhân rất vui vẻ gặp lại Hạng Tác, bởi vì Thanh quốc quật khởi mạnh mẽ, nàng tại Hạng Văn Long trong lòng địa vị nước lên thì thuyền lên. Hạng Văn Long tụ ý, Lý Phu Nhân mời Hạng Tác tại Nguyên quốc ở tạm mấy ngày, về sau sẽ cùng Nguyên quốc vị kia trấn quốc chân vũ binh chủ Trang Quân cùng lúc xuất phát. Trang Phu Nhân bị em trai Trang Quân cảnh cáo. Thêm nữa Hạng Tác đã là hương giã chi vương, thân phận khác biệt, không sẽ cùng Hạng Ung tranh Nguyên Vương chi vị, Trang Phu Nhân khôi phục lý trí. Hạng Tác cùng Tuyết Nhi lại tiến Nguyên quốc quốc đô, những cái kia đã từng đối Hạng Tác lặng lẽ đối đại đám đại thần, giờ phút này dẫn theo quan bảo và tao trước chạy chậm mà đến, bên hông ngọc đội đình đương loạn hưởng, từng gương mặt một trên tích tụ ra tiếu dung so ngự hoa viên thu cúc còn sáng lạ. Thần nhân Triệu Vân 800 phá 10 bạn, trận chạm ba vị lò luyện binh chủ, trừ khi bá chủ nước nâng cả nước chi lực, lấy chân vũ binh chủ kích chi, mới có thể hủy diệt Thanh quốc, mà dạng này đại giới là bá chủ nước không thể thừa nhận. Hạng Tác đã không phải là cái kia đã từng bị Nguyên quốc quý tộc cười nhạo ra tiểu tử. Hạng Văn Long ánh mắt phức tạp, nhìn qua cùng mình bình khởi bình tọa Thanh vương. Lúc này Hạng Tác một thân giáp trụ, vai hùng bất phàm, bây giờ vai trái ngồi xổm gặm quả đào kim ti hầu đại thánh, vai phải nằm sấp ngáp ý lìa nha lão tổ. Đi theo phía sau Phi Yến thập tam, thần nhân Triệu Vân, diễn võ điện ân tiên dự. Ngắn ngủi mấy năm, thương giá Thanh quốc địa vị có thể so với bá chủ nước quân chủ. Hạng Văn Long đoán được Hạng Tác năm đó được bí bảo, bây giờ tự thân thành võ sĩ, cái gì cũng không thiếu, đã lông cánh đầy đủ. Hạng Văn Long biết do đã vô pháp vãn hồi, nhớ tới nhiều năm trước trên đại điện cặp kia ánh mắt, nhìn như bình tĩnh lại tối tàng phong mang, nhưng huyết mạch ở giữa liên quan sẽ không đoạn tuyệt, mà Nguyên quốc đại thần hy vọng tự mình quý nữ cùng Thanh vương Hạng Tác thông gia. Hai nước kết hợp Hạng Tác nhớ tới còn nhỏ sự tình, đột nhiên cười nhẹ lên tiếng, không nói một lời cùng Hạng Văn Long uống xong cái này bỗng nhiên rượu. Hạng Tác còn có so đây càng trọng yếu sự tình đi làm, quay người rời đi. Diễn võ điện nhân hoàng cấm quân cùng bá chủ quốc binh điểm chín đường, xâm nhập mê vụ chi địa, chu sát yêu thần Minh Hải dưới trướng đại yêu, một đường thế như trẻ tre. Thanh vương Hạng Tác chính là trong đó một đường. Hắn tại trong sương mù thấy tận mắt núi thây biển máu, chỉ là cầm trong tay Tề Thiên Đại Thánh một vị chu sát đại yêu, diệt tộc, trong chém giết Hạng Tác thực lực đột nhiên tăng mạnh. Phi đến thập tam trèo lên tầng thứ nhì, cử binh thành công, hắn đúc lại tiên sinh lưu lại ma kiếm tàng phong kiếm. Thanh quốc hai vị binh chủ, tăng thêm cầm trong tay vô thượng thần binh Hạng Tác. Ma yêu thần Minh Hải chậm chạp chưa hiện thân. Hạng Tác lần nữa đổ diệt chiếm cứ một chỗ linh cảnh dị tộc. Đầm đặc xương mù xám như vật sống núc đích, Hạng Tác huyền giáp thượng đã ngưng kết một tầng tinh hồng màu xương. Hắn đạp nát đầy địa yêu xương tiến lên, trong tay Tề Thiên Đại Thánh phát ra chói thai bù bù, côn thân quấn quanh kim quang tại trong xương mù xé mở từng đạo thảm liệt quy tích. Oanh, đột nhiên một tiếng xé vải tiếng vang chấn động khắp nơi. Mê vụ chỗ sâu, tôn này trấn áp yêu khí quỷ lưu chấn thiên cổ lại chống giống nổ tung. Xảy ra chuyện. Triệu Vân Ngân thương đánh bay đánh tới rủi chống hải cốt, hắn đột nhiên ngẩng đầu, trông thấy vỡ vụn cổ bì trên không trung thiêu đốt, hóa thành vô số xám điệp nhào về phía vụ hải chỗ sâu, mà nơi đó nặng nề tiếng bước chân chính dung chuyển đại địa, mỗi một cái đều giống như dẫm tại mọi người trong lòng. Yêu thần Minh Hải, Hạng Tác xóa đi trên mặt vết máu, không có trả lời. Triệu Vân trường thương chấn động, Thanh quốc chiến binh trận liệt như rừng, thiết giáp tầm vàng, hướng về kia tiếng bước chân chuyển đến phương hướng cấp tốc thúc đẩy. Nồng vụ như màn sân khấu bị bàn tay vô hình xé mở, lộ ra phía sau cảnh tượng núi thây, huyết hải, trông chất như núi thi hải bên trong, diễn võ điện nhân hoàng cấm quân phá thành mảnh nhỏ, kiếm gãy cắm ở trong vũng máu, lại giống vùng vây dây chết có chút rung động, gây mũi mùi máu tươi đập vào mặt, làm cho người ngạt thở. Nhân hoàng cấm quân, bại. Hạng Tác nỉ non, toàn bộ vụ hải đột nhiên sôi trào, vô số yêu trào từ lòng đất phá đất mà lên. Giống, Hạng Tác trợn mắt tròn xoe, trong tay Tề Thiên Đại Thánh đón gió căng phồng lên ngàn trượng, một côn quét ngang, yêu trào vỡ nát, côn gió nhấc lên khí lãng đem nồng vụ xé mở một đạo to lớn lỗ hổng. Mà tại kia lỗ hổng về sau, bá chủ nước chân vũ binh chủ Trang Quân quỳ một chân trên đất, giáp trụ vỡ vụn, trong tay danh chấn thiên hạ thiên kiếp thương cắt thành hai đoạn. Trước mặt hắn, một đạo thông thiên triệt địa bóng đen chậm rãi ngưng tụ, chín quả tinh hồng yêu đồng thứ tự sáng lên, mỗi một quả đều phản chiếu lấy thây ngang khắp đồng chiến trường. Thanh Vương, xem chừng, cái này yêu thần Minh Hải không thích hợp. Trang Quân ho ra một ngụm tiên huyết, nước gan bàn tay gắt gao nắm chặt đoạn đường, cũng rốt cuộc để không nổi nửa phần lực khí. Con ngươi của hắn run rẩy, lần thứ nhất hiện ra tuyệt vọng. Bọn hắn ba vị chân vũ binh chủ dẫn đầu đánh vào nơi đây, tổng thống linh trăm vạn đại quân, thêm nữa nhân hoàng cấm quân vô thượng thần binh, vẫn thảm bại. Đây là vô thượng thần binh. Chín quả yêu đồng đồng thời khóa chặt hạng tắc trong tay kim cô đồng, bù hải trong rối ra vô số huyết đục xúc tu, minh hải thanh âm giống ngàn vạn bộ thi thể đồng thời tại ổ bụng của mình. Vừa bạn, bù đắp thiên hạ vô địch yêu thần minh hải đắc ý nắm chặt trong tay phương thiên họa kích thiên hạ vô địch, may mắn mà có hạ châu thiên nhân tộc, bằng không nó làm sao có thể bị quy hư thiên ban thưởng như thế hao phí tinh lực luyện giả thành chân thiên mệnh chí bảo. Tôn này thiên mệnh chi thần cũng không phải là quy hư thiên bản thổ, mà là đến từ muốn phá vỡ quy hư thiên 3000 hỗn độn ma thần đại đạo. Mỗi một vị hỗn độn ma thần xuất thế đều đại biểu cho hư hải vô số yêu thần vẫn lạc. Có chút yêu thần miễn cưỡng có thể trở về, có chút yêu thần thì vĩnh viễn biến mất. Vĩnh sinh yêu thần so nhân tộc sợ hơn tử vong. Vâng. Yêu thần minh hải chín quả tinh hồng yêu đồng đồng thời sáng lên, trong tay chuôi này quấn quanh lấy thiên hạ vô địch đạo vận phương thiên họa kích hư ảnh bỗng nhiên ngưng thực, lưỡi kích chấn động, giữa thiên địa thoáng chốc vang lên vạn quỷ khóc gào thanh âm. Kích rơi, tất cả thiên địa tối. Lùi. Diễn võ điện khôi thủ gào thét nhanh lùi lại, có thể đã mượn. Trang quân đoạn thương triệt để vỡ nát, hai cánh tay hắn giao nhau đón đỡ, lại tại tiếp xúc kích mang trong nháy mắt gần cốt đứt đoạn, cả người như vải rách bay rất ra ngoài, đụng xuyên bảy tòa núi thây mới khó khăn lắm dừng lại, toàn thân xương cốt vỡ vụn, chỉ có thể trơ mắt chính nhìn xem tiên huyết trên mặt đất rót thành vũng máu. Hoàng Thiên, Triệu Vân liền người mang thương bị khí lãng tung bay, cảm nhận được kia cố quen thuộc võ đạo chân ý yêu thần minh hải lưỡi kích dư thế không giảm, trực tiếp bổ về phía hạng tắc ngực. Giống. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, kim vô đồng tăng vọt như thiên trụ chắn ngang, cứ thế mà chống chọi đánh rất phương thiên hỏa kích. Ầm chói hai tiếng ma sát bên trong, côn thân màu vàng kim đường vân lại bị ăn mòn ảm đạm vô quang. Hạng tắc miệng hổ vỡ toang tiên huyết thuận côn thân đường vân uốn lượn mà xuống, hắn dây rủi lấy ngẩng đầu, góc miệng chảy máu, đã thấy chuôi này thôn phệ vô số võ đạo chân ý phương thiên hỏa kích, giờ phút này chính treo cao với thiên, mũi kích nhắm ngay mi tâm của hắn. Một kích chi uy, ở đây có thể đứng người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái khác năm đường bá chủ nước chân vũ binh chủ xé rách mê vụ chạy đến, đúng lúc nhìn thấy yêu thần minh hải huy động thiên hạ vô địch chi uy, dưới trướng binh sĩ ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Tới tốt lắm. Chín quả yêu đồng băng lãnh quan sát đám người, minh hải thanh âm như vạn hồn gào thét. Vừa vặn kiến thức, bản thần trong tay thiên hạ vô địch chi uy. Cái gì? Thiên hạ vô địch? Thi hải trong chiến trường, một vị diễn võ điện khôi thủ cầm trong tay linh binh chạy đến trợ trận, nhìn qua yêu thần minh hải trong tay phương thiên hỏa kích hư ảnh. Lưỡi kích trên cuốn quanh, rõ ràng là năm đó đánh tan nhân hoàng bản tôn thiên hạ vô địch đạo vận. Không tốt, thiên hạ lực lượng vô địch sẽ theo giao thủ nhân số tăng cường. Lùi, mau lùi lại. Bá chủ nước chân vũ binh chủ nghe vậy, sắc mặt đại biến. Năm đó hư hải yêu thần không thể chống đỡ được đại hạ nhân hoàng chấn thiên cổ, thiên hạ vô địch theo thời thế mà sinh, chuyên bị khắc chế thần binh chấn thiên cổ. Nhân số càng nhiều, áp chiến càng lâu, thiên hạ lực lượng vô địch liền càng khủng bố hơn. Đây là đại hạ nhân hoàng chiến bại nguyên nhân. Hắn tại ý thức đến không thích hợp thời điểm, đã tới không kịp, thiên hạ lực lượng vô địch đã vượt qua nhân hoàng toàn quân tổng cộng. Nhân hoàng vì không cho nhân tộc lưu lại thai hoàng ẩm, đành phải mang theo đại hạ thiên mệnh cùng thiên hạ vô địch đồng quy vô tận, lưu lại di ngôn, nếu muốn đối phó như thế thiên mệnh chi thần, cần chứng đạo thánh nhân một người cầm trong tay vô thượng thần binh đến tới liều mạng, mới có một tuyến phần thắng. Nồng vụ chỗ sâu truyền đến chống trận châm đụng, may mắn còn sống sót trăm vạn đại quân giống như thủy triều thối lui. Yêu thần minh hải một mặt không quan trọng, chạy trốn hôm nay lại như thế nào? Nhưng vào lúc này, ông yêu thần minh hải chín quả tinh hồng yêu đồng bỗng nhiên co bảo, lưỡi kích trên thiên hạ vô địch đạo vận lại bắt đầu kịch liệt rung động. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm hạng tắc, lại phát hiện cái này vốn nên quỷ sát nhân tộc đang cười. Người thiên hạ vô địch. Hạng tắc nhuốm máu góc miệng chậm rãi câu lên, hắn nhuốm máu năm ngón tay mở ra, thường hực hồng quang dâng lên mà ra. Đông, hoàng, thái, nhất, đương. Một vòng đỏ thấp mặt trời từ hắn sau lưng từ từ bay lên. Đốt ánh mắt diễm đốt sạch đầy trời huyết vụ, đem trọn phiến chiến trường chiếu lên như là lò luyện. Đó cũng không tầm thường liệt nhật, mà là một tôn nguyên thần giờ phút này hóa thành thực thể, treo ở thương cung. Yêu thần minh hải kích ảnh tại hồng nhật ánh sáng bên trong kịch liệt và mẹo, hắn ngửa đầu nhìn lại, chín quả yêu đồng lại đồng thời chảy ra hắc huyết. Tại cái này vòng mặt trời trước mặt, hắn danh xưng thiên hạ vô địch, giờ phút này nhỏ bé như cỏ rác. Giống. Hắn phát ra trước nay chưa từng có rít lên, cốt giáp tại nhiệt độ cao bên trong băng liệt, hắc huyết chưa nhỏ xuống liền bị bốc hơi. Cố kia từng để nhân hoàng cấm quân toàn quân bị diệt kinh khủng thân thể, giờ phút này lại bắt đầu quần mình, run rẩy như là trực diện thiên địch sâu kiến. Ngươi là Hỗn Độn Ma Thần. Minh Hải thanh âm lần đầu mang tới thanh âm rung động. Hạng Tác nhìn qua kia vòng phần thiên hồng nhật, trong đó nhỏ bé đen như mực thần điểu chậm rãi mở ra hai con ngươi. Nhưng nếu là trên trời đến, các hạ lại nên ứng đối ra sao? Chương 324, đến phiên tay ta cầm vô địch thiên hạ ngươi vậy mà không trốn. Chương 324, đến phiên tay ta cầm vô địch thiên hạ ngươi vậy mà không trốn. Đen như mực thần điểu tĩnh tĩnh nhìn chăm chú lên yêu thần Minh Hải, hắn đại nhật nguyên thần tại vô hạn trong thời gian đã đạt tới vĩnh hằng. Vô hạn pháp lực là hư hải yêu thần cũng không cách nào tưởng tượng tình trạng. Ngươi cầm lực lượng của chúng ta, muốn đối phó chúng ta. Muốn ngươi đến cực điểm. Đông Hoàng Thái Nhất bình tĩnh nói. Biến mất đi. Kia vòng phần thiên hồng nhật lên tiếng sụp đổ, ngưng tụ thành một điểm chói mắt tinh mang. Cái gì? Yêu thần Minh Hải cốt giáp đã bắt đầu thành than. Hắn điên cuồng vung vẩy phương thiên hỏa kích, lại ngay cả hồng nhật dư uy đều không thể bổ ra. Giờ khắc này, hắn rốt cục minh bạch như thế nào chân chính thiên uy. Yêu thần Minh Hải cái gọi là thiên hạ vô địch, bất quá hết ngồi đại giếng. Thiên quang nổ tung, yên lặng như tờ. Vâng. Hồng nhật bạo sáng lên mang nuốt hết thiên địa, ngay tại cấp tốc rút lui năm đường bá chủ nước chân vũ binh chủ không thể không lấy cánh tay che mắt.
Cái đó là
cái gì? Yêu thần Minh Hải một vị chân vũ binh chủ mơ hồ trông thấy hồng nhật nơi trọng yếu có đen như mực thần điệu chậm rãi vỗ cánh, giờ phút này trong con mắt phản chiếu lấy suốt đời không thấy kỳ cảnh, yêu thần Minh Hải vậy mà tại trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Chỉ có kia một thanh phương thiên hỏa kích tại mặt trời đã khuất chiếu sáng rạng rỡ. Chân vũ binh chủ cùng diễn võ điện khôi thủ phát hiện đen như mực thần điệu trên người tán phát ra nóng bỏng hồng nhật chi quang, đối với nhân tộc nhưng lại chưa tạo thành tổn thương, mà loại này tùy tâm sở dục lực lượng, càng làm cho người ta kinh hãi. Đông Hoàng Thái Nhất có chút túi đầu nhìn về phía Hạ Tắc, thời gian của ta không nhiều lắm, nhớ kỹ, thống nhất nhân tộc Bảy Châu, chúng ta lại phạt một lần quy hư thiên. Ngươi biết ta? Hạ Tắc đối đầu đen như mực thần điệu ánh mắt, hắn trông thấy thần điệu trong mắt phản chiếu lấy Bảy Châu sơn hà, mà chính mình thân ảnh ngay tại Cửu Châu đỉnh bên cạnh cầm thương mà đứng. Kia tựa như hắn tương lai. Thần điệu đột nhiên vỗ cánh, khắp thiên quang diễm kiểm chế thành một tuyến. Tại hóa thành hư ảnh sát na, một cây đen như mực lông vũ phiêu diêu mà xuống. Hạng Tác đưa tay đón, lông vũ lại đột nhiên giấy lên đũ hỏa, tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ thành một cái nhắm mắt màu sắc rực rỡ chim nhỏ. Đại hạ lịch 10 vạn năm thu, yêu thần Minh Hải huyết đổ 3 vạn năm, dẫn hư hải xương mù ăn mòn thiên địa, diễn võ điện chín đường đại quân thảo phạt, yêu thần Minh Hải cầm trong tay thiên hạ vô địch không người có thể trị, thanh vương Hạng Tác thời khắc sắp chết, chợt có đỏ vòng rơi thế, thần điệu lâm phàm. Hắn cánh rủ xuống trời tế nhật, hắn đồng chiếu phá cửu u, yêu thần tại chỗ khí hóa. Nay phần thiên trừ hải chi thần điệu tên là Kim Ô, hỗn độn ma thần hàng thế. Nhanh đi bẩm báo thánh điện. Yêu thần Minh Hải bộ hạ một mặt hoảng sợ, chạy tứ tán. Ngăn lại, một cái đều đừng thả chạy. Trần Vũ binh chủ lấy lại tinh thần, lập tức xuất lĩnh đại quân chặn giết dị tộc đại yêu. Thế nhưng là dị tộc yêu vật một lòng muốn chạy trốn, 7-8 đạo bóng đen chui vào xương mù khe hở, trốn hướng hư hải chỗ sâu. Trần Vũ binh chủ nhóm đạp nát đầy địa yêu xương, lại tại xương mù tưởng trước cùng nhau dừng bước. Hư hải chỗ sâu truyền đến ngàn vạn yêu vật tiếng hoan hô, những cái kia chạy trốn bóng đen chính dung nhập lầm mụ, dần dần hiện hóa ra thượng cổ hùng thú hình dáng. Nơi đó, một đôi so yêu thần Minh Hải kinh khủng gấp trăm lần thụ đồng, ngay tại chậm rãi mở ra hư hải. Vương tọa phía trên, ngồi ngay thẳng một vị người khoác vạn yêu vậy bảo thân ảnh. Hắn khuôn mặt ở trong sương mù không ngừng biến ảo, khi thì như cựu thủ tướng Liễu, khi thì giống như bắt dược minh xà, cuối cùng dừng lại là tuấn mỹ vô cùng hình người. Chỉ có cặp kia thụ đồng, từ đầu đến cuối lạnh như băng quan sát chúng sinh. Hư hải chứng đạo thiên mệnh chi thần yêu đế Cửu Anh Minh Hoàng. Cửu Anh Minh Hoàng ở vào mê vụ chi địa diễn võ điện sử ra khôi thủ thái sử bác, lập tức nhận ra vị này hàng cổ liền tồn tại nhân tộc đại địch. Thái sử bác đi vào Hạng Tắc bên người, nói do yêu đế lai lịch, rơi vào quy hư mê vụ bách tộc đều tế tự quy hư thiên cùng thiên mệnh chi thần, mà trong đó người nổi bật càng là mở ra lối riêng, chứng đạo thiên mệnh chi thần có bản thân ý thức, có thể vô hạn tiến bộ thiên mệnh chi thần. Dạng này tồn tại quy hư thiên vẹn vẹn chỉ có 10 vị, trong đó liền có nhân tộc trong thần thoại cùng Viêm Tổ tranh phong rằng có yêu thần. Ngăn đường thất bại về sau, bọn hắn được quy hư thiên mệnh, riêng phần mình thành lập hư hải 10 đại thánh địa đế quốc, trấn áp ly khai tổ địa Viêm Châu trời nhân hoàng cùng thánh hiền. Đại hạ nhân hoàng tiên tổ thừa truyền lớn đến đây nơi đây, chính là chết tại Cửu Anh Minh Hoàng Châu đế quốc, cả hai có không đội trời chung huyết ỉu. Thanh Vương, Thái sử bác mở miệng nói, Cửu Anh Minh Hoàng thực lực có thể so với cổ chi nhân hoàng, kia Thái Dương thần điệu Đông Hoàng Thái Nhất chỉ có một sợi suy nghĩ, lúc này đã rời đi. Hạng Tắc lắc đầu. Cái này, Thái sử bác ngẩng đầu nhìn mênh mông sương mù tiếp tục cuộn cuộn, thần sắc nghiêm túc. Hạ Châu thiên tử nhân tộc thiên vận che chở, Cửu Anh Minh Hoàng từng vẫn lạc tại Viêm Tổ trong tay, không dám vào nhập, nhưng là Hạ Châu thiên bầu trời xuất hiện lỗ hổng, bại lộ tại Quy Hư Thiên phía dưới, sau đó mê vụ không ngừng, dị tộc không ngớt người mẹ nó hỏi ta làm gì. Ta cũng không phải Hạng Tắc thoát ra, hắn sửng sốt một cái, vòng nhìn trái phải, bất chi bất giác, bên cạnh hắn đã hội tụ hàng ngàn hàng vạn người, thối lui bá chủ nước binh chủ từng cái đi vào bên cạnh hắn. Thanh Vương, chúng ta nên làm cái gì? Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể trước đánh lui dị tộc đế quốc đại quân, lại nghĩ biện pháp tu bổ bầu trời. Cơ Giao, ngươi mang Thanh Vương đi lấy đến hạ đỉnh, nơi này giao cho chúng ta. Trần Vũ binh chủ, diễn võ điện khôi thủ nhau nhau mở miệng. Những này có thể nhóm lửa tâm hỏa thành công cử binh, một đường đột phá tới chân võ cảnh binh chủ, trong lòng tất có nhân tộc đại nghĩa. Có thể tu thành thượng thừa truyền thừa chân công người, dựa vào là không phải huyết mạch, linh chủng, nội tính, thiên phú, mà là nhân tộc Viêm Tổ lưu tại ý chí bên trong hỏa diễm. Bọn hắn biết rõ hiện tại nhân tộc hy vọng ngay tại Thanh Vương Hạng Tắc chiến thần, tất cả mọi người tại lúc này buông xuống 3000 năm gia quốc mối thù, trợ giúp Thanh Vương Hạng Tắc, cộng đồng đối phó Cửu Anh Minh Hoàng. Thường đôi mong đợi ánh mắt tụ vào trên người Hạng Tắc. Hạ, hạ, đại hạ. Binh sĩ hô to, mỗi một âm thanh chiến giống đều chấn động đến xương mù tường run rẩy, năm đầu ngàn trượng chiến hồn bỗng nhiên hiện hiện ra. Kết trận, Trần Vũ binh chủ cầm trong tay linh binh, dứt khoát quay người đi hướng xương mù tường. Giết. Sau lưng, nhân tộc liên quân như nộ trào vọt tới xương mù tường. Cơ là diễn võ điện thế gia vọng tộc, đến từ nhân tộc man hoang thời đại 13 vị võ tổ, Cơ Giao nhẹ giọng nói ra, "Thanh Vương, mọi người tại Cửu Anh đế quốc hạ không chống được bao lâu, còn xin đi theo ta." Hạng Tác trầm mặc, hắn tử diễn võ điện các nhà khôi thủ trong lúc nói chuyện với nhau biết được, mang tới vô thượng thần binh hạ đỉnh, cũng không nhất định có thể tu bổ bầu trời. Bởi vì tu bổ bầu trời muốn đi trước linh cảnh bên ngoài, mà Cửu Anh Minh Hoàng vị này thiên mệnh chi thần cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. "Tiểu Gia Hỏa, ta chính là Đông Hoàng thị Thiên Đế chi tử, tu luyện ức vạn vạn năm tiên thiên thần thánh, cái này Cửu Anh Minh Hoàng khí thế bất quá cũng liền Đông Hoàng thần dân, loại chuyện nhỏ nhặt này bao trên người ta." Màu sắc rực rỡ chim nhỏ ngạo nghễ mà đứng, thanh âm thanh thúy êm hai. Hạ Tác túi đầu nhìn về phía trong tay màu sắc rực rỡ chim nhỏ, một mặt chờ mong, ngươi có biện pháp nào sao?
Thiên đế chi tử.
Cơ Giao trừng lớn hai mắt nhìn qua cái này màu sắc rực rỡ chim nhỏ. Hư Hải 10 đại thánh địa đế quốc, trong đó xếp hạng thứ nhất chính là Cổ Thiên Đình, phía dưới nó chính là Chúng Thần Điện Chư Thần, về sau thì là Sơn Hải Tứ Hùng, Cương Thánh thành lập Giao Chỉ Thánh Địa. Cửu Anh đế quốc ở trong đó chỉ xếp hạng thứ 8. Ma Thiên đế chính là Cổ Thiên Đình kẻ thống trị, từ Hư Hải đản sinh đến nay liền tồn tại đại khủng bố. Thiên đế, đạo tổ, Phật tổ, thần vương, loạn cổ thiên vương, Cương Thánh tổng 6 vị thiên đế cấp nhân vật, ở vào dị tộc đỉnh, một người liền đủ để trấn áp top 100 về sau tất cả Hư Hải dị tộc. Mà màu sắc rực rỡ chim nhỏ phụ thân Đông Hoàng Thái Nhất tuyệt không phải một trong số đó. Không phải, ta Thái Dương chân hỏa đâu? Màu sắc rực rỡ chim nhỏ há miệng đống nhiên phun ra một điếu thuốc khí, thằng hắn một cái, ý thức được không thích hợp, nó ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Tác, lý không thẳng khí cũng trắng, phụ hoàng đưa ta tới thế giới này có chút cổ quái, lại không liên hệ mẫu hậu cùng huynh đệ, vậy ta không có cách nào. Ta, Hạ Tác kém chút tức chết. Đúng lúc này, Triệu Vân nhìn về phía lơ lửng tại giữa không trung Phương Thiên Hỏa Kích, Thanh Vương, chúng ta chỉ cần đạt được một thanh Phương Thiên Hỏa Kích tán thành, đủ để đánh lui kia Cửu Anh Minh Hoàng. Thiên hạ vô địch, sát thực đủ để đánh lui Cửu Anh Minh Hoàng. Cơ Giao thần sắc thất vọng, nhẹ nhàng lắc đầu, thế nhưng là, thiên hạ vô địch là quy hư thiên thai nén mà ra thiên mệnh chi thần, nhân tộc không cách nào trưởng khống. Đại hạ nhân hoàng là đem chiến binh chi pháp đẩy tới cuối nhân hoàng, thống lĩnh chiến binh vô thượng hạ, năm đó nhân tộc vẹn vẹn hai châu thiên chi địa, nếu là đại hạ nhân hoàng tập hợp hiện tại bảy châu thiên nhân tộc binh chủ, đừng nói Cửu Anh Minh Hoàng, thiên đế có lẽ cũng đỡ không nổi. Đây cũng là đại hạ nhân hoàng có can đảm xâm nhập hư hải lực lượng, vài tòa thánh địa đế quốc tại nhân tộc binh phong hạ hủy diệt, đánh Cửu Anh Minh Hoàng quyết định thật nhanh vứt bỏ tộc quần, tại hư hải lưu lạm tứ xứ, tránh né ngọn gió. Triệu Vân ánh mắt phức tạp, kia là hoàng thiên lực lượng, Triệu Vân cấp thiết muốn phải biết thần hắn tại hắn sau khi chết, cố hương của hắn đến cùng như thế nào, thần chết, ma diệt, Phật tịch, thánh vẫn, nhưng hắn tuyệt không tin tưởng hoàng thiên sẽ chết trận. Thiên hạ vô địch chính là hoàng thiên a. Hạ Tác tại Thanh Quốc lãnh địa nghe Triệu Vân nói về thần hắn sự tình, đối hoàng thiên có hiểu biết, hắn đưa tay, chiếu sáng rạng rỡ thiên hạ vô địch quả nhiên rơi vào trong tay, như tể thiên đại thánh, Hạ Tác có thể tùy tiện trường khống. Vô tận lực lượng tại thân thể phun trào. Thì ra là thế. Hạ Tác nói nhỏ lấy nắm chặt bán kích, hắn minh ngộ thiên hạ vô địch chân lý. Chỉ cần cầm trong tay Phương Thiên Họa Kích, người cho là mình là thiên hạ vô địch chính là thiên hạ vô địch. Nói cách khác, chỉ cần tự thân thiên hạ vô địch tín niệm không bị đánh tan, liền sẽ vĩnh hằng ở vào bất bại tình trạng. Loại này tuyệt đối tin độc không thể xuất hiện mảy may dao động, một khi xuất hiện mảy may dao động liền sẽ bị người đánh bại. Khí suy thì vong. Thế nhưng là biết rõ dễ dàng, làm được khó. Yêu Thần Minh Hải chính là đối mặt Đông Hoàng Thái Nhất giả thiên khí thế, thiên hạ vô địch tín niệm xuất hiện dao động, tại chỗ hôi phi yên diệt. Nhất là kẻ yếu đối mặt cường giả thời điểm, có căn đảm huy động mâu qua đã là tại thế hào kiệt, càng không nói đến tin tưởng vững chắc chính mình nhất định có thể chiến thắng vị kia kinh khủng đến cực điểm cường giả. Thử Long, ta nên làm sao không bại? Hạng Tác hỏi Triệu Vân. Triệu Vân cầm thương, cười căn dặn Hạng Tác, thiên hạ không có bất bại người, nhưng có bất bại chúng ta. Chỉ cần nhớ kỹ, vô luận đối mặt bất cứ địch nhân nào, thần hán mỗi người đều tin tưởng hoàng thiên sẽ không thua. Hoàng thiên liền sẽ không thua. Chúng ta có không thể thua lý do. Minh Bạch. Hạng Tác cầm trong tay thiên hạ vô địch, trong lòng không ngừng mặc niệm các nhà danh ngôn cho mình tẩy não, hắn không muốn chết, cũng không muốn nhân tộc nhận dính líu tới hắn diệt vong. Bây giờ chỉ có thể liều mạng một lần. Thanh Vương, ngươi muốn làm gì? Cơ Giao kinh hãi, coi như biết rõ thiên hạ vô địch huyền bí, nhưng cũng chỉ có vị kia đánh bại nhân hoàng bản tôn bình tĩnh thiếu niên mới có thể đạt tới cảnh giới, mà Thanh Vương hạng tắc tuổi gần 16, duy nhất một lần chém giết chiến tích cũng liền lần này thảo phạt yêu thần Minh Hải. Nào có cái gì vô địch chi tâm, cái này đi lên không phải thuần đưa. Hạng Tác không có trả lời, dứt khoát quay người. Thanh Quốc 800 chuôi trường qua đồng thời bỗng nhiên địa, lưới mâu trên cuốn quanh vải không gió tự cháy, hóa thành 800 đạo hỏa lưu tinh bắn về phía xương mù tường. Tiếng nổ bên trong, mơ hồ có thể thấy được mê vụ chỗ sâu Cửu Anh Minh Hoàng hóa thành bản thể, chiếm cứ như núi thân ảnh. Chín quả giữ tận đầu rắn quấy biển mây. Vô địch. Tiếng gầm như nước thủy triều, Hạng Tác trên thân vô tận lực lượng phun trào, xông vào Cửu Anh Đế quốc trong đại quân, trong tay Phương Thiên Họa Kích vung vẩy như ánh sáng, ai cản ai chết. Hạng Tác thả người bật lên, màu đỏ bảo mã hư ảnh đúng vào lúc này từ trong huyết vụ ngưng thực. Cái này thất từng đi theo thiếu niên Hoàng Thiên chinh chiến bốn phương tám hướng thần câu móng trước cao dương, vững vàng tiếp ở lại rơi Hạng Tác. Màu vàng kim thân ảnh như ẩn như hiện, từng kiện ma thần khôi giáp mặc tại thiếu niên Hạng Tác trên thân. Phương Thiên Họa Kích quét ngang, phong nhận cắt đứt không khí phát ra long ngầm tiếng rung. Ngang tại phía trước Cửu Anh Đế quốc yêu tướng nhóm thậm chí không kịp giơ lên binh khí, cái cổ liền cùng nhau hiện hiện tơ máu. Đầu lâu bay lên trong ngay mắt, con của bọn nó còn phản chiếu lấy cái kia đạo màu vàng kim tàn ảnh, Hạng Tác cả người lẫn ngựa đã đột tiến vào trượng, sau lưng chỉ còn lại một đầu tự yêu thi lắt thành đường máu. Đấm máu chém giết chân vũ binh chủ chú ý tới trong chiến trường một màn này. Càng ngày càng nhiều người đi theo sau lưng Hạng Tác, mục tiêu của mọi người chính là Cửu Anh Minh Hoàng. Chém đầu. Cái thân ảnh kia là Hỗn Độn Ma Thần. Đáng chết. Minh Hải kia ra hỏa vậy mà không lên dao, còn đem cái này cấm kỵ chi vật đánh rơi. Cửu Anh Minh Hoàng đầu lâu lần đầu lộ ra vẻ sợ hãi. Mười đại thánh địa đế quốc một khi phát triển đến thời kỳ cường thịnh, muốn hủy diệt những châu khác thiên nhân tộc, hư hải bên ngoài, liền sẽ tự động đổi mới ra một tôn chứng được đại đạo Hỗn Độn Ma Thần. Lần gần đây nhất là vị cầm trong tay hắc kiếm Trung Yên Ma Thần, mười đại thánh địa đế quốc tổn thất nặng nề, đạo tổ, thần vương cùng loạn cổ thiên vương ba người liên thủ mới cuối cùng đem nó phong ấn. Qua mấy lần, Cửu Anh Minh Hoàng cùng đản sinh ý thức thiên mệnh chi thần hiểu được là thế nào một chuyện. Cho nên, hắn kỳ thật cũng không muốn đối nhân tộc đuổi tận giết tuyệt, duy trì cân bằng mới có thể tiếp tục tại hư hải sống tạm. Có thể đây là trở thành thiên mệnh chi thần đại giới. Hắn đế quốc cự ly nơi đây gần nhất, thiên mệnh không thể trái, không thể không đến. Chỉ có thiên đế cấp nhân vật mới dám vi phạm quy hư thiên ý chí. Cửu Anh Minh Hoàng phun ra độc chướng bị màu vàng kim thần nhân thân ảnh một kích cuốn ngược mà quay về. Làm hạng tắc mũi kích cự ly Cửu Anh Minh Hoàng còn sót lại 3 chỗ lúc, cả chi nhân tộc liên quân đã bành trướng đến 100 vạn chi chúng. Màu vàng kim thần nhân thân ảnh bao phủ xuống, quần quật lên 100 vạn liên quân sôi trào ý chí hùng lưu. Ầm ầm. Đại địa bắt đầu có tiết tấu địa mạch động. Mỗi một cái binh sĩ dưới chân thổ nhưỡng đều tại sáng lên, từ trên cao quan sát, có thể thấy được vô số màu vàng kim quang điểm đang hướng về hạng tắc lòng bàn tay hội tụ. Cửu Anh Minh Hoàng mắt rắn kịch liệt co vào, hắn nhìn thấy càng đáng sợ đồ vật, những cái kia chiến tử anh linh đang từ núi thây biển máu bên trong đứng lên, hơi mở thân thể hóa thành màu vàng kim hạt ánh sáng, như bách xuyên quy hải tuần hướng mũi kích. Cử Minh, hạng tắc lòng có cảm giác, năm ngón tay đột nhiên thu nạp. 100 vạn nói kim quang tại lòng bàn tay áp xúc sụp đổ, phương thiên họa kích nhưng vẫn đi hòa tan, vàng lòng tại quyền hở ra chạy xuôi gây dựng lại. Cửu Anh Minh Hoàng cuối cùng thoáng nhìn, là kia nhân tộc lòng bàn tay hiện 8 cái cổ truyện, thủ mệnh vũ thiên, ký thọ vĩnh xương, vô thượng thần minh, sơn hạ ấn, chấn. Hạng tác hời hợt nhấn một cái, toàn bộ hư hải đột nhiên yên tĩnh một cái chớp mắt. Cửu Anh Minh Hoàng chạy trốn cử động cứng đờ, trong ý thức vô số tiểu nhân cầm trong tay binh qua từ dòng sông lịch sử bên trong gào thét mà đến. Cửu Anh Minh Hoàng ý chí trong nháy mắt bị nhân tộc đại thế nghiền ép. Thắng, thắng, đại thắng. 100 vạn người gào thét chấn vỡ vân tiêu. Tiếng gầm bên trong, sơn hà ấn chậm rãi dâng lên, ấn ấy bắn ra ra kim quang đem Cửu Anh Minh Hoàng thân thể tàn phế từng khúc nghiền nát. Những cái kia vỡ vụn yêu khu không có tiêu tán, ngược lại bị hút vào xuống ấn, trở thành tẩm bổ nhân tộc khí vận chất dinh dưỡng. Diễn võ điện các nhà khôi thủ, chân vũ minh chủ, phổ thông nhân tộc chiến binh đều quên lau máu đen trên mặt, đám người kinh ngạc nhìn về phía vị kia giờ cao vô thượng thần binh sơn hà ấn, một chữ chấn áp thiên mệnh chi thần thân ảnh. Đám người vĩnh viễn nhớ kỹ một màn này. Chương 325, đại trưởng phu làm như thế, kia có thể thay vào đó. Chương 325, đại trưởng phu làm như thế, kia có thể thay vào đó. Tại hạng tắc nâng vô thượng thần binh, Cửu Anh Minh Hoàng vẫn lạc thời khắc, toàn bộ hư hải chấn động. Chín đại thánh địa đế quốc người chấp trưởng lòng có cảm giác, nhân tộc lại một vị nhân hoàng đản sinh. Sau một khắc, không cách nào nói rõ ý chí giáng lâm, tất cả thiên mệnh chi thần cùng mê vụ dị tộc đại yêu trở lên tồn tại trong đầu xuất hiện một đạo tin tức, như thế hư hải chi ung thư nhất định phải lập tức gạt bỏ. Đuổi tại Hạ Châu thiên bầu trời chữa trị trước đó, chu sát vị kia nhân hoàng. Không có ý thức thiên mệnh chi thần từng cái thức tỉnh, tới gần Hạ Châu thiên phương vị, dị tộc đại yêu vì đạt được quy hư thiên lọt mắt xanh, xuất lĩnh tộc quần tiến về Hạ Châu thiên. Mà thánh địa đế quốc đại thần, những này vĩnh sinh yêu thần tại dài rằng giặc tuế nguyệt bên trong đã sớm tìm hiểu ra quy hư huyền bí. Tất cả tu luyện đến yêu thần chi cảnh tồn tại đã đạt thành chung nhận thức, nhân tộc không thể diệt. Một khi đại hoang nhân tộc hủy diệt, thuộc về nhân tộc khái niệm biến mất, sẽ có đại khủng bố giáng lâm hư hải, thanh trừ hết thảy, kỷ nguyên phá diệt, ngoại trừ thiên đế cấp nhân vật cùng thiên mệnh chi thần, hắn quãng đời còn lại linh không cách nào vượt qua vô cùng vô tận kỷ nguyên chi tiết. Yêu thần nhóm rơi vào hư hải trước đó, tại riêng phần mình thế giới đều là phong hoa tuyệt đại thiên chi kiêu tử, vì cầu trường sinh, tránh thiên ý, tránh nhân quả. Từ tuyệt đối bên trong sinh linh trổ hết tài năng, mới tu thành cái này vĩnh sinh đạo quả. Này vĩnh sinh đạo quả vạn kiếp bất diệt, chỉ có thiên số mới có thể phá hủy bọn hắn. Muốn bảo đảm vĩnh sinh đạo quả bất diệt, cho dù yêu thần nhóm là nâng cao một bước, nhấc lên kỷ nguyên chi kiếp cũng cần trước chứng được thiên mệnh chi thần tôn vị. Nhưng cho dù đăng lâm này cảnh, tại cái này mênh mông vô ngần hư hải bên trong, cũng khó xưng gối cao không lo. Nơi đây giấu giếm tiên cổ cấm kỵ, ẩn núp lấy không cách nào tưởng tượng đại khủng bố. Trong đó nhân hoàng chấp trưởng một phương thiên số, mũi kiếm chỉ chỗ, không biết bao nhiêu thiên mệnh chi thần cùng thượng cổ yêu thần đạo vẫn thân tiêu. Đối với yêu thần mà nói, như chưa liên quan đến đại đạo tranh phong, ngăn đường mối thù, thường thường tránh đi phong mang, ẩn vào cửu u phía dưới. Mà tung hoành hư hải vĩnh sinh yêu thần nhất lo lắng, sợ hãi nhất sự tình một trong, chính là quy hư thiên buộc bọn hắn cùng nhân tộc tranh phong. Tháng, tuy có cơ hội đến quy hư thiên lọt mắt xanh, chứng đạo thiên mệnh, bại, thì ngã vào chỗ vạn kiếp bất phục. Đây là hư hải công nhận tam đại vẫn đạo chi kiếp. Xếp hạng thứ nhất là hư hải bên ngoài hỗn độn ma thần, không khác biệt tàn sát hư hải yêu thần, một khi đụng vào, tất nhiên vẫn lạc. Thứ hai cùng nhân tộc thiên mệnh tranh phong, từ nhân tộc viêm tổ cùng nhân hoàng xuất thế, có thể so với thiên đế thiên mệnh chi thần vẫn lạc tại khai thiên phủ phía dưới, lấy hư hải mặt trời thay thế, công nhiên cùng quy hư thiên khiêu chiến, nhân tộc mức độ nguy hiểm thẳng cấp tăng lên. Đệ tam tài là cái khác đồng đạo vĩnh sinh yêu thần. Này tam kiếp không độ được, hôi phi yên diệt. Thiên đế chi thần hô hướng thiên đế báo cáo việc này. Thiên đế không rảnh để ý, chỉ làm cho hô điều động mấy vị đại yêu là quy hư thiên trợ trận, hắn thành lập đế quốc cổ thiên đỉnh đối xử như nhau, dưới cờ có rơi vào quy hư dị tộc, cũng tương tự có đại hoang nhân tộc. Bất quá không có nhân hoàng chi khí ra thân nhân tộc, ở trong mắt quy hư thiên cũng không tính nhân tộc. Chúng thần điện, lần này nhân hoàng không phải tầm thường. Thần vương rẻ ở mở ra đồng mâu. Cửu Anh Minh Hoàng không cách nào thiên mệnh bị nhân hoàng thay thế, đến tận đây nhân tộc có thể tu văn pháp, phải biết, nhân tộc nhục thân yếu đuối, ngộ đạo mới là nhân tộc cường hạng. Bọn hắn thần tộc không cần tu hành, trời sinh chấp trưởng quy tắc chi lực, vô cùng cường đại, thọ nguyên vô hạn. Nhưng mà, từ thế giới rơi vào quy hư chi địa về sau, thần tộc thờ ơ lạnh nhạt, chỉ gặp những cái kia từng bị coi là sâu kiến dị tộc, lại lấy ngàn vạn huyền pháp gõ đánh đại đạo, cuối cùng đạp phá chất gốc, đăng lâm thần vị, chấp trưởng quy tắc, cùng thần tộc sánh vai. Thậm chí, hư hải bên trong, một kẻ phàm nhân, lại ngắn ngủi tuế nguyệt ở giữa quật khởi, thần uy ngập trời, thẳng bức thần vương chi cảnh. Kia tự xưng đạo tổ chi thần, luận đạo phật tổ, một tay lui loạn cổ, phất tay hào ép thiên mệnh. Thần vương rẻ ở cùng chúng thần hoảng sợ, lo lắng chư thần hoàng hôn giáng lâm, mới lựa chọn thần phục vận mệnh thành lập chúng thần điện, chứng đạo nhất phương thiên mệnh. Thần vương, cái khác đế quốc cũng nhận được vận mệnh trời dụ. Một vị nữ thần buông xuống mặt mày, trong thanh âm mang theo vài phần chần chừ. Bình thường nhân hoàng hàng thế, 10 đại thánh địa đế quốc cũng sẽ không toàn bộ tham dự, trời dụ cùng loại rút thưởng, ai rút chúng, cái này nhân hoàng liền do ai xử lý, nhưng là lần này nhân hoàng thượng lớn, thế nhưng là quân phát, cái này rất không thích hợp. Hiển nhiên, một cái thánh địa đế quốc không đủ để trấn áp vị này nhân hoàng. Zeus độc mâu bên trong lôi đình lưu chuyển, biết được thiên đế, lão tổ, phật tổ, cương thánh những này đối thủ cũ, lại đều ăn ý án binh bất động. Hắn trầm mặc một lát, trong nháy mắt người được nguy hiểm khí tức. Chúng gắng ngươi đi một chuyến. Thôn vệ thế giới chi rắn chủ hồn găng dư sâu kín mắt rắn tại trong bóng tối sáng lên, từ trong thâm viên thức tỉnh, vốn lượn cự thân thể nghiền nát hư không, hướng phía Hạ Châu Thiên tới lui mà đi. Cùng lúc đó, các đại thánh địa đế quốc quân tiên phong đã xuất động, chiến thuyền xé rách hư hải, tướng sĩ tay cầm bình qua yêu, ma, quỷ, quái, Phật, thần. Hạ Tác đối đây hết thảy hồn nhiên không hay. Hắn vậy mà từ trăm vạn chiến binh lên trời, thành công cử binh, mà lại hắn vẹn vẹn tầng thứ nhì lại đúc thành vô thượng thần binh. Giờ phút này hắn đang cúi đầu nhìn chăm chú lòng bàn tay lơ lửng sơn hà ấn, đây chính là vô thượng thần binh, diễn võ điện cung phụng 300 chứng đạo binh chủ, là nhân tộc lưu lại vô thượng thần binh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hạ Tác đống nhiên phía sau lưng ấm áp, một kiện màu đen áo khoác bị người nhẹ nhàng phủ thêm. Nhân hoàng, tiếp xuống chúng ta có phải hay không nên chữa trị cái này bầu trời? Cơ Giao một mặt ngưỡng mộ, cung kính hỏi thăm. Ta làm sao thành nhân hoàng? Hạ Tác thanh tỉnh vòng nhìn trái phải, diễn võ điện khôi thủ nhóm đã đem quanh hắn thành một đoàn. Tất cả mọi người liếc nhau, manh manh gật đầu, miệng nói nhân hoàng. Ân Tiên Dực nhỏ giọng nói ra, ngài lấy võ sĩ thân thể thống soái trăm vạn chi chúng, chẳng cửu anh minh hoàng, trèo lên tầng thứ nhì, đúc vô thượng thần binh, ngài không phải nhân hoàng, nơi này không ai sẽ tin. Thái sử bác tay nâng thẻ tre, đôi mắt sáng lên, múa bút thành văn, nhân hoàng ngươi đang viết gì? Hạng Tác lông mày nhíu lại, chộp đoạt lấy thẻ tre, hắn chụp chữ đọc lên âm thanh. Nhân hoàng tắc đến Thái Dương thần điểu tương trợ bình định yêu thần minh hải, có thể bầu trời vỡ vụn, dẫn tới cửu anh minh hoàng ngấp nghé, nhân tổng uy. Nhân hoàng tắc lòng mang thương sinh, tuy chỉ võ sĩ thân thể, lại đập nồi dìm thuyền xuất 800 binh, thừa thế xông lên, đám người gặp hắn dũng nhau nhau đi theo. Cuối cùng cử binh vô thượng thần binh, trấn áp chi. Nhân hoàng tắc Hạng Tác trên mặt có chút e lệ, thái sử bắt trong tay sử sách trên tất cả đều là thổi phồng chi tử, hắn cũng không phải cái gì bình thường võ sĩ, cầm trong tay thiên hạ vô địch căn bản không có thái sử bao la sách đặc biệt sách nguy hiểm. Tại xông vào cửu anh đế quốc đại quân một khắc kia trở đi, hư hải bên trong vô tận địch ý ra thân, hắn đã lĩnh ngộ hoàng thiên vô địch chi tâm. Mà cửu anh minh hoàng vậy mà không đầu hàng, còn dám hướng hắn đánh trả. Bất quá cửu anh minh hoàng sắc thực kinh khủng, trực tiếp khiến cho thiên hạ vô địch bên trong hoàng thiên ý chí giáng lâm. Về sau, đối Hạng Tác mà nói đều là rác rưởi thời gian. Hạng Tác chưa từng đánh ngược do cục. Nam đường chân vũ binh chủ thành lập quân khẩu, đóng giữ nơi đây, phòng bị mê vụ dị tộc đột kích. Diễn võ điện khôi thủ nhóm thì mang theo Hạng Tác tiến về đại hạ tổ địa, lấy vô thượng thần binh Hạ Châu đỉnh trên đó khắc lấy chính là đại hạ nhân hoàng khai sáng thượng thừa chân công cùng chiến trận chi pháp. Hạng Tác đạt được đại hạ nhân hoàng truyền thừa, minh ngộ chiến trận chi pháp chân lý, chỉnh hợp nguyên huyết chiến binh tạp nhạp ý chí, ngưng tụ chiến hồn, đối với chủ trận binh chủ là một loại to lớn đánh bác. Tuyệt đối người suy nghĩ lộn xộn, làm sao có thể ngưng tụ chiến hồn? Nói chuyện hành động khiến rừng chỉ là cơ sở, từng có binh chủ đem chiến binh luyện thành vô tình khối lỗi, khiến cho đám người ý chí không cách nào ở vào sụp sôi trạng thái, mặc dù có thể bảo chứng thời thời khắc khắc ngưng tụ chiến hồn, không bị khinh bị thế ảnh hưởng, nhưng chiến lược hạt chót. Phương pháp đơn giản nhất là lợi. Chiến binh là lợi mà chiến, biết mình thắng được cái này chẳng hội đạt được linh cảnh, linh mạch, linh chủng, vợ con hưởng đặc quyền. Lại đến thì làm nước mà chiến. Nhưng này đều là tầm thường. Thượng thừa nhất định phải chiến binh minh ngộ chính mình vì sao mà chiến, mới có thể phát huy chiến lược mạnh nhất, dạng này có được tín nhiệm quân đội là thiên hạ vô địch. Bình thường binh chủ thống lĩnh chiến binh hạn mức cao nhất liền 1 vạn, mà chân vũ binh chủ tối đa cũng liền 10 vạn. Mà vô thượng thần binh sơn hà ấn phương pháp trái ngược, thống binh không có hạn mức cao nhất, nhân số càng nhiều, chiến lược càng mạnh, đây cũng là đại hạ nhân hoàng xem Viêm Tổ đấu chiến thiên mệnh đại nhật lĩnh ngộ nói, tạo nhân chưa thành nhân hoàng. Viêm Tổ vô thượng thần binh khai thiên phủ đến từ toàn bộ nhân tộc ý chí, tất cả tiền bối ý chí. Đại hạ nhân hoàng nghĩ ly khai Hạ Châu Thiên, là nhân tộc mở mới thiên địa, đáng tiếc đại hạ nhân hoàng còn chưa đi đến Viêm Tổ một bước kia liền vỡ lạc. Viêm Tổ, Hạng Tác nhìn thấy một tôn hỏa diễm cự thần, hắn đạt được thần binh Hạ Châu đỉnh tán thành, chính thức trở thành diễn võ điện nhân hoàng. Thái sử bác thì sau lưng Hạng Tác trung thực ghi chép hắn nhất cử một nhóm. Len keng, chúc mừng thánh hoàng hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cử binh chứng đạo nhân hoàng, thu hoạch được một lần màu vàng kim thần thoại nhân vật ban thưởng. Màu vàng kim, Hạng Tác lúc này cái gì cũng không thiếu, cũng không lập tức rút ra. Tại Hạng Tác tại diễn võ điện tổ địa trở thành nhân hoàng thời điểm, cái khác bảy cái bá chủ nước biết được trận chiến này kết quả cuối cùng, mấy vị chân vũ binh chủ vẫn lạc, diễn võ điện khôi thủ vẫn lạc, yêu thần minh hải vẫn lạc, cửu anh minh hoàng vẫn lạc, bầu trời vỡ vụn. Mà trong đó 16 tuổi Hạng Tác chiến công chắc tuyệt, trực tiếp bị diễn võ điện còn sót lại khôi thủ nhóm xưng là nhân hoàng. Đối với Hạng Tác võ sĩ trảm yêu thần, nâng vô thượng thần binh không hợp thói thường chiến tích, ngoại trừ đóng giữ mê vụ, thấy tận mắt Hạng Tác thần uy trăm vạn đại quân, Hạ Châu Thiên phần lớn người đều không tin, diễn võ điện sợ là điên rồi đi. Làm tạo thần hành động, nhất là trong đó có hy vọng thống nhất thiên hạ bá chủ nước, đối với hoành không xuất thế nhân hoàng Hạng Tác rất là bất mãn. Có thể diễn võ điện đã chiêu cáo thiên hạ, toàn bộ Hạ Châu Thiên các nước chư hầu cùng bá chủ nước muốn thần phục chỉ là 16 tuổi thiếu niên. Ai có thể phục? Hạ Châu trong đỉnh bởi vì lòng người sụp đổ đã không có bổ bầu trời cần thiết chi huyền hoàng thổ. Này đất xưa nay không là phàm trần bùn cát, mà là ước vạn dân tâm ngưng tụ khí vận tường thành. Nhất tộc Châu trời xây lên đạo này vô hình bình chướng, trăm ngàn năm qua đem thai ách cách trở tại linh cảnh bên ngoài, bởi vậy bầu trời vỡ vụn bực này thai họa cực kỳ hiếm thấy. Diễn Võ Điện Khôi Thủ cùng Ân Tiên Dực Khổ Tư Minh Tưởng đưa ra một cái bổ cứu phương án, chỉ cần nhân hoàng hạng tắc mang theo Hạ Châu đỉnh tuần sát thiên hạ, vạn dân quy phục, mọi người đồng tâm hiệp lực liền có thể tu bổ bầu trời. Diễn Võ Điện đội nghi trượng nuôi đến một chỗ thành trì, liền gióng lên chín trượng quỷ ra chống trận, tế lên kim cờ, 12 tên kim giáp lực sĩ khiêng tỏa ra ánh sáng lung linh xe kéo ngọc phá vỡ tầng mây. Liên trên thiếu niên nhân hoàng mặt không biểu lộ, màu đen chuối ngọc trên mũ miệng rủ xuống ngọc châu tại trước mắt hắn lắc ra tàn ảnh, đây đã là liên tục thứ 97 lần bị tiếng hoan hô bừng tỉnh. 3 tháng tuần hành để hạng tắc giống tôn phai màu tượng bùn, cứ ngồi tại mạ vàng trên đài cao. Nhân hoàng cấm quân như hắc long lượn. Nhìn, cái người kia hoàng điệu bộ trên con trẻ. Chi quân đội này sĩ binh, vậy mà thấp nhất cũng là vũ sĩ tu vi. Không hổ là nhân hoàng cấm quân. Mấy cái võ phu chen tại cửa sổ chỉ trỏ, vị kia nhất phía trước áo bào trắng tướng quân chính là Triệu Vân. Nghe nói cửu anh minh hoàng ba cái đầu đều là bị hắn dùng thương pháp lời còn chưa dứt liền bị đồng bạn đánh gãy, nói vậy, rõ ràng là nhân hoàng bệ hạ tự tay cái này thiếu niên nhân hoàng bộ dáng xem xét liền không chút tu luyện người bình thường, ngươi xác định có thể huy động thần binh. Ngươi đây cũng tin? Lý Minh, nói cẩn thận. Mọi người đều biết, Thanh Quốc mạnh tại 800 phá 100 ngàn ngày hàng thần nhân Triệu Vân, mạnh tại phương thốn chi gian vô địch kiếm sĩ Phi Yến Thập Tam, kia Thanh Vương hạng tắc gầy cánh tay, mảnh chân rõ ràng là một cái nằm thằng chó. Nếu có hai cái vị này thế chân bạc tương trợ, cái này nhân hoàng chi vị bọn hắn cũng ngồi. Nơi hẻo lánh bên trong, một cái mặt mũi tràn đầy gian nan vất vả trung niên võ phu đột nhiên bóp nát bát rượu. Hắn nhìn qua quân trận bên trong phần phật bay lên long kỳ, hầu kết nhấp nô gạt ra khàn khàn gầm nhẹ. Đại trượng phu làm như thế. Cùng lúc đó, trong đám người, một vị mình trần hán tử bỗng nhiên thẳng tắp cái eo, nhìn qua xe kéo ngọc trên buồn ngủ hạng tắc nết miệng cười một tiếng. Kia thích hợp mà thay vào. Hai người này chi ngôn dẫn động thần binh sơn hà ấn bù, hạng tắc rũ cụp lấy mí mắt, ngáp một cái, chuẩn bị xem xét tình huống. Ven đường bách tính đưa đẩy lấy trèo lên đầu tường, có hài đồng cưỡi tại phụ thân đầu vai thét lên, cha. Nhân hoàng ca ca đang đánh áp, vừa dứt lời liền bị mẫu thân bịt miệng lại, chỉ gặp hạng tắc chính bụng trộm đem chuỗi ngọc trên mũ miệng đẩy về sau đẩy, lộ ra cặp kia sinh không thể luyến con mắt. Nói nhảm, đổi ai không nhúc nhích liên tục lên 3 tháng ban, đều là nhân hoàng hạng tắc bộ dáng này. Đơn giản ngồi tù. Đại trượng phu làm như thế. Hạng tắc đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trên lầu trung niên võ phu, nếu không ngài đến. Trên lầu trung niên võ phu sắc mặt trắng bệch, đông đụng đổ bàn thấp, lộn nhào rút vào góc tường. Kia thích hợp mà thay vào. Hạng tắc khẽ cười một tiếng, lập tức quay đầu nhìn về mình Trần Hán Tử. Thánh hiền nói, người người đều có thể. Minh Trần Hán Tử khư phục, bên cạnh lão giả gắt gao che Hán Tử miệng, chỉ còn cặp kia sáng ngời con mắt còn tại không cam lòng lấp lóe. Đột nhiên thành lâu chỗ bóng tối vụ vụ thoát ra 12 đạo bóng đen. Cầm đầu che mặt thích khách đạp nát ngói út lăng không xoay chuyển, trong tay ngâm độc đoạn kiếm vạch phá không khí, thẳng đến hạng tắc cổ họng. Chu Bạo Quân. Hạng tắc lại ngay cả mí mắt đều không ngẩng một cái, mà là cúi đầu trợn mắt ốc mồm nhìn qua phía dưới phía bên phải, thái sử Bát Chính lấy tốc độ kinh người tại trên thẻ trúc gầy ra tàn ảnh. Bút lông sói ngòi bút sàn sạt rung động, nhân hoàng tắc tuần hành thiên hạ, trước mặt mọi người ngủ say, tiếng ngáy như sấm, dẫn bạn sự phẫn nộ của dân trung khái, có nghĩa sĩ hô to Chu Bạo Quân ngừng bút. Hạng tắc đống nhiên thò người ra, một thanh đẻ lại thẻ tre. Hắn chỉ mình chóp mũi, thanh âm cũng thay đổi điều, ta liền lên lớp ngủ gật, mẹ nó còn cái gì đều không có làm sao lại thành Bạo Quân. Chương 326, thiên hạ không vương. Chưa từng có ai thủy hoàng đế. Chương 326, thiên hạ không vương. Chưa từng có ai thủy hoàng đế. Bá. Phi Yến Thập Tam rút kiếm trong nháy mắt, thích khách đền tội. Thái sử Bắc Ngư Mút nhìn về phía Hạng Tắc. Diễn Võ Điện chúng khôi thủ cùng Hạng Tắc tuần sát thiên hạ mấy tháng, thế nhưng là Hạ Châu đỉnh ngưng tụ bộ thiên chi đất lắc đắc không có mấy, nói do Hạ Châu thiên người cũng không tán thành Hạng Tắc vị này thiếu niên nhân hoàng. Cũng không phải là tự xưng nhân hoàng, hoặc bị phong nhân hoàng chính là nhân hoàng, mà là chín thành tộc nhân tán thành người, mới là danh phủ kỳ thực nhân hoàng. Có thể thiên hạ, 800 cái các nước chư hầu tranh đấu 3000 năm, trong lúc đó bội bạc, âm mưu quỷ kế tầng tầng lớp lớp. Hiện tại người trong thiên hạ phân thuộc các quốc gia lẫn nhau cửu thị. Hôm nay là Tấn Quốc người, ngày mai là Nguyên Quốc người, ngày khác là canh người trong nước. Người trong thiên hạ đã mất tổ tiên tín nhiệm, chỉ biết rõ kẻ thắng làm vua. Hạng Tắc tuy có phá không cách nào thiên mệnh chi công tích, đến Viêm Tổ cùng đại hạ nhân hoàng tán thành. Nhưng nếu muốn được người trong thiên hạ tán thành, lại là muôn vàn khó khăn, giờ này khắc này cũng không phải là khai thác tuế nguyệt gian nan thời khắc. Diễn Võ Điện chúng khôi thủ trầm mặc. Hạng Tắc muốn trở thành nhân hoàng có ba đầu đại đạo, thứ nhất giáo hóa thiên hạ, thứ hai thống nhất thiên hạ, thứ ba xuất lĩnh chúng hào kiệt mở mới thiên địa, tự thành nhân hoàng. Giáo hóa thiên hạ khó khăn nhất, lòng người không phải một sớm một chiều có thể thay đổi, mà bây giờ thiếu nhất chính là thời gian. Bọn hắn chỉ là tạm thời đánh lui cựu anh đế quốc, cũng không khu trục mê vụ. Hạ Châu thiên không thể phá, mê vụ một khi đột kích, ngoại trừ linh cảnh chi địa, còn lại 7 thành nhân khẩu sẽ bị mê vụ thôn vệ, chỉ dựa vào linh cảnh là không cách nào cung cấp nuôi dưỡng một châu thiên chi người. Ân Thiên Dực đôi mắt ngưng tụ, đã như vậy, chúng ta chủ động khởi xướng chiến tranh, diệt đi 800 các nước chư hầu, thiên hạ quý nhất, thành lập một cái hoàn toàn mới quốc gia. Thái sử Bắc lắc đầu, nghĩ đơn giản, huynh đệ ở giữa cách một tòa 10 dặm chi sơn, 30 năm không thấy, chính là người xa lạ. Huống chi đại hạ phân đất phong hầu đã chấp hành vài vạn năm. 800 các nước chư hầu trải qua tuế nguyệt, cố thổ văn hóa xâm nhập lòng người, luôn có người hoài niệm cố đô văn tự cùng tiếng nói, hát cố thổ ca dao. đừng quên năm đó Tấn Quốc diệt Nguyên Quốc, mà sau hậu đại tử tôn, phấn muôn đời chi liệt thành công phục quốc. Thống nhất thiên hạ muốn thanh quốc đại động binh qua, đẩy ngã hết thể làm lại, thành lập quốc gia, trong lúc đó ba chủ nước tất không hiểu ý duyệt tâm phục khẩu phục, thiên hạ máu chảy thành sông gần ngay trước mắt. Hôm nay thích khách bên đường hô to Chu Bạo quân chi ngôn liền sẽ trở thành sự thật. Mà cái thứ nhất diệt 800 các nước chư hầu thành nhân hoàng Hạ Tắc, chính là vị kia xưa nay chưa từng có Bạo quân. Hạ Tắc minh bạch thái sử bác ý tứ, dùng cái này thành nhân hoàng, mạnh đoạt thiên hạ chi tâm, cũng sẽ gánh vác thiên hạ chi hoán, làm cái này đệ nhất nhân, ngày sau tất tự ăn hậu quả xấu. Chỉ có học cổ chi thánh nhân thừa thể lớn, xa độ hư biển, càn quét dị tộc, khai thác mới thiên địa, dơ lên trời lập nước, mới là nhân hoàng chính xác nhất đạo lộ. Thế nhưng là Diễn Võ Điện chúng khôi thủ cùng Hạng Tắc không thể ngồi nhìn Hạ Châu Thiên bị sương mù ăn mòn. Diễn Võ Điện chúng khôi thủ nhìn về phía Hạng Tắc chờ đợi hắn làm ra lựa chọn, lấy thanh quốc thực lực, tăng thêm vô thượng thần binh sơn hạ ấn, thiên hạ vô địch, đại hạ nhân hoàng chiến binh chi pháp đủ để triệu tập thiên hạ hảo kiệt xa độ hư biển, mở thiên địa. Hạng Tắc có trở thành nhân hoàng hết thể đặc chất, bọn hắn tin tưởng Hạng Tắc có thể thành lập một cái so với Hạ Châu Thiên còn muốn vĩ đại vĩnh hằng quốc gia. Lựa chọn đầu này quang minh con đường, Hạng Tắc không cần gánh vác kia nhân tộc trong lịch sử xưa nay chưa từng có Bạo quân tiếng xấu. Diễn Võ Điện chúng khôi thủ cùng Hạng Tắc đi vào bầu trời chỗ lỗ hổng. Nơi xa, sương mù như vật sống cuộn cuộn, từng tấc từng bước xâm chiếm lấy Hạ Châu Thiên biên giới, những nơi đi qua, cỏ cây khô mục, sơn hà thất sắc. Diễn Võ Điện chúng khôi thủ mắt sáng như đuốc, đồng loạt nhìn về phía Hạng Tắc, vị này bị bọn hắn ký thác kỳ vọng thiếu niên nhân hoàng. Đám người lòng dạ biết rõ, là người bình thường đều biết rõ nên lựa chọn như thế nào, Hạng Tắc từng vì Tấn Quốc hạt nhân, khi còn nhỏ liền được chứng kiến lòng người ác độc. Người trong thiên hạ sẽ không lý giải vị kia thống nhất thiên hạ chỉ vì tu bổ bầu trời Bạo quân. Hạ Châu đỉnh ảm đạm vô quang, Hạng Tắc nước mắt trông về phía xa kia bị sương mù nuốt vệ thiên thế tuyến, trầm mặc như vực sâu. Gió thổi qua, gợi lên hắn áo bảo. Hắn không cần người trong thiên hạ lý giải, hắn cũng không quan tâm hậu thế chi danh. Hạng Tắc đến thế này nói, mặc dù thiếu niên bi thảm, nhưng lại chưa đem chính mình phụ thân Hạng Văn Long kia cái gọi là gia quốc đại hận để ở trong lòng. Ngay từ đầu hắn chỉ muốn làm ruộng tập vũ trị tốt tự thân phổi thận, cầu cái an ổn, một phen mưu đồ rời khỏi nguyên vương chi tranh, tại thiên viễn chi địa thành lập thanh quốc. Về sau cùng vương hậu cùng một chỗ tu đạo trường sinh, hắn nhưng đợi tại thanh quốc ngồi xem vạn cổ tuyết nguyệt, giang sơn mỹ cảnh. Người nào thích làm hoàng đế mỗi ngày lên lớp, Tiêu Giao tại thế tiên mới là người trung cực truy cầu. Thế nhưng là Hạng Tắc làm người thật thất bại, người tốt không phải người tốt, làm người xấu lại không đủ triệt để thật sự là một đám điêu dân. Hết thể giết sạch, Hạng Tắc quyết định thống nhất Hạ Châu Thiên về sau, lại về hưu cầu đạo trường sinh. Hạ Châu Thiên 800 các nước chư hầu, mỗi cái các nước chư hầu thấp nhất cũng có một tòa lớn linh cảnh, phía dưới nó vài tòa ấp thành, trải qua 3.000 năm chiến tranh, bá chủ nước hình thành thôn tính chi thế, hiện tại còn thừa lại 72 cái các nước chư hầu. Diễn Võ Điện khôi thủ nhóm lần thứ nhất ghét bỏ năm đó đại hạ nhân hoàng vì sao muốn đánh xuống lớn như thế địa bàn. Hạng Tắc nhìn về phía cùng hắn kể vai chiến đấu chân vũ binh chủ, nói cho bọn hắn Diễn Võ Điện liên quan tới quy hư xương mù huyền bí, hy vọng bọn họ trợ thành quốc thống nhất Hạ Châu Thiên. Chân vũ binh chủ nhóm trầm mặc, xuất lĩnh chiến binh xâm lược chính mình cố thổ, đồ sát chính mình thân bằng hảo hữu. Dưới trướng chiến binh nhóm chủ động với lui, Hạng Tắc cũng không ngăn trở, chỉ là khuyên bảo, ngày sau trên chiến trường gặp nhau, hắn sẽ không thủ hạ lưu tình. Chân vũ binh chủ tận mắt chứng kiến qua thanh vương thần uy, không dám cùng hắn tranh phong, từng cái cáo lui, chỉ còn lại Diễn Võ Điện khôi thủ nhóm ngồi trấn thiên khung quan khẩu. Phát binh, thống nhất thiên hạ. Hạng Tắc trở lại thanh quốc, giơ cao sơn hạ ấn. Thanh quốc phát binh 800, Hạng Tắc ngự giá thân trình, lấy Triệu Vân làm soái, tiến đánh ba chủ nước Tân Quốc. Nhân hoàng lệ. Thiên hạ cái nào các nước chư hầu dám xưng vương giả, hắn nhân hoàng Hạng Tắc tất chu chi. Hy vọng các vị tốt tự lo thân. Này khiến vừa ra, thiên hạ xôn xao. Nhân hoàng Hạng Tắc chi lệnh chính là thiên hạ chỉ có thể có một vị vương giả, chính là hắn thanh vương. Thanh quốc tuy là ngàn dặm chi quốc, có thể đây là cùng người trong thiên hạ là địch, Triệu Vân mạnh hơn cũng phân thân thiếu phương pháp, coi như nhân hoàng Hạng Tắc có này giá vọng, cũng không nên bá đạo như vậy. Người trong thiên hạ nhận định cái này thiếu niên nhân hoàng đã điên dại. Kia Hạng Tắc tiểu nhi, chỉ đem 800 người liền muốn diệt quốc. Ha ha ha. Tấn Vương to mọng thân thể theo cùng tiếu kịch liệt rung động, trong tay kim tôn len ken một tiếng nện ở trên bàn trà, hổ phách nước rượu tung tóe ướt bên cạnh mỹ cơ sa y cả điện ánh đến bị hắn to lớn tiếng cười chấn động đến sáng tối chập chờn, văn võ bá quan đi theo cười vàng, có người thậm chí cười đau cả bụng, vịn cây cột gập cả người tới. Tấn Quốc danh tướng là đời thứ nhất binh chủ, cử quốc chi lực có 30 vạn binh sĩ gối giáo cho sáng, chỉ cần cố thủ thành trì, kiềm chế thần nhân Triệu Vân liền có thể gối cao không lo, mà kia thanh quốc chi địa lại nên như thế nào phòng thủ? Tấn Vương thừa nhận thanh quốc Triệu Vân mang theo 800 binh thiên hạ vô địch, thế nhưng là nguyên huyết chiến binh muốn linh chủng, thanh quốc hao không nổi. Là Hà Nguyên nước cùng Tấn Quốc muốn phân đất cho thanh quốc, chính là vì kiềm chế thần nhân Triệu Vân. Thanh quốc tiểu quốc, Triệu Vân một người một cây chẳng chống được nhà, không đáng để lo. 7 ngày sau, Tấn Vương còn tại thiết tiến hưởng lạc. Báo, thị vệ lộn nhào xông vào đại điện, mặt như màu đất, đại vương không xong, thanh quốc. Nước thanh vương Hạng Tắc một người đơn thương độc mã xông 10 vạn đại trận, thần cản sát thần, chạm tân binh chủ, tiến quân thần tốc, 7 ngày phá 19 thành, một đường công quốc đô. Thị vệ nói một hơi chỉ báo. Trong đại điện, lập tức lặng ngắt như tờ. Ngươi lặp lại lần nữa. Tấn Vương tiếng nói đột nhiên hàng đầu. Bao nhiêu binh mã? Hạng Tắc, một người. Lời còn chưa dứt, cả tòa cung điện đột nhiên kịch liệt lay động. Ngoài điện truyền đến liên tiếp kêu thảm, hòa với chiến mã tê minh cùng tường thành đổ sụp nổ vang. Quân cận vệ thiết giáp tiếng va chạm lộn xộn tới gần, lại tại qua trong dây lát biến thành kêu thảm. Ầm. Cửa điện đột nhiên nổ tung, mảnh gỗ vụn văng khắp nơi, Hạng Tắc huyền giáp nhuốm máu đạp lửa mà tới. Ngươi. Tấn Vương miệng há to nửa ngày không khép lại được, đầy đặn bờ môi không ngừng run rẩy. Ngoại trừ dị tộc yêu thần, nhân tộc trong lịch sử nhưng không có xuất hiện hạng tắc bực này một mình phá quân chi lực. Tấn Vương hầu kết kịch liệt nhấp nô, gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Ăn chưa? Thiếu niên nhân hoàng đưa tay xóa đi gương mặt vết máu, nguyên lai chưa bị đây là đang chờ ta ăn cơm. Đúng đúng, nếu không ngồi xuống ăn điểm. Tấn Vương cuống quýt đẩy ra trong ngực mỹ cơ. Hạng tắc bình tĩnh nói, ta nói qua, thiên hạ chỉ cho phép một người vương, ngươi thân là đại hạ chư hầu vương, vì cái gì không tuân theo diễn võ điện nhân hoàng lệ? Tôn tôn tôn. Đương nhiên tôn. Tấn Vương nhìn qua Hạng Tắc nhấc lên tích huyết phương thiên hỏa kích, cười, đều là đám kia loạn thần tặc tử cổ hoặc bản vương ngươi cũng là vương. Hạng Tắc cũng cười, trong tay hỏa kích hàn quang lóe lên, Tấn Vương đầu lâu bay lên trong nháy mắt còn duy trì cười lấy lòng biểu lộ mặc cho phun tung tóe cột máu nhuộm đỏ cột cung điện. Thứ hôm nay, ta không muốn được nghe lại Tấn Vương cái từ này. Thiếu niên nhân hoàng quay người, thanh âm không nhẹ không nặng, lại làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt ngừng thở. Tôn nhân hoàng lệ. Tấn Quốc cả điện văn võ đồng loạt quỳ xuống đất, cái trán đem đất gạch đập đến thùng thùng rung động. Một người diệt quốc giả, bá đạo chi vương, bá vương Hạng Tắc. Tấn Quốc tin tức truyền ra, Hạ Châu Thiên còn lại 6 cái bá chủ nước kinh hãi, rốt cục minh bạch nhân hoàng Hạng Tắc, muốn không phải chư hầu cộng chủ hư danh, mà là muốn tiêu diệt tất cả các nước chư hầu. Hạng Tắc điều động diễn võ điện sứ giả đi sứ chư quốc, nhân hoàng lệnh, gặp cờ không người đầu hàng, chu cựu tộc. Hoang đường. Nhân tộc 10 vạn năm qua đều là chư hầu tự trị, hắn Hạng Tắc tính là gì đồ vật? Coi như hắn là nhân hoàng cũng không thể ỷ vào diễn võ điện như thế bá đạo hành sự tình. Như thế bạo quân chúng ta chính là khu phục, nhìn hắn đợi như thế nào? Chư quốc quân chủ đều là tức giận bất bình. Nhưng là nhân hoàng Hạng Tắc cũng không giảng đạo lý, lần nữa chu sát đều gào bảy cái vương, mà này giết gà dọa khỉ tiến hành triệt để chọc giận người trong thiên hạ, nhưng bọn hắn lại đối bá vương Hạng Tắc không thể thế, nhưng ai cũng không dám làm kia chim đầu đàn. Chân vũ binh chủ từ bầu trời chi chiến liền trở về ẩn núi rừng, mà kia bá vương Hạng Tắc coi là thật thiên hạ vô địch, rất nhiều binh chủ không một người là hắn địch thủ, mà chuyển cơ rất mau ra hiện. Đại xà diễn võ điện khôi thủ chỉ có thể nhìn thấy hư hải trong sương mù chậm rãi du động vảy màu trắng vẹn vẹn thân thể liền có thể so với một châu thiên chi địa, lại là một tôn có thể ghi lại ở nhân tộc trong lịch sử yêu thần. Bọn hắn ở đây đánh lui mấy chi dị tộc đại yêu, nhưng tuyệt không phải như thế yêu thần đối thủ. Lập tức thông chi nhân hoàng Hạng Tắc. Làm sao còn có thiên đế khí tức? Chúng thần điện màu trắng đại xà tại hư hải chỗ cao, tham dò cùng mình ngang nhau lớn nhỏ hạ châu thiên, cảm thụ trong đó như có như không khí tức, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Nó chuyên vì thôn phệ thế giới mà sinh, chỉ thiếu chút nữa liền có thể chứng đạo thiên mệnh chi thần. Cũng không sợ hai nhân hoàng, nhưng là hư hải thiên đế cấp nhân vật sở tu chi đại đạo, liền thần vương đều có nguy cơ vẫn lạc. Cả bấy, màu trắng đại xà nhìn chăm chú lên diễn võ điện khôi thủ nhóm. Nó không mò ra hạ châu thiên trạng thái, lo lắng xâm nhập trong đó, bị nhân tộc thiên mệnh áp chế, lại gặp kia nhân hoàng cùng thiên đế liền xong rồi. Từng kia từng sợi suy nghĩ hóa thành một đầu màu trắng tiểu xà, tại diễn võ điện cùng những dị tộc khác đại yêu giao chiến thời khắc, thừa cơ chui vào hạ châu thiên. Trong đó mang theo chính là hư hải và pháp. Cũng liền vào lúc này, các quốc gia nhân tộc phát hiện chính mình có thể tu hành dị tộc chi thuật, rừng núi ở giữa kỳ nhân dị sĩ nhiều lần ra, đạo thuật, phi kiếm, vu cổ vô số đạo lưu quang bạch phá bầu trời đêm. Có kiếm tu chân đạp phi kiếm lướt qua vương thành, cổ sư trong tay áo leo ra dài hơn một trượng con rết, càng có thuật sĩ vây tay gọi lại đẩy trời mưa lửa. Không cần phục dụng linh chủng người người đều có thể tu hành. Thiên mệnh tại ta. Có một vị trung niên võ sĩ đêm mộng màu trắng đại xà mang theo ba quyển thiên thư du tẩu thiên hạ, liên hợp chư quốc đối kháng thành quốc ba vương. Cùng lúc đó, phế nhân hoàng, Chu Bạo Quân, 6 cái ba chủ nước cùng các nước chư hầu đánh ra khẩu hiệu, các nơi hảo kiệt nhau nhau hưởng ứng. Trong lúc nhất thời thiên hạ đều phản. 6 cái ba chủ nước thống kê, lại có 108 đường chư hầu thảo phạt thành quốc bá vương Hạng Tắc, chư hầu bên trong có bất thế kỳ nhân, bày ra có thể so với đại hạ nhân hoàng thập diện mai phục đại trận đem 108 đường chư hầu phân tán lực lượng tập hợp. Chư quốc quyết định, trước phá thành quốc người là chư hầu vương. Hạng Tắc cũng không cố ý bên ngoài, cái này thiên hạ công địch cục diện đúng là hắn âm thầm để diễn võ điện nhu đồ, vì chính là một trận chiến bình thiên hạ, dùng tuyệt đối lực lượng vỡ nát 800 các nước chư hầu chủ lực. Đây là hắn có khả năng làm nhỏ nhất hy sinh. Vâng. Ngoài thành chợt có ánh sáng đỏ ngọn trời, thập diện mai phục đại trận đã thành. 72 tòa tế đàn tại địa mạch tiết điểm sáng lên, đem trăm vạn liên quân khí vận vận thành một đoàn. Khác thường sĩ chân đạp bát quái bàn lướt qua tầng mây, tung xuống phủ chú hóa thành kim giáp tiên binh. Chu Bạo Nghĩa quân hô to, đã đến tiên mệnh thần người tương trợ. Phế nhân hoàng, Chu Bạo quân. Trăm vạn nghĩa quân trường qua chấn động đến đất rung núi chuyển, tuyệt đối người tiếng hô to, chính là lòng người chỗ hướng. Cái kia từng tại đầu đường gầm nhẹ đại trượng phu làm như thế nghèo túng võ sĩ cùng kia thích hợp mà thay vào đại hán, giờ phút này thừa thế xông lên, người khoác chư hầu áo giáp, bên hông bội kiếm đã đổi thành khảm ngọc bảo kiếm. Đám người uống rượu reo hò, thiên hạ chư quốc hợp lực, lại phải thiên mệnh thần người, bá vương Hạng Tắc nhất định đền tội. 3000 năm chư hầu cát cứ, chiến hỏa không ngớt, ngay tại hôm nay, từ ta kết thúc thanh quốc trong đại doanh, ánh lửa phản chiếu ra Hạng Tắc không có chút nào gợn sóng hai mắt, hắn mặc chiến giáp, trở mình lên ngựa, năm ngón tay bỗng nhiên nắm chặt, phương thiên hỏa kích phát ra long ngâm rung động, dưới hông dị thú ngẩng đầu phát ra một tiếng chấn thiên gào thét. Nhớ, nhân hoàng Hạng Tắc, đại phá 108 đường chư hầu tại mục dã, đến tận đây, sơn hà nhất thống, thiên hạ không vương. Vâng. Dứt lời, thiếu niên nhân hoàng phóng ngựa xông ra, áo choàng tại sau lưng kéo thành một đạo huyết hồng. Phương thiên hỏa kích quét ngang chỗ, hàng thứ nhất trọng giáp thuẫn binh liền người mang thuẫn bị đánh thành hai đoạn, tàn chi cùng nát giáp bay đầy trời tung tóe. Đây là Triệu Vân trong tay ngân thương đột nhiên rung động không thôi, hắn con ngươi đột nhiên co lại, cái này một cái chớp mắt hạng tắc bóng lưng, lại cùng Hoàng Thiên thân ảnh trùng điệp. Sau lưng, Diễn Võ Điện Thái Sử Bát Chấp Bút, lão nhân trong đôi mắt đục ngầu tinh quang tăng gọn. Thiên hạ chỉ có thể có một cái vương, Thủy Hoàng Đế. Chương 327, người xuyên việt, tay cầm trăm vạn đại quân, ngày mai đi đánh Thủy Hoàng Đế. Chương 327, người xuyên việt, tay cầm trăm vạn đại quân, ngày mai đi đánh Thủy Hoàng Đế. Mục Giã chi chiến, Nhân Hoàng hạng tắc một người đại phá thập diện mai phục đại trận máu chảy thành sông, giết hết hào kiệt. Thiên hạ chư hầu vương sợ hãi thiên hạ vô địch lực lượng lựa chọn túi đầu xương thần, Hạ Châu Thiên chính thức kết thúc 800 các nước chư hầu 3000 năm chiến tranh, thiên hạ chỉ có một quốc gia. Thanh Quốc. Thu mệnh Vũ Thiên, ký thọ Vĩnh Xương. Hạ Tắc lấy một người chi tâm ép thiên hạ chi tâm, không phải vương không phải hoàng không phải thánh, được xưng là hoàng đế. Thủy Hoàng Đế điều động ác quan thống nhất các nơi tiền tệ, văn tự, tiếng nói, đo lường. Các nước chư hầu quý tộc vì cầu tự vệ, nhao nhao tuân thủ Thanh Quốc chi pháp. Ngắn ngủi 3 năm, Diễn Võ Điện bên trong Hạ Châu đỉnh bổ thiên chi thổ sinh sôi, khôi thủ nhóm bắt đầu tu bổ xương mù lỗ hổng, mà tại sắp thành công chữa trị Hạ Châu thiên bầu trời thời điểm, màu trắng lớn xà tâm bên trong xuất ruột, tự mình lần nữa nứt khai thiên cung. Thủy Hoàng Đế hạng tắc giận dữ, một rắn một người tại hư hải phía trên chém giết, màu trắng đại xà vẫn lạc tại thiên hạ vô địch trong tay. Sau đó, Diễn Võ Điện phát hiện đã vô pháp hoàn toàn tu bổ bầu trời, xương mù khi có khi không. Màu trắng đại xà bởi vậy nhân họa đắc phúc, vỡ vụn bầu trời kẽ nứt bên trong chảy ra cốt cốt hắc huyết, mục giã cổ chiến trường oan hồn thuận máu thác nước đi ngược dòng nước, đều rót vào bạch xà thân thể tàn phế. Màu trắng đại xà đến mục giã chi chiến tất cả đoàn khí chứng đạo thiên mệnh chi thần khởi tử hoàn sinh, cùng Thủy Hoàng Đế hạng tắc tương hố là tốt địch. Đại giới thì là mất đi tự do, vĩnh viễn dây dưa Thủy Hoàng Đế. Màu trắng đại xà kiêng kỵ thiên hạ vô địch chi lực, Cửu Anh Minh Hoàng cùng nó hai tôn thiên mệnh chi thần đã xem Thủy Hoàng Đế lực lượng đẩy tới thiên đế cấp độ, nó không dám cùng Thủy Hoàng Đế hạng tắc chính diện giao phong. Màu trắng đại xà xin giúp đỡ chúng sinh điện thần vương. Thần vương đối với loại này thiên mệnh chi thần cấp độ lực lượng cũng không biện pháp tốt hơn. Cái này thời điểm, Thư Hải đạo tổ phái người hướng màu trắng đại xà nói biện pháp. Thứ nhất, chịu chết Thủy Hoàng Đế. Thứ hai, phong ấn Thủy Hoàng Đế. Chỉ là nhân tộc 800 năm thiên mệnh trước đây không lâu mới bị một vị thánh nhân chém tới, tuy nói Thủy Hoàng Đế tu lực không tu pháp, nhưng hắn nhục thân bất hủ, lấy nhân tộc ý chí sống vạn vạn năm không thành vấn đề. Đồng thời không cách nào thiên mệnh cũng bị Thủy Hoàng Đế chém giết, một khi Thủy Hoàng Đế đạp vào con đường tu hành, chính là vĩnh hằng hoàng đế. Đây là Hư Hải kinh khủng nhất địch thủ, ai cũng không có nắm chắc chính diện đánh tan thiên hạ vô địch. Thần vương bái phòng đạo tổ, Phật tổ, loạn cổ thiên vương. Bốn vị thiên đế cấp nhân vật trả giá đắc thúc đẩy hư hải dựng dục ra vạn tuế thiên mệnh quy hư thiên nhân tộc linh hồn chỉ có thể sống sót vạn năm, về sau liền sẽ tiến vào thiên nhân ngũ suy tiêu vong. Nay vạn tuế thiên mệnh chuyên vì đối phó Thủy Hoàng Đế một người, mà màu trắng đại xà sứ mệnh chính là ngăn chặn Thủy Hoàng Đế vạn năm, đừng cho hắn tìm tới chu sát vạn tuế thiên mệnh phương pháp. Đạo tổ, Phật tổ, loạn cổ thiên vương điều động riêng phần mình thánh địa đế quốc đỉnh cấp nhân vật đến đây áp chế Thủy Hoàng Đế. Huyền Thiên Trạm Ách đại đế, Cực Nhạc Hoan Hỷ Phật, Táng Thiên Hầu Độc Cô Tuyệt. Ba người cùng màu trắng đại xà riêng phần mình ở vào Hạ Châu Thiên một phương, xé mở vòng trời, xâm nhập Thanh Quốc. Một khi Thủy Hoàng Đế xuất thủ, không cùng hắn giao thủ, lập tức lui giữ hư hải chỗ sâu. Còn lại ba người liền trắng trợn tàn sát bốn phương tám hướng. Thanh Quốc tổn thất nặng nề. Thủy Hoàng Đế hạng tắc thu thiên hạ vàng đúc trường nhạc cung tự mình tọa chấn tại bầu trời lỗ hổng. Đến tận đây linh cảnh Hạ Châu Thiên chỉ có một lỗ hổng, Thủy Hoàng Đế hạng tắc. Dù là Thủy Hoàng Đế hạng tắc một tay gánh vác toàn bộ Hạ Châu Thiên, một cái tay vẫn đánh màu trắng đại xà, Huyền Thiên Trạm Ách đại đế, Cực Nhạc Hoan Hỷ Phật, Táng Thiên Hầu Độc Cô Tuyệt liên tục bại lui. Dù ai cũng không cách nào xông qua cái này một đạo lấy đế là quan trường nhạc cung. Màu trắng đại xà, Huyền Thiên Trạm Ách đại đế, Cực Nhạc Hoan Hỷ Phật bọn người lấy báo ngậu chi thuật rộng truyền diệu pháp tại Thanh Quốc, dẫn nhân tộc đoạn lạc, hy vọng từ nội bộ ngăn chặn Thủy Hoàng Đế. Nhân tộc bình dân trong ngậu đến thiên mệnh đạp vào con đường tu hành, cầu đạo trường sinh, có thể tu hành chi đạo đối với thiên tư thường thường người đồng dạng cần tài nguyên cùng nội tính. Bọn hắn trong ngậu thiên mệnh, đành phải thuật nhưng không được trường sinh. Thế nhưng là những này thuật sĩ đã có thể nhìn thấy trường sinh ở trước mắt, tự nhiên không cam tâm tiêu vong. Trong đó có người vì tăng tiến tu vi, tàn sát một chỗ người lợi đan, xem tộc nhân là lợn chó, ảnh hưởng ác liệt. Diễn Võ Điện bốn phía chu sát như thế yêu nhân tặc tử, Thanh Quốc yêu nhân chi lưu nhiều lần ra, tựa như giết chi không dứt. Mệnh nhà Ân Thiên Dực suy tính đến màu trắng đại xà, Huyền Thiên Trảm Ách đại đế, Cực Nhạc Hoan Hỷ Phật, Táng Thiên Hầu Độc Cô Tuyệt cũng không thôi, còn tại Hạ Châu Thiên bên ngoài dừng lại, vì để tránh cho tộc nhân bị cái này tứ đại tà thần mê hoặc. Hạ Tác lấy Sơn Hà ấn tuần sát thiên hạ, chu sát dẫn đầu thuật sĩ, về sau đốt sách thuật đập bẫy, cấm chỉ nhân tộc tu hành dị tộc pháp môn. Ban bố pháp lệnh, một khi phát hiện trong ngộng đến tiên mệnh người, mời lập tức tiến về nơi đó Diễn Võ Điện, sẽ có người đặc biệt vì đó ngăn cách tà thần mê hoặc, còn nếu là phát hiện tiên mệnh giả không báo, chẳng những liên đới, lại chu cửu tộc. Trong lúc nhất thời hiệu quả rõ rệt, tà thần mê hoặc đối với ý chí không kiên định người bình thường có được cực mạnh lây nhiễm tính, mà Diễn Võ Điện phát hiện trong đó ngưng tụ nguyên huyết chiến binh cực ít trong ngộng đến tiên mệnh. Đây là bởi vì nhân tộc khí vận cùng tự thân ý chí, nếu không phải tự nguyện, tứ đại tà thần cũng không cách nào cách không ảnh hưởng hắn tâm trí. Tại tứ đại tà thần thụ ý dưới, yêu nhân càng thêm xem chừng che giấu mình, cùng chư quốc quý tộc âm thầm liên hợp, ban cho hắn trường sinh, quý tộc tự nguyện truyền bá dị tộc tu hành pháp môn. Mà đến trường sinh nhân tộc, phát hiện chính mình vậy mà không cách nào lại sử dụng bản mệnh linh binh, nhưng so sánh chi trường sinh, lực lượng, bản tâm cùng lương chi là không có ý nghĩa. Liên Thủy Hoàng Đế chính hạng tắc đều tại tu hành từ Y Y Nha lão tổ có được Thanh Sơn chi pháp Thanh Thiên Đại Nhật phần khí kinh phương pháp này nặng nộ, tuy là Thanh Quốc quan học lại ít có người có thể nhập môn, cũng không bị người truy phủng. Diễn Võ Điện khôi thủ nhóm ẩn ẩn có thể phát giác vụ trộm tứ đại tà thần làm loạn, thế nhưng lại bất lực triệt để thanh trừ, chỉ có thể trị ngọn không trị gốc. Song phương bắt đầu dài dằng dặc dây dưa. Thủy hoàng đế Hạng Tắc tại Trường Nhạc cung một khắc không rảnh rỗi, vốn cho rằng thiên hạ thống nhất chính là thái bình, lại là loại kết quả này, đánh thiên hạ khó, trị thiên hạ càng khó. Diễn Võ Điện Khôi Thủ cho rằng đây là nhân tộc trong lịch sử kinh khủng nhất tai nạn. Đây mới là lòng người sụp đổ thời đại. Thủy hoàng đế Hạng Tắc chém giết không cách nào thiên mệnh trước đó, nhân tộc chỉ có thể tu nguyên huyết võ đạo, hiện tại vạn pháp hiện hiện, thế nhưng là người không phải người, lòng người trở nên so dị tộc càng thêm ác độc. Diễn Võ Điện Khôi Thủ chỉ có thể hết sức du tẩu thiên hạ, giao hoa thế nhân, thế nhưng là phá hư so thành lập đơn giản vài lần, hiệu quả quá mức bé nhỏ, chỉ có thể lấy tàn khốc pháp luật hạn chế mọi người đạo đức ranh giới cuối cùng. Thủy hoàng đế Hạng Tắc lần nữa trấn áp một tôn đánh vào Trường Nhạc cung trước điện dị tộc đại yêu, tâm thần mỏi mệt, nhân tộc coi là thật loạn trong giặc ngoài, lúc này hắn nhớ tới mình còn có màu vàng kim thần thoại nhân vật chưa rút ra. Ngay tại rút ra màu vàng kim thần thoại nhân vật vỡ vụn hình ảnh bên trong, vô số đạo kiếm quang, đội quang phóng lên tận trời hóa thành sáng chói ngân hà, thiên địa chỉ có một thanh âm Phạt Thiên. Phạt Thiên, Phạt Thiên. Cuối cùng có thiếu niên đạo nhân cầm kiếm gỗ chạm chỉ tôn. Nhân vật: Huyền Diệu Thiên Đế Lý Ngạn Chí, màu vàng kim, cảnh giới: Pháp môn, Lời Bình, Huyền Chi Lưu Huyền, chú Diệu Chi Môn. Cái này có làm được cái gì? Thủy hoàng đế Hạng Tắc ý thức đụng vào não hải Huyền Diệu Chi Môn trong nháy mắt đạt được hắn công dụng, cửa này có thể không xem cự ly vượt giới mà đi. Hắn có thể mượn nhờ cửa này công phạt hư hại dị tộc. Thủy hoàng đế Hạng Tắc đứng ở Trường Nhạc cung bên ngoài, màu đen đế bảo bay phất phới. Hắn đưa tay một chảo, trong hư không Huyền Diệu Chi Môn ầm vang mở rộng, kim quang như thiên hà chút xuống, tất cả linh mạch hội tụ ở sơn hà ấn bên trong. Trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần. Trong chốc lát, Trường Nhạc cung bên ngoài, cửu trọng đế quan đột ngột từ mặt đất mọc lên, thanh đồng cửa lớn khắc rõ thiên hạ vô địch bốn chữ, trấn áp hư hải biên cảnh. Thanh quốc thiết kỵ như hất triều tuôn ra, móng ngựa đạp nát mê vụ, những nơi đi qua, ủy vụ như tuyết gặp liệt dương, liên tục bại lui. Thanh quốc đảo ngược xâm lấn hư hải. Sau đó thanh quốc chỗ tấn công xong tới khu vực, hư hải mê vụ tự động lui tán. Trăm năm chinh phạt, huyết hỏa rèn luyện. Thanh quốc hào kiệt đạp trên địch xương lên trời, chân vũ binh chủ nhóm cầm trong tay nhiệm huyết chiến cờ, trấn thủ lễ quan, đạt được lượng lớn mặt trắng, vàng cử binh. Thanh quốc danh tướng xuất hiện lớp lớp, tổng cộng có 19 vị chân vũ binh chủ tọa trấn cửu trọng đế quan. Thanh quốc thay thế cửu anh đế quốc tại hư hải địa vị, hư hải thánh địa đế quốc đối vị này mới quật khởi nhân hoàng kiêng kỵ, mời ra sơn hải tứ hùng cùng tương thánh. Thủy hoàng đế cầm trong tay thiên hạ vô địch độc thân bước ra đế quan, đánh cho âm dương nghịch loạn, tứ hùng đấm máu, cương thánh bạch xương vỡ nát, trọng thương bỏ chạy. Thủy hoàng đế một người chiến thắng hai tôn tiên đế cấp nhân vật. Sau trận chiến này, thanh quốc uy danh thẳng bức cổ thiên đỉnh. Thủy hoàng đế không phải sức người có thể địch. Sáu đại thánh địa đế quốc liên hợp, đem thanh quốc phong tỏa tại cửu trọng đế quan trước đó, nghiêm ngặt tuân theo đạo tổ, Phật tổ bọn người định ra chiến lược, ngăn chặn thủy hoàng đế. Vạn năm thời gian, bất quá trong nháy mắt một cái chớp mắt. Đảo mắt, thủy hoàng đế 180 năm. Thủy hoàng đế tại trấn áp tứ hùng, cương thánh về sau, ở Trường Nhạc cung bên trong, mai danh nhận tích, ngoại trừ đóng giữ thanh quốc 800 cấm vệ, lại không người nhìn thấy thủy hoàng đế. 10 năm, có người suy đoán thủy hoàng đế thực lực mặc dù thiên hạ vô địch, có thể trấn áp tứ hùng, cương thánh cũng không có khả năng lông tóc không tổn hao gì, có lẽ thủy hoàng đế đã trọng thương bỏ mình, chỉ là diễn võ điện bí mà không phát. Trên phố bắt đầu lưu truyền, hôm đó trấn áp tứ hùng lúc, cương thánh chảo nhận từng đâm xuyên thủy hoàng đế bà bay, vết thương đến nay còn tại chảy ra hắc huyết trong lúc nhất thời thành quốc cảnh nội lời đồn nổi lên một phía. Cùng lúc đó, cất dấu yêu nhân đạt được tứ đại tà thần thần dụ, nhanh chóng tạo phản. Tham dò thủy hoàng đế lúc này trạng thái, yêu nhân không dám leo lên mặt bàn, bắt đầu ở các nơi nâng đỡ thiên mệnh giả triều binh mãi mã, thanh quốc đại quân đều tại cửu trọng đế quan tòa chấn, cảnh nội cũng không đợi thứ nhất binh chủ cường giả tòa chấn. Diễn võ điện phái người tượng trưng chấn áp mấy lần, liền nhận được tin tức, hư hải thánh địa đế triều thiên kiêu liên thủ sông đế quan, đám người phân thân thiếu phương pháp, lưu lại một vị đời thứ nhất binh chủ tòa chấn. Yêu nhân nhóm ẩn nút tại trong bóng tối cởi trộm, ngón tay khô gầy không điểm đứt hướng càng nhiều châu huyện. Trong 10 năm, thanh quốc các nơi phiêu khởi phản cờ, bị mê hoặc bách tính ánh mắt ngốc trệ, bọc lấy vải bố giáp, cầm trong tay dị xét nông cụ, tại roi ra quật hạ tạo thành nghiêng lệnh quân trận. Rất nhanh, như châu chấu biển người liền nuốt sống ngàn dặm quốc giã. Các lộ phản quân lẫn nhau đấu đá, máu nhuộm giang hà. Rất nhanh trong đó một đường phản vương trổ hết tài năng, càn quét cái khác phản vương, thống nhất toàn bộ nam vương, danh xưng trăm vạn đại quân, cùng phía bắc phản vương giằng co, rất nhanh liền muốn thống nhất thiên hạ thay thế thanh quốc. Này vương tên là Lưu Tĩnh. Trong đại doanh, thanh đồng nến ánh lửa có chút chập chờn, đem trong trướng phản chiếu mở nhạt mông lung. Lưu Tĩnh chậm rãi mở mắt ra, trong ngực ôn hương nguyễn ngọc, một vị tuyệt sắc giai nhân chính dựa vào hắn lồng ngực. Nữ tử ngày thường mạnh như núi xa đen nhạt, mắt giống như thu thủy ngưng yên, môi như điểm son, răng như biên bối, tuyết cơ tấu phấn, giống như ngọc mại. Một bộ ửng đỏ xa ý nửa đậy vai đẹp, kim tuyến thêu điệp theo hô hấp run rẩy, như muốn nhanh nhẹn bay lên. Lưu Tĩnh mặc dù là học lịch sử, nhưng là hắn bắt hết óc, cũng nghĩ không ra từ ngữ để hình dung bực này thần tiên mỹ mạo. Mỹ nữ ngươi là ai a? Lưu Tĩnh một khắc trước còn tại thủy hoàng đế mộ khảo cổ, đột nhiên liền xuyên qua đến nơi này, thần sắc có chút hoảng hốt. Tuyệt sắc giai nhân gặp Lưu Tĩnh tỉnh lại, nhu để khẽ bước hắn mi tâm, thổ khí như lan, đại vương, thiếp thân tên là Vân Nghê. Vân Nghê, ngươi là tứ đại mỹ nhân. Lưu Tĩnh vậy mà nghe hiểu cái này tuyệt sắc giai nhân khẩu âm, hắn quay đầu quan sát. Trong doanh trướng, bên cạnh trên giá gỗ treo đao thương kiếm kích cùng chiến giáp, trên đó hoa văn xưa cũ khí quyển, hắn sẽ không thật về tới cái kia khói lửa ngập trời, hào kiệt xuất hiện lớp lớp triều đại. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Nơi đây là? Lưu Tĩnh tiếp tục hỏi. Đại vương hôm nay thế nào? Vân Nghê đè xuống trong lòng nghi hoặc, trả lời, nơi đây là Thanh Quốc Nguyên huyện.
Thanh Quốc
Nguyên huyện. Nhưng vào lúc này, ký ức giống như thủy triều tràn vào Lưu Tĩnh não hải. Thủy Hoàng đế 180 năm, đất chết ngàn dặm, người chết đói khắp nơi. Khô gầy như tuổi thiếu niên quỳ gối dạn nước bờ ruộng bên trên, mười ngón móc tiến khô cứng bùn đất, lại đào không ra một hạt giống thóc. Ngắn ngủi một tháng, cả nhà chết đói. Hắn lảo đảo nhào về phía nghĩa quân đại doanh lúc, sau lưng phòng cũ đã bị dân đói hủy đi thành mảnh vỡ, liền trên xà nhà vỏ cây đều bị gặm đến tinh quang. Hắn đến một quý nhân tương trợ, tập võ tu đạo, một đường bậc khởi, càn quét Nam Phương phản vương. Bây giờ chỉ thiếu chút nữa, liền có thể thống nhất thiên hạ. Ta là Tĩnh Vương. Cái kia khai sáng cái thứ hai thống nhất vương triều Tĩnh Vương. Lưu Tĩnh hô to, tướng sĩ ở đâu? Ngoài trướng truyền đến như núi kêu biển gầm hò hét, Tĩnh Vương vạn thuế. Tuyệt đối tuổi. Ha. Lưu Tĩnh đột nhiên cười to, chấn động đến trên bàn bình rượu rung động ầm ầm. Hắn một thanh ôm sát Vân Nghê, tại mỹ nhân tiếng kinh hô bên trong xoay người để lên giường gấm, đây cũng quá sướng rồi. Thân thể cường tráng, dưới trướng trăm vạn đại quân, có được thiên hạ đẹp nhất nữ nhân, dễ như trở bàn tay hoàng đế chi vị. Đây chính là người xuyên việt hạnh phúc mỹ hảo nhân sinh sao? Lưu Tĩnh mặc quần áo, Vân Nghê, bản vương đã đến thiên mệnh, tiếp xuống chỉ cần phá hạ vương hạ ung, liền có thể lấy được thiên hạ. Đang lâm chí tôn chi vị, đến lúc đó liền phong ngươi làm hoàng hậu. Lưu Tĩnh hiểu rõ lịch sử đi hướng, hắn sẽ ở Nguyên huyện đánh bại Hạ Ung, mà căn cứ lịch sử, trận chiến này chỉ cần hắn không mù kê ba loạn chỉ huy, đại cục đã định. Vân Nghê nhẹ giọng nhắc nhở, đại vương, Hạ Ung tiểu nhi không đáng để lo. Ồ, Lưu Tĩnh cũng hiểu, bản vương dưới trướng trăm vạn đại quân, mãnh tướng vô số, như thế nào ngồi không được cái này chí tôn chi vị? Bởi vì một người.
Người nào?
Thủy Hoàng đế Hạ Tắc. Nguyên lai Thủy Hoàng đế tên là Hạ Tắc. Lưu Tĩnh chấn động. Thủy Hoàng đế không tên không họ, 5000 năm đến chư hạ đối với vị này kết thúc chư hầu hôn chiến, cầu đạo trưởng sinh thần bí hoàng đế trung thuyết phân vân. Nhưng là Thanh Quốc nhị thế mà chết, lưu lại ghi chép hiếm thấy, liền Thanh Quốc lập quốc thời gian cũng không có cách nào khảo cứu. Về phần những cái kia chuyện thần thoại xưa bên trong, cái gì thủy hoàng đế tại mục giã một người diệt 108 đường chư hầu ghi chép, liền nhất thâm niên lịch sử chuyên gia đều không tin cái này sử sách thoại bản. Lúc này chính là bình chủ tuyệt tích thời đại. Bởi vì thủy hoàng đế bắt lấy tất cả linh mạch hội tụ sơn hà ấn đúc thành cựu trọng đế quan. Võ sĩ, thuật sĩ thành chủ lưu, người mạnh nhất không mặc giáp, lưỡi đao chặt quấn, cũng liền bách nhân địch. Mà Lưu Tĩnh đạo vũ song tu, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, thậm chí không cần hắn tự mình xuất thủ, trăm vạn chi chúng một người một miếng nước bọt liền có thể giải quyết thủy hoàng đế. Coi như thủy hoàng đế là võ đạo cường nhân, thế nhưng là hắn chỉ có một người. Ưu thế tại ta. Lưu Tĩnh hồi ức trước kia, lúc này hắn chiếm cứ Thanh Quốc một nửa địa bàn, lập tức một mặt trăm vạn đại quân phi long kỵ kiểm, ưu thế tại ta thần sắc, Thanh Quốc bạo quân vô đạo, bản vương ứng thiên mệnh thành quân chắc. Hắn đột nhiên sững sờ, nhớ tới thần thoại truyền thuyết bên trong thủy hoàng đế, trong lịch sử, Thanh Quốc đúng là nhị thế mà chết. Nhưng vì cái gì tại hắn trong trí nhớ cái này Thanh Quốc tựa hồ tồn tại vượt qua trăm năm. Các loại, Vân Nghê, hiện tại là Thủy Hoàng đế mấy năm? Thủy Hoàng đế 199 năm.